Chương 1562, giả ra quy củ dịch Trung Hải cao mày nhìn về phía Tằng Ngọc Đình, trong lòng tràn đầy bất mãn. Đồng ngạnh thế nhưng là con của hắn, làm sao có thể cưới quả phụ đâu? Chẳng qua là hắn không tốt biểu hiện ra, thấy được Tần Hoài Như thất thần, lập tức đem nàng đánh thức. Tần Hoài Như phục hồi tinh thần lại, nói, Đồng ngạnh, ngươi cùng mẹ thật tốt nói một chút, ngươi những năm này rốt cuộc làm sao sống? Đồng ngạnh trộm nhìn lén Tằng Ngọc Đình một cái, gặp nàng không có phản đối, mới mang theo Tần Hoài Như trở về nhà, dịch Trung Hải đi sát đằng sau. Tằng Ngọc Đình nhìn một cái, không có biện pháp ngăn trở, liền tùy bọn họ đi. Nàng thời là mang theo hai đứa bé trở về nhà mẹ. Vừa vào cửa, liền đối diện người nhà kêu, "Cha, mẹ, Đồng Ngạnh mẹ nó mang theo nam nhân tới tìm Đồng Ngạnh. Chuyện gì xảy ra, thật tốt nói một chút." Tằng Ngọc Đình ở bên này kể lại Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh, Đồng Ngạnh cũng ở bên kia kể lại cùng Tằng Ngọc Đình chuyện. Nghe qua sau, Tần Hoài Như làm tiên nhân khiêu lão tổ tông, liếc mắt một cái thấy ngay Tằng Ngọc Đình như kế. "Ngươi thế nào ngu như vậy, các nàng rõ ràng cho thấy cô ý chuyện này không thể giữ lời, ta không thừa nhận ngươi cùng hôn sự của nàng. Mẹ lần này tới, chính là mang ngươi trở về." Dịch Trung Hải vốn là đối Đồng Ngạnh cưới vợ bất mãn, đặc biệt là cưới cái này tức phụ còn mang theo hài tử. Đồng Ngạnh phải đem tinh lực đặt ở tức phụ cùng hài tử trên thân, thế nào chuyên tâm cho nàng dưỡng lão? "Đồng Ngạnh, mẹ ngươi nói đúng, ngươi nhất định đừng ngốc nghếch, theo chúng ta trở về bờ gì?" Đồng Ngạnh nở nụ cười khổ, "Ta cũng muốn trở về, thế nhưng là trong thôn không mở cho ta chứng minh, ta thế nào trở về?" Tần Hoài Như không nghĩ tới tầng này, lập tức ủy khuất ba ba nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải có thể có biện pháp gì, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Nghĩ đến cách so ngõ hẻm một đứa bé, trong nhà cha mẹ ngã bệnh, vì chiếu cô cha mẹ, lén lén chạy về nhà, hắn liền nói ra. Đồng Ngạnh cũng có thể cùng hắn học, về nhà trước. Thế nhưng là không có chứng minh, khó tìm công tác. Tần Hoài Như không quá nguyện ý lựa chọn cái biện pháp này. Dịch Trung Hải thở dài, ngươi cảm thấy Đồng Ngạnh công tác, thật dễ tìm sao? Tần Hoài Như sững sờ, nghĩ đến cho Đồng Ngạnh tìm việc làm khó khăn gặp phải, liền không kiên trì nữa. Các nàng đáp ứng, Đồng Ngạnh cũng không dám, không được. Ta lúc đầu viết nhận tội sách. Các nàng biết nhà chúng ta địa chỉ, nếu là mang theo nhận tội sách đi cáo ta, ta nhất định sẽ bị tóm lên tới. Tần Hoài Như khí hung hăng đánh Đồng Ngạnh một cái tát. Nếu không phải biết đây là từ bản thân trong bụng bỏ ra, nàng cũng hoài nghi người trước mắt không phải con của mình. Muốn nàng Tần Hoài Như đệ nhất anh danh, dựa vào kéo kéo tay nhỏ sẽ để cho trụ nỗ làm vài chục năm bỏ ra. Đồng Ngạnh thế nào một chút tinh túy cũng không có học được. Một tát này, đem Đồng Ngạnh cùng Dịch Trung Hải cũng ngơ ngác. Dịch Trung Hải có chút đau lòng nói, Hoài Như, ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi như thế nào đi nữa tức giận, cũng không thể đánh hài tử a. Một đại gia, ngươi cho rằng ta muốn đánh hắn sao? Thật sự là hắn quá không chí khí. Hắn làm sao có thể lưu lại lớn như vậy tay cầm đâu? Nghĩ đến hắn cùng Tần Hoài Như trong hầm ngầm bị bắt được, nhiều lần bị người làm khó, cũng không thừa nhận, người khác không làm gì được bọn họ. Suy nghĩ lại một chút Đồng Ngạnh, bị người bị hủ viết nhận tội sách, Dịch Trung Hải đã cảm thấy Đồng Ngạnh một điểm này cùng hắn không giống, giống như không phải con của hắn nên có tính cách. Đồng Ngạnh lại ủy khuất nói, bọn họ 7-8 người, cầm trong tay đao uy hiếp ta có thể làm sao à? Ai? Nặng nề tiếng thở dài từ Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trong miệng phát ra. Nếu là biết sẽ gặp phải tình huống như vậy, bọn họ cũng không nên như vậy mà đơn giản bỏ qua cho chủ nố, mang theo chủ nố tới liền tốt. Đến lúc đó, để cho chủ nố lưu ở phía sau cho bọn họ đoàn hậu, bọn họ thì mang theo Đồng Ngạnh rời đi. Lê Bớm đem Đồng Ngạnh đưa đến trên xe lửa, bọn họ trở lại cứu chủ nố. Về phần khi đó chủ nố có phải hay không còn sống, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Đang đạp xe chủ nố, đột nhiên không có bảo trì lại thăng bằng, lung la lung lay đứng lên. Cha, người rốt cuộc có thể hay không đạp xe a? Ta đương nhiên sẽ. Nhớ năm đó Tần tỷ ôm hài tử, ý thức được không đúng, chủ nố trực tiếp cho mình một cái tát. Hà Sảo Mai tò mò hỏi, nhớ năm đó cái gì? Không có gì. Ngươi nếu không nói, ta về nhà liền nói cho mẹ. Đừng, ta nói. Ngươi phải đáp ứng ta, không thể cấp mẹ ngươi nói. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Chu Nỗ một bên cảm khái nhỏ áo đông lọt gió, vừa nói lên chuyện năm đó. Tần Hoài Như ôm tiểu đương thời điểm, dinh dưỡng không tốt, lại bị giả Trương Thị hành hạ, ngã bệnh. Dịch Trung Hải hơn nửa đêm đem hắn kêu lên, để cho hắn tìm xe đạp đưa Tần Hoài Như đi bệnh viện. Nói điều này thời điểm, hắn không dám nói bản thân phi thường vui lòng, mà là nói mình bị Dịch Trung Hải ép không có biện pháp, mới đi. Ngược lại Dịch Trung Hải không ở tứ hợp viện, Hà Sảo Mai cũng không thể nào hướng Dịch Trung Hải chứng thực. Hà Sảo Mai ban tín bán nghi nói, vậy ngươi mới vừa rồi thế nào thiếu chút nữa muốn ngã xuống? Ta mới vừa rồi cảm giác sau lưng phát lạnh, hiện sẽ không. Đến, đây là mua cho ngươi, ngươi tới cưới. Hà Sảo Mai hừ một tiếng, nhận lấy xe đạp cưới lên. Từng thôn trưởng nghe Tằng Ngọc Đình vậy sau, nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Không phải là ngươi bà tới sao, không có gì ghê gớm. Đồng Ngạnh nhận tội sách ở chúng ta trong tay, chúng ta cũng biết nhà bọn họ địa chỉ, bọn họ chính là chạy trốn, chúng ta cũng có thể tìm tới bọn họ. Tằng Ngọc Đình mẹ cũng nói, nghe ngươi cha. Bất quá, ngươi bà tới, chúng ta cũng không thể thất lễ, một hồi từ trong nhà làm điểm thức ăn ngon mang về, chiêu đãi đám bọn họ. Tằng Ngọc Đình gật gật đầu. Từng thôn trưởng suy nghĩ một chút, hỏi, Ngọc Đình, ngươi có muốn hay không đi bỏ gì? Cha, ngươi có ý gì? Ngươi tài ra chuyện, ngươi công công nhà mặc dù cũng đồng ý, nhưng là đâu, chúng ta dù sao ở một trong thôn. Nói bóng nói gió không thiếu được. Ban đầu nhìn chúng Đồng Ngạnh, cũng là bởi vì tiểu tử này trong tay có tiền, sẽ không để cho ngươi cùng hài tử bị khuất. Hiện tại hắn mẹ dẫn người đến rồi, tám phần muốn đón hắn trở về. Các ngươi hai cái lanh giấy hôn thú, chính là vợ chồng hợp pháp. Ngươi đi theo hắn đi bỏ gì, cũng có thể trở thành người Bắc Kinh. Tằng Ngọc Đình ca ca nghe vậy, liền nói, đi bỏ gì, có phải hay không là có thể đi nhìn Thiên An Môn. Tăng Ngọc Đình một cái liền động lòng, ta đương nhiên nguyện ý, thế nhưng là ta cái đó bà có thể đồng ý không? Cái này nhưng cũng không do bọn họ. Bọn họ muốn là không đồng ý, Đồng Nạnh liền không đi được. Có nhận tội sách, bọn họ liền có đầy đủ lòng tin. Vì Tăng Ngọc Đình chuyện lớn, Tăng gia cắn răng làm hai nào bột mì bánh cao lương, lại làm một chút thịt, để cho Tăng Ngọc Đình mang về hiếu kính Tần Hoài Như. Mẹ, chúng ta cũng không biết ngươi sẽ đến, không chuẩn bị thứ tốt gì. Đây là ta từ nhà mẹ mang đến, ngươi đừng chê bai. Tần Hoài Như nhìn một cái bánh cao lương, liền lộ ra chê bai nét mặt. Nói là hai nào bột mì, kỳ thực liền thả rất ít một chút mặt. Các nàng nhà thế nhưng là rất ít ăn loại vật này. Đồng Nạnh thấy được những thứ này, trong ánh mắt cũng lộ ra tinh quang, đưa tay sẽ phải cầm bánh cao lương. Tăng Ngọc Đình dùng chiếc đũa đánh dụng tay của hắn, mẹ còn không có ăn đâu, ngươi làm sao có thể ra tay? Tần Hoài Như bất mãn chừng Tăng Ngọc Đình một cái, nói, không có sao. Nhà chúng ta quy củ, mọi thứ trước gấp rút hải tử, nam nhân cùng lão nhân. Các nàng muốn đi ra ngoài kiếm tiền, không thể đói bụng. Đây là giả Trương Thị năm đó nói với Tần Hoài Như. Cũng bởi vì những lời này, Tần Hoài Như ở giả ra mỗi lần ăn cơm đều là cái cuối cùng, thường một chút món ăn cũng không ăn được. Cứ việc nàng không vui thừa nhận trước mắt người con dâu này, nhưng dùng lý do này hành hạ nàng một chút lại cũng khá. Tăng Ngọc Đình vừa nghe, cười nói, nguyên lai là như vậy, a kia chó lớn tử, hai đàn tử, các ngươi mãi mãi để cho các ngươi ăn trước, các ngươi hai cái liền chớ ngẩn ra đó, mau ăn đi. 156 chương 1563, quả phụ giao phong một bữa cơm ăn Tần Hoài Như nổi trận lôi đình, còn không dám cùng Tăng Ngọc Đình phát cáu. Mong muốn an toàn mang đi bổng lạnh, còn không thiếu được cùng Tăng Ngọc Đình một nhà giao thiệp, không thể đắc tội người. Ăn xong bữa cơm, sát trời cũng không sớm. Tăng Ngọc Đình liền nói, mẹ, ta mới vừa rồi về nhà cùng ba ta nói một tiếng, hắn đã để ta đại ca đi thu thập trước kia chi thành trô ở một hồi ta dẫn các ngươi đi qua. Tần Hoài Như trong lòng có một dự cảm xấu, nơi này không phải Đồng Ngạnh nhà sao? Tăng Ngọc Đình nở nụ cười, nơi này không phải. Đồng Ngạnh trước kia ở tại Chi Thanh Đại Viện, sau đó phần lớn Chi Thanh cũng rời đi. Đồng Ngạnh cùng ta kết hôn, ta lại không thể rời đến Chi Thanh Đại Viện đi. Cho nên hắn hay cùng ta ở đến Mã Gia. Trời đất quay cuồng cảm giác, một lần nữa tìm tới Tần Hoài Như. Mã Gia chính là Tăng Ngọc Đình chồng trước nhà. Đồng Ngạnh chẳng phải là cùng năm đó trụ nỗ vậy, biến thành ở rể, cắm hay là chồng trước ca trong nhà. Đây quả thực là quá mất mặt. Đồng Ngạnh chẳng lẽ còn muốn cùng trụ nỗ vậy, nuôi sống chồng trước ca ba mẹ? Tần Hoài Như cũng không dám há mồm, chỉ sợ bản thân phỏng đoán là thật. Dịch Trung Hải thì nhíu chặt chân mày. Hắn nghĩ cùng Tần Hoài Như không giống nhau, Đồng Ngạnh ở nơi này, chung quanh đều là người trong thôn, có chút động tĩnh chỉ biết bị người ta biết. Nói cách khác, Đồng Ngạnh cả ngày ở người ta dưới mí mắt hoạt động, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Trong phòng trầm mặc một hồi tử, Tăng Ngọc Đình cho là Tần Hoài Như không vui, liền nói, "Không phải ta muốn đuổi các ngươi đi ra ngoài ở, thật sự là mẹ còn mang theo một đại gia. Một đại gia dù sao cũng là một người đàn ông, cùng ta ở một nhà không tốt." Đồng Ngạnh, ngươi nói có phải không? Đồng Ngạnh cù lần nói tiếng, vâng. Dịch Trung Hải nhất thời tức bể phổi, trong lòng một lần nữa tự nói với mình, Đồng Ngạnh tức phụ không thể nhận. Hắn còn không có lao không động đậy, Đồng Ngạnh tức phụ liền chê bai hắn, thực tại quá không hiếu thuận. Nhất định phải nhanh đem Đồng Ngạnh mang về, không thể để cho Đồng Ngạnh ở chỗ này học xấu. Dịch Trung Hải ho khan một tiếng, cho Tần Hoài Như nhắc nhở một chút. Tần Hoài Như thở dài, nói, ngươi không phải bận rộn, ta có việc cùng ngươi nói. Chúng ta lần này tới, là phải dẫn Đồng Ngạnh trở về. Ta đoạn thời gian trước cho Đồng Ngạnh gửi trở lại sách, là chuẩn bị cho Đồng Ngạnh ôn tập dùng. Hắn muốn thi đại học, muốn đi học, không để ý tới ngươi. Tăng Ngọc Đình bĩu môi, nói, mẹ, ngươi cũng đừng để. Ta cũng chuẩn bị thúc giục Đồng Ngạnh học tập thi đại học, thế nhưng là hắn đâu, quay đầu liền đem ngươi gửi trở lại sách bán cho khác chi thành. Ta cũng hận không được cùng hắn lớn cái cọ một trận. Tần Hoài Như trừng lớn mắt, phi thường không hiểu xem Đồng Ngạnh. Nàng ở trong thư viết rất rõ ràng, nhất định phải học tập thật giỏi, thi lên đại học. Đồng Ngạnh có chút chột dạ nhìn về phía Tần Hoài Như, ta trong túi không có tiền cho người phát địa báo. Tần Hoài Như nhớ tới Tằng Ngọc Đình đối Đồng Ngạnh khống chế, nhất thời đem bất mãn nhắm ngay Tằng Ngọc Đình. Ngươi nếu là cho nam nhân ngươi chừa chút tiền, hắn sẽ bị buộc bán sách sao? Tăng Ngọc Đình giải thích nói, cái này không bán ta. Đồng Ngạnh tiêu tiền phung phí, ta đó là giúp hắn tổn đâu. Tiền kia đâu, ngươi cho ta, ta giúp hắn tổn. Tần Hoài Như suy nghĩ có thể đem tiền thu hồi lại tốt nhất. Tăng Ngọc Đình lại không đốc, tuyệt đối không thể nào cho nàng, liền nói, ta cùng Đồng Ngạnh cho do ta viết giấy bảo đảm đặt chung một chỗ. Tần Hoài Như nhất thời không còn dám muốn cái này tiền, lo lắng Tăng Ngọc Đình trở mặt, đi cáo Đồng Ngạnh. Sách bán chỉ bán, chờ trở lại bờ gì, ta lại nghĩ biện pháp cho hắn mua một bộ. Ngọc Đình a, Đồng Ngạnh đi lần này đâu, xác suất lớn liền sẽ không trở về. Lưu lại ngươi mang theo hải tử, thực tại kỳ cục. Ý thì theo ý của ta, các ngươi hai cái hãy mau đem giấy chứng nhận ly hôn làm. Mẹ, nhìn ngài nói, ta cùng Đồng Ngạnh là hai bên yêu nhau, làm sao có thể ly hôn? Bất kể hắn đi nơi nào, ta liền nhận đúng gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, ta cùng hải tử đều đi theo hắn. Tần Hoài Như mặt cười khổ, Ngọc Đình a, ta cũng không sợ mất thể diện. Ngươi đừng cảm giác cho chúng ta nhà ở bờ gì, liền lấy vì điều kiện của nhà chúng ta tốt. Kỳ thực nhà chúng ta ngày cũng mau không vượt qua nổi. Ta một tháng tiền lương mới 27 khối rưỡi, thân thể cũng không tốt. Đồng Ngạnh mãi mãi đâu, lớn tuổi, lại bị bệnh, nằm ở trên giường một chút sống cũng không làm được. Ta lần này đến tìm Đồng Ngạnh, cũng là để cho hắn trở về phục vụ bà nội nàng. Nhà chúng ta không nghĩ liên lụy ngươi. Tăng Ngọc Đình lòng nói, ngươi coi ta là kẻ ngu à, các ngươi nhà khó khăn như vậy, mỗi tháng trả lại cho Đồng Ngạnh gửi 10 đồng tiền tới. Nhiều như vậy từ thành phố lớn tới Chi Thành, ai điều kiện cũng không sánh nổi Đồng Ngạnh. Mẹ, đồng ngạnh một đại nam nhân, làm sao sẽ sau đó bệnh nhân a, ngươi nếu là yên tâm, liền đem mãi mãi giao cho ta, ta nhất định khiến mãi mãi cuối cùng ngày qua thoải thoải mái mái. Tần Hoài Như hận không được mắt trợn trắng ngất đi. Trước mắt người này, chính là cái thuốc cao dán, dính vào liền sẽ không xuống. Còn nói gì đi phục vụ giả Trương thị, nếu để cho giả Trương thị biết nàng nguyền rủa, về đến nhà tuyệt đối không tha cho nàng. Hai người nhàn nhạt giao phong mấy lần, Tần Hoài Như mặc dù dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng bà ưu thế chiếm thượng phong, nhưng là Tằng Ngọc Đỉnh cũng không phải ghen. Nàng dựa vào đồng ngạnh nhận tội sách, nhiều lần lật về bại cục. Cuối cùng Tần Hoài Như xác nhận, Tằng Ngọc Đỉnh mục đích là theo chân đi bỏ gì, mà nàng không nghĩ xong biện pháp ứng đối, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Tằng Ngọc Đỉnh đưa Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải trở lại, hãy cùng đồng ngạnh trở mặt rồi, ta cảnh cáo ngươi, không nên mơ mộng ly hôn với ta. Ban đầu là ngươi trước cấu kết ta, đợi ta theo chân ngươi. Tần Hoài Như tới, cho đồng ngạnh không ít dũng khí, đồng ngạnh khó được đối Tằng Ngọc Đỉnh cứng cỏi một lần. Ta là không thể nào mang theo ngươi trở về bờ di. Một mình ngươi nông thôn nữ nhân, đến bờ di không có định lượng, làm sao sống ngày? Ngọc Đình, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta có được hay không? Bỏ qua cho ngươi, dựa vào cái gì? Người trong thôn đều biết ta gả cho ngươi, bỏ qua cho ngươi, ngươi để cho ta ở trong thôn sống thế nào? Ngươi nghĩ trở về bờ di qua ngày tốt, bỏ lại bọn ta mẹ con ở chỗ này chịu khổ, không thể nào, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Không phải là chê bai hai đứa bé không là của ngươi sao? Lê gớm ta sau này cho ngươi sinh đứa bé. Suy nghĩ một chút mẹ ngươi, năm đó không cũng nghĩ như vậy, muốn tìm bọn các ngươi trong viện trụ nố cho ngươi làm cha đẻ sao? Câm miệng. Đồng Ngạnh phẫn nộ giống giận, dáng vẻ phi thường dọa người. Tăng Ngọc Đình lo lắng Đồng Ngạnh ra tay đánh hài tử, dứt khoát đừng nói, đi rửa mặt ngủ. Đồng Ngạnh ngồi tại nguyên chỗ, đầy mặt cay đắng. Chính hắn cũng không biết vì sao, nghe được tên trụ nố sẽ tức giận như vậy. Mỗi lần nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng của hắn cũng không biết là tư vị gì. Có lúc, hắn thậm chí đang nghĩ, năm đó không ngăn trở Tần Hoài Như gả cho trụ nố liền tốt. Như vậy, hắn nói không chừng cũng không cần tới nơi này chịu khổ. Chẳng qua là bây giờ cái gì đã trễ rồi. Đồng Ngạnh đến bây giờ mới biết, trụ nố đối với các nàng nhà tầm quan trọng. Không có trụ nố đầu này kéo cối xay bỏ già, các nàng nhà cối xay liền chuyển bất động. Dịch Trung Hải ngoài miệng nói cho dễ nghe, lại không cái dám dùng. Không có trụ nố, hắn chẳng phải là cái gì, liền cho hắn tìm công tác cũng không làm được. Nếu là Dịch Trung Hải có thể ở bờ gì cho hắn tìm công tác, hắn cũng sẽ không ở nơi này nghẹn khó chịu, cấu kết Tăng Ngọc Đình. Tăng Ngọc Đình là rất xinh đẹp, nhưng dù sao cả ngày phơi gió phơi nắng, còn phải xuống đất làm việc, so với trong thành nữ nhân kém xa. Tăng Ngọc Đình lại không rửa mặt xong, thấy Đồng Ngạnh vẫn ngồi ở tại chỗ, liền thúc giục hắn rửa mặt, chờ Đồng Ngạnh rửa mặt xong, liền đem Đồng Ngạnh kéo đến trên giường. Nàng từ Tần Hoài Như trên thân cảm nhận được uy hiếp, vì vậy quyết định thông qua Đồng Ngạnh bên này, phá giải Tần Hoài Như uy hiếp. 156 chương 1564, bên trên vòng kinh nghiệm chi thanh đại viện bên này, Tàng gia an bài rất thiết âm, đem hai người an bài ở trong một cái viện. Dịch Trung Hải trực tiếp liền không có trở về bản thân nhà, đi theo Tần Hoài Như vào trong nhà. Hai người mặt buồn rười rượi ngồi ở chỗ đó, không biết nên làm sao bây giờ. Một đại gia, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, không thể mang theo Tằng Ngọc Đình trở về bờ gì. Dịch Trung Hải thở dài, ngươi còn không có nhìn ra sao? Cái đó Tằng Ngọc Đình chính là nhìn đúng Đồng Ngạnh hộ khẩu, muốn cùng trở thành người trong thành. Hiện tại nói cái gì, nàng cũng sẽ không bỏ rơi Đồng Ngạnh, trừ phi tìm điều kiện so Đồng Ngạnh tốt hơn. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết một điểm này, nhớ năm đó, nàng cũng là theo Tằng Ngọc Đình vậy tâm tư. Nàng không quản được Tằng Ngọc Đình ý đồ, lại nhất định phải quản Đồng Ngạnh, không thể để cho Đồng Ngạnh thành vì người khác ban cầu. Không được, nàng sẽ đem Đồng Ngạnh liên lụy chết. Một đại gia, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy cái đó Tằng Ngọc Đình dáng vẻ. Rất rõ ràng, nàng chính là cái không hiếu thuận. Ngươi nói, nếu là mang theo nàng trở về, nàng có thể đồng ý Đồng Ngạnh cho ngươi dưỡng lao sao? Cái vấn đề này trực kích linh hồn. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bây giờ hắn đã không có dưỡng lao vỏ xe phòng hở, cũng không thể nào đi bồi dưỡng một mới dưỡng lao vỏ xe phòng hở. Đồng Ngạnh làm con của hắn, là hắn duy nhất bảo đảm. Hoài Như, ngươi nói đúng, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể mang theo nàng trở về bờ gì. Tần Hoài Như thấy uy hiếp có hiệu quả, trong lòng vui mừng, bắt đầu tiến một bước thử dò xét. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, các nàng muốn cùng đi bờ gì không giả, nhưng là đâu, cũng không phải không đi bờ gì không thể. Không phải là mượn Đồng Ngạnh chiều chúng ta đòi tiền. Ta suy nghĩ, chỉ cần Đồng Ngạnh trở về bờ gì, thi lên đại học, sau này khi lãnh đạo, bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm về. Không bằng chúng ta ngày mai trực tiếp cùng nàng đi thẳng vào vấn đề nói một chút. Tiền. Đây là một cái rất tốt vấn đề, nên có thể giải quyết cái phiền phức này. Nhưng là chân chính vấn đề là, ai tới bỏ ra số tiền này? Hoài Như, ngươi định cho nàng bao nhiêu tiền? Tần Hoài Như lắc đầu một cái. Ta cảm thấy cho nàng 100 đồng tiền liền sắp xỉ. Nghe được con số này, Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có thể dùng 100 khối giải quyết, hắn đều không cần Tần Hoài Như bỏ ra số tiền này. Hắn không dám cam kết muốn bỏ tiền, bởi vì hắn cũng không cảm thấy 100 đồng tiền có thể hoàn thành. Vậy thì thử một chút. Đáng tiếc trụ nố không có cùng chúng ta tới, không phải hắn tới bỏ ra số tiền này liền tốt. Tần Hoài Như trên mặt có chút thất vọng, nhưng lúc này không tốt buộc Dịch Trung Hải lấy tiền đi ra, liền đem mình ban ngày ý tưởng nói ra. Một đại gia, ta còn có cái không chín muồi ý tưởng. Ngươi nhìn a, Đồng Ngạnh niên kỷ cũng không nhỏ. Xác thực nên kết hôn. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta trong viện cũng chỉ có Tuyết Nhi cùng trụ nấu khuê nữ cùng Đồng Ngạnh nhất xứng đôi. Chờ trở về, chúng ta đi nhà bọn họ cho Đồng Ngạnh cầu hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Không được. Dịch Trung Hải không chút nghĩ ngợi tự tuyệt, Hoài Như, hai người kia cũng không phải cái hiếu thuận. Đồng Ngạnh nếu là cưới các nàng, sau này không hiếu thuận ngươi làm sao bây giờ? Tần Hoài Như lại khinh khỉnh, cảm thấy bất kỳ nữ nhân tiến giả ra cửa cũng phải nghe theo giả ra quý củ. Giả ra quý củ cái dạng gì, không có so với nàng cái này làm nhanh 30 năm con dâu hiểu rõ hơn. Một đại gia, cái này gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, bọn họ cùng Đồng Ngạnh kết hôn, còn có chúng ta xem, không dám không hiếu thuận. Hơn nữa a, Đồng Ngạnh cưới bọn họ, cùng chúng ta chính là người một nhà. Đến lúc đó, ngài đàng hoàng theo chân bọn họ nói giảng đạo lý, không được sao? Tần Hoài Như miêu tả cảnh tượng, để cho Dịch Trung Hải phi thường động tâm. Hắn nằm mộng cũng muốn đem trong tứ hợp viện người lần nữa lừa dối nghe lời, trong đó nhất để cho hắn ghi hận chính là Vương Khôn cùng Chu Nô. Đặc biệt là Chu Nô vốn là hiếu thuận, chỉ là bởi vì không có cơ hội cưới Tần Hoài Như, mới tự bỏ cuộc, theo chân bọn họ trở mặt. Nếu là có thể thông qua Đồng Ngạnh hôn sự, để cho Chu Nô phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cũng là lựa chọn tốt. Tuyết Nhi thì thôi, nàng bị Vương Khôn dạy dỗ thật xấu, muốn chọn liền chọn Hà Sảo Mai. Đồng Ngạnh cưới Hà Sảo Mai, chúng ta cùng Chu Nô chính là người một nhà. Sau này hắn cũng có thể giúp đỡ nhà các ngươi. Tần Hoài Như ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại khinh khỉnh. Ở Hà Sảo Mai cùng Tuyết Nhi giữa, nàng nhất khuynh hướng hay là Tuyết Nhi? Không khác, Vương Khôn điều kiện mạnh hơn Chu Nô, trong nhà so Chu Nô có tiền. Nhưng nàng cũng biết, Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn ân oán rất sâu, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lúc này Tần Hoài Như chỉ hận Nhi tử quá ít, vẫn không thể cưới hai cái. Bằng không, đem các nàng hai cái cũng lấy về nhà, mới là hoàn mỹ nhất. Về phần giữa hai người làm như thế nào chọn, hay là về nhà cùng giả Trương thị thương lượng một chút. Giả ra chuyện, không cần thiết nghe Dịch Trung Hải người ngoài này. Bất quá vì ổn định Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như lôi kéo hắn lên giường. Ngày thứ hai Dịch Trung Hải liền mệt không đứng dậy nổi, đối ngoại nói là trên đường mệt, trốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Tần Hoài Như đến Đồng Ngạnh nhà, nhìn một cái thân mật hai người, mặt nhất thời kéo xuống. Nàng đem Đồng Ngạnh len lén gọi tới một bên, chất vấn, ngươi cùng Tằng Ngọc Đỉnh tối ngày hôm qua cái đó. Đồng Ngạnh còn có chút ngượng ngùng, dù sao loại chuyện như vậy bị làm mẹ đâm thủng, trên mặt hay là không nhịn được. Tần Hoài Như lại đầy mặt không thèm để ý, nhớ năm đó, nàng cùng Giả Đông Húc nhập động phòng thời điểm, Giả Trương thị liền ở trong phòng ngồi, thậm chí còn hướng dẫn Giả Đông Húc nên làm như thế nào. Mẹ, sáng sớm, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Tần Hoài Như khí nhẹ nhàng đánh nàng một cái, ngươi quên ngày hôm qua đã nói với ngươi như thế nào, không thể mang theo nàng trở về bờ gì, ngươi làm sao lại phải không nghe đâu. Đồng Ngạnh có chút chột dạ liếc nhìn Tần Hoài Như, trong lòng hối hận ngày hôm qua đáp ứng Tằng Ngọc Đỉnh những chuyện kia. Ngược lại ta đều muốn cùng nàng ly hôn trước nhiều chiếm chút lợi lộc cũng là tốt. Ngươi thế nào không suy nghĩ một chút, nàng nếu là mang thai làm sao bây giờ? Chúng ta như vậy cũng nửa năm, nàng vẫn luôn không có mang thai, sẽ không đúng lúc như vậy. Cái này nói, nhắc nhở Tần Hoài Như, sinh con chuyện này bên trên, nàng cũng coi là tay tổ. Nữ nhân cùng nam nhân làm cái đó, vẫn luôn không có mang thai, nguyên nhân không ngoài hai cái, nữ nhân không thể sinh, nữ nhân không muốn sinh. Nữ nhân không thể sinh điều này, khẳng định không đúng. Tăng Ngọc Đình cũng sinh hai đứa bé, cái này chứng minh tuyệt đối có thể sinh. Còn lại liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là nữ nhân không muốn sinh. Đồng Ngạnh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Tăng Ngọc Đình có phải hay không bên trên vòng? Đồng Ngạnh sửng sốt một chút, nói, ta không biết. Thật tốt, nàng bên trên vòng làm gì? Ngươi. Tần Hoài Như bị tức thở mạnh, hai cái màn đầu nhất khởi nhất phục, đưa đến Đồng Ngạnh thẳng nuốt nước miếng. Ngươi thật là đần chết rồi. Nữ nhân bên trên vòng, chính là không muốn cho ngươi sinh con. A mẹ là người từng trải, đối cái này hiểu rõ vô cùng. Không phải, mẹ, ngươi làm sao vậy hiểu rõ ràng như vậy? Ở Đồng Ngạnh ép hỏi hạ, Tần Hoài Như chỉ đành giải thích nói, mẹ còn chưa phải là lo lắng các ngươi mấy cái chịu khổ. Năm đó cùng Trụ Nố muốn kết hôn trước, liền đi bệnh viện bên trên vòng. Ta sớm liền quyết định không cho Trụ Nố sinh con, Trụ Nố gia sản sau này đều là ngươi. Đổi trước kia Đồng Ngạnh, nhất định sẽ tức giận nói không cần. Nhưng chịu nhiều đau khổ Đồng Ngạnh, nghĩ rất rõ ràng, mặt mũi không có bên trong trọng yếu. Mẹ, Trụ Nố trở về chưa? Ngươi cùng Trụ Nố kết hôn đi, ta không phản đối. Tần Hoài Như thở dài, ủy khuất khóc, ngươi sớm đã làm gì? Trụ Nố cũng kết hôn, liền hài tử đều có. Đồng Ngạnh mắt trợn tròn, trong lòng cũng tràn đầy hối hận. Nhớ tới trước kia Trụ Nố đối hắn cầu gì được đó ngày, hắn liền hận Trụ Nố, không nhịn được mắng, ta nguyền rủa hắn đời này cưới quả phụ. 156 chương 1565, uy bức lợi dụ Tằng Ngọc Đỉnh làm xong thức ăn, sẽ tới kêu Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh, ngươi cùng mẹ nhanh lên một chút tới dùng cơm đi. Mẹ, cái đó một đại gia không ăn sao? Chưa cho hắn điểm cơm, một hồi ta cho nàng đưa đi. Một nhà năm miệng người, yên lặng ăn cơm xong, Tằng Ngọc Đỉnh hai đứa bé liền đi ra ngoài chơi, trong nhà còn lại ba cái đại nhân. Tằng Ngọc Đỉnh, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không vòng vo với ngươi. Đồng Ngạnh nhất định phải cùng ta trở về bờ gì, chúng ta đem hắn nuôi lớn như vậy không dễ dàng, không thể nào để cho hắn ở lại Tây Bắc khối này. Hắn ở lại chỗ này, thế nào cho chúng ta tận hiếu? Mẹ, ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể mang theo hài tử cùng Đồng Ngạnh cùng nhau trở về bờ gì? Ngươi hãy nghe ta nói hết. Nhà chúng ta liền một gian phòng, trong nhà năm người, căn bản là ở không ra. Ta cũng biết, ngươi coi trọng Đồng Ngạnh, liền là muốn cho hắn giúp ngươi nuôi hài tử. Ta cùng Đồng Ngạnh là thật tâm yêu nhau. Thật lòng yêu nhau, vậy ngươi tại sao phải bên trên vòng, không cho Đồng Ngạnh sinh con? Tăng Ngọc Đình có chút bối rối, lập tức liền che giấu đứng lên, "Mẹ, ngươi nói mò gì, ta không có bên trên vòng." "Ngươi bên trên không có bên trên vòng, nhưng không gạt được ta." Tần Hoài Như thấy được Tăng Ngọc Đình trong ánh mắt hốt hoảng, liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tăng Ngọc Đình dĩ nhiên không thể thừa nhận, "Ngược lại ta không có bên trên vòng, không tin chúng ta có thể đi bệnh viện kiểm tra." Bệnh viện về điểm kia mở ám, Tần Hoài Như so với ai khác cũng rõ ràng, "Ngươi còn muốn lừa gạt ta?" "Trong bệnh viện người là các ngươi người, tự nhiên sẽ nghiêng về các ngươi." Vậy ta liền với các ngươi đi bờ gì, đến bờ gì lại đi bệnh viện kiểm tra. Lần này ngươi tổng sẽ không nói, những thầy thuốc kia là người của chúng ta, sẽ nghiêng về ta đi. Đi bờ gì? Đùa giỡn. Tần Hoài Như làm nhiều như vậy, chính là vì đem Tằng Ngọc Đình vứt bỏ, sau đó mang theo Đồng Ngạnh một người trở về. Nàng làm sao có thể mang theo Tằng Ngọc Đình trở về bờ gì? Mang theo nàng đi bờ gì, nàng còn bỏ về được sao? Thấy Tần Hoài Như không nói lời nào, Tằng Ngọc Đình lòng tin thì càng đủ. Mẹ, ta biết ngươi coi thường ta, cảm thấy ta là nông thôn. Nhưng ta cùng Đồng Ngạnh là thật tâm yêu nhau, hắn tối ngày hôm qua còn bảo đảm, phải dẫn ta cùng hài tử trở về bờ gì. Ngươi không vui, cũng không thể như vậy đều xấu ta. Coi thường người nông thôn cái tội danh này, Tần Hoài Như cũng không dám trên lưng, ngươi đừng nói cản, ta chính là nông thôn đi ra, Đồng Ngạnh hắn bà ngoại ông ngoại đều là người nông thôn. Vậy ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta cùng Đồng Ngạnh yêu nhau đâu? Đồng Ngạnh, ngươi nói chuyện a. Đồng Ngạnh lúc này biểu hiện, cùng Giả Đông Húc đã từng biểu hiện vậy, một bộ khéo léo bộ dáng, cái gì cũng không nói. Hai nữ nhân thấy Đồng Ngạnh không trông cậy nổi, cũng sẽ không quan tâm Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như gặp được vòng chuyện này không bắt được Tằng Ngọc Đình, liền nói, nhà chúng ta là không thể nào cho người khác nuôi hải tử. Mẹ, đó cũng là Đồng Ngạnh hải tử. Đồng Ngạnh từ nhỏ xem các nàng lớn lên, các nàng sau này cũng sẽ hiếu kính Đồng Ngạnh cùng ngài. Lời này nghe phi thường quen hay, Tần Hoài Như trong lòng có chút thê lương. Nàng không nghĩ tới, có một ngày thế mà lại có người cùng nàng nói lời như vậy. Ngược lại, bất kể nói thế nào, nhà chúng ta là không thể nào thừa nhận hai người bọn họ. Chỉ cần ta sống, liền không khả năng để bọn hắn tiến giả ra cửa. Tằng Ngọc Đình lập tức liền khóc, hướng về phía Đồng Ngạnh nói, Đồng Ngạnh, ngươi ngược lại nói chuyện a, hai đứa bé thấy ngươi, thế nhưng là mở miệng một tiếng chắc đều, ngươi thật chịu cho vứt bỏ bọn họ. Đồng Ngạnh há miệng, lại nhìn trước mắt hai nữ nhân, hận không được biến mất tại chỗ. Tần Hoài Như hừ một tiếng, ngươi đừng tìm Đồng Ngạnh, tìm hắn cũng vô dụng. Ta liền đem lời để ở chỗ này, nhà chúng ta không thể nào tiếp nhận người khác loại. Ta biết, ngươi không bỏ được hai đứa bé, cho nên ta cho ngươi ra cái chủ ý, nhà chúng ta bồi thường ngươi 100 đồng tiền, ngươi cầm đi đem hải tử nuôi sống lớn. Điều kiện chính là ngươi cùng Đồng Ngạnh ly hôn. Bằng không, hoặc là chúng ta đừng Đồng Ngạnh, để cho Đồng Ngạnh ở lại nhà các ngươi, ngươi muốn phi cùng đi qua, chúng ta nhưng không có biện pháp bảo đảm hai đứa bé không gặp được buôn người cái gì. Ngươi, Tằng Ngọc Đình thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Hoài Như không ngờ ác như vậy, dám dùng buôn người uy hiếp nàng, ngươi sẽ không sợ ta đem Đồng Ngạnh nhận tội sách giao ra. Tần Hoài Như khinh thường nói, ngươi đóng a, ngươi cùng Đồng Ngạnh là vợ chồng, Đồng Ngạnh bị tóm lên đến, ngươi có thể rơi vào cái gì tốt? So với lòng dạ ác độc, mới sơ vì quả phụ, lại không có người dạy dỗ Tằng Ngọc Đình, thật không phải là thần trải trăm trận Tần Hoài Như đối thủ. Bất quá, nàng thủy chung cắn răng, không có đáp ứng Tần Hoài Như điều kiện. Tần Hoài Như cũng hết cách rồi, rõ ràng Tằng Ngọc Đình cũng không kiên trì nổi, nhưng thủy chung không chịu túi đầu nhận thua, thực tại quá quật cường. Ngọc Đình a, làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Đồng Ngạnh trở về không phải được phúc, là muốn chiếu cô trong viện lão nhân. Ta với ngươi ăn ngay nói thật đi, đi theo ta một đại gia, hai vợ chồng cả đời không có hài tử, Đồng Ngạnh sớm liền đáp ứng cho cái đôi này dưỡng lao. Còn có một đại gia nhận cái mẹ nuôi, lão nhân ra hơn 90 tuổi, thân thể cường tráng, còn có thể sống cái vài chục năm, cũng cần Đồng Ngạnh đi dưỡng lão. Chúng ta trong viện tổng cộng có 3 cái đại gia, cái khác 2 cái đại gia mặc dù có hài tử, nhưng là có cùng không có sắp xỉ. Những người này sau này 8 phần cũng phải Đồng Ngạnh giúp đỡ dưỡng lão. Ngươi nếu là đáp ứng cho bọn họ dưỡng lão, hơn nữa theo chúng ta đi ban khu phố lập được bất cứ, ta cũng không ngăn các ngươi. Đồng Ngạnh mấy lần nâng đầu, muốn đánh gây Tần Hoài Như vậy, đều bị Tần Hoài Như chừng trở về. Tăng Ngọc Đình bị Tần Hoài Như miêu tả cảnh tượng dọa sợ, nhiều người như vậy cần dưỡng lão, muốn xài bao nhiêu tiền a, 1 tháng 100 tiền lương cũng không đủ. Đồng Ngạnh, đây là sự thực sao? Hai nữ nhân nhìn chằm chằm Đồng Ngạnh, cuối cùng Đồng Ngạnh hay là đứng ở Tần Hoài Như phía bên kia, là thật. Tăng Ngọc Đình trong lòng thì có ý lùi bước, nhưng lại vẫn là không có nhả. Chuyện lại rằng có ở chỗ này. Tần Hoài Như thấy cảnh này, cảm thấy có lớn vô cùng hy vọng, quyết định cho Tằng Ngọc Đình một cái cân nhắc thời gian. Ta biết, chuyện lớn như vậy, ngươi không thể một cái đáp ứng. Ngươi muốn thật đáp ứng một tiếng, ta cũng không dám tin. Nhưng là, nhà chúng ta luôn luôn đều là kính già yêu trẻ. Chuyện đã đáp ứng cũng sẽ không đổi ý, Đồng Ngạnh tất cần trở về cho trong viện lão nhân dưỡng lao. Ta cũng không ép ngươi, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ một cái, ta đi cấp một đại gia đưa cơm. Tần Hoài Như bưng dịch Trung Hải cơm rời đi, Tằng Ngọc Đình thì tìm cái bài hớp, về nhà cùng cha mẹ thương nghị đi. Tằng Ngọc Đình cha mẹ nghe lời này, không có chút nào tin tưởng, trên đời này liền không có ngu như vậy người. Đồng Ngạnh cái đó mẹ, ta cũng nhìn, nhìn một cái chính là người tinh minh. Nàng nha chính là hù dọa ngươi. Ngươi không có đáp ứng đi. Tằng Ngọc Đình nói, ta đương nhiên không có đáp ứng. Thế nhưng là nàng cầm hài tử uy hiếp ta, ta làm sao bây giờ? Nhắc tới hài tử, sẽ để cho hai người già không có biện pháp. Bọn họ ở trong thôn, ở công xã trong có mạng giao thiệp, đến chỗ xa hơn thì không được. Ở Bắc Kinh chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bản thân hai cái ngoại tôn, thông minh đáng yêu, cũng không thể bị bắt bán. Ngươi là ý tưởng gì, nhất định phải cùng Đồng Ngạnh trở về bờ gì sao? Ta không biết. Tằng Ngọc Đình nhỏ giọng nói. Từng thôn trưởng suy nghĩ một chút, liền nói, Đồng Ngạnh hài tử kia, ở thôn chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta đối hắn cũng biết. Giờ cho lười biếng, tay chân không sạch sẽ, nói thật, không phải cái tốt đối tượng. Nếu không phải không có lựa chọn khác, ta lúc ấy cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng hôn sự của hắn. Nếu bọn họ muốn dùng tiền giải quyết, vậy hãy để cho bọn họ bỏ tiền. Chuyện này không có 3.000 đồng tiền, ngươi tuyệt đối không thể nhả. 3.000. Hai mẹ con kinh ngạc kêu một tiếng. 156 chương 1566, Tằng gia thủ đoạn nàng có thể cho nhiều như vậy sao? Mẹ của Tằng Ngọc Đình nghi ngờ hỏi. Không thể nói nàng không có kiến thức, thật sự là số tiền này thật sự là cự khoản, đặc biệt là đối nông thôn người mà nói. Coi như không cho được nhiều như vậy, cũng không có thể thiếu. Người cũng đừng bên, nhiều năm như vậy, nàng mỗi tháng cũng cho đồng ngạnh gửi 10 đồng tiền, có lúc còn phải gửi nhiều hơn. Cái này là cái gì? Đây là thằng ngu. Có số tiền này, Ngọc Đình một người cũng có thể đem hai đứa bé nuôi dưỡng lớn lên. Hai người bị từng thôn trưởng vậy thuyết phục. So với sắp tiền tới tay, đồng ngạnh một tham ăn biếng làm nam nhân, thật không tính là gì. Ngọc Đình, ngươi cứ nói đi. Bà cố hỏi. Tăng Ngọc Đình suy nghĩ Tần Hoài Như thái độ, suy nghĩ đồng ngạnh thái độ, nói, ta cũng không muốn cái đó kẻ khiếp được. Bất quá, các nàng rõ ràng bày ra xem thường ta, không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho các nàng. Từng thôn trưởng nói, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiện nghi hắn. Ta nhớ được trước kia rời đi cái đó Diêm Giải Khoáng là theo hắn ở trong một viện. Vâng, cái đó Diêm Giải Khoáng cùng nhà ta tiểu thúc tử quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người đã từng cùng đi đập nước trong mỏ cá, bị người chụp được, hay là ngươi cầu người đem cứu ra. Vậy là tốt rồi, ta cùng đi tìm ngươi công công, đem chuyện này nói với hắn một tiếng. Nhà chúng ta muốn một phần tiền, nhà bọn họ lại muốn một phần tiền. Sau đó lại để cho ngươi tiểu thúc tử cho cái đó Diêm Giải Khoáng viết phong thư, đem đồng ngạnh ở chỗ này chuyện kết hôn chuyển đi. Dám uy hiếp ta cháu ngoại, ta để cho hắn cả đời không tìm được tức phụ. Bên này thương lượng xong, từng thôn trưởng liền đi tìm Mã đội trưởng nhà. Hai người ở trong phòng thương lượng một hồi, Mã đội trưởng cười đem từng thôn trưởng đưa ra ngoài. Hai nhà đều là trong thôn đại hộ, không có ngựa đội trưởng đồng ý, Tăng Ngọc Đình đừng nghĩ dễ dàng như vậy cùng đồng ngạnh kết hôn. Mã đội trưởng tức phụ liền nói, nhà chúng ta muốn bao nhiêu thích hợp. Chúng ta trước cùng lão Tăng vậy, đòi giá 3000. Giao ra trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Lão nhị, ngươi cùng cái đó Diêm Giải Khoáng còn có liên hệ sao?
Có, nhưng là không nhiều.
Cái đó Diêm Giải Khoáng cùng đồng ngạnh quan hệ thế nào? Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Vậy là tốt rồi, ngươi làm điểm chúng ta bên này thổ đặc sản cho hắn gửi đi qua, thuận tiện đem đồng ngạnh ở chuyện bên này truyền một truyền. Dám uy hiếp muốn bán cháu của ta, ta nhất định phải lột nàng một lớp da không thể. Mã đội trưởng tức phụ cười nói, có số tiền này, chúng ta cũng có thể cho lão nhị nói tức phụ. Ngươi không phải coi trọng thôn bên cạnh kia cái gì thôn hoa sao? Chờ lấy được tiền, liền cho ngươi cầu hôn. Có cái này kích thích, Mã lão nhị làm lên chuyện rất gọn gàng, không tới nửa ngày liền chuẩn bị được rồi vật, tự mình chạy đến trấn trên, đưa đến bưu điện trong. Tần Hoài Như bên này cũng đem kế hoạch của mình nói với Dịch Trung Hải, một đại gia, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới dùng hạ sách này, lúc ấy uy hiếp nàng thời điểm, phía sau lưng của ta đều là mồ hôi. Lo lắng Dịch Trung Hải hoài nghi nhân phẩm của nàng, Tần Hoài Như không phải không biện giải cho mình mấy câu. Dịch Trung Hải xác thực đối Tần Hoài Như cách làm có chút bất mãn, bây giờ có thể đối với người khác như vậy hung ác, sau này khó bảo toàn sẽ không như thế đối với nàng. Nhưng khi nhìn Tần Hoài Như sợ hãi bộ dáng, hắn lại cảm thấy suy nghĩ nhiều. Bằng hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ, Tần Hoài Như tuyệt đối sẽ không đối với nàng ác như vậy. Hoài Như, ngươi đừng giải thích, ta hiểu ngươi. Ngươi cũng là bất đắc dĩ. Bị người nơi này ỷ lại bảo, xác thực sẽ ảnh hưởng trong viện lão nhân dưỡng lao. Tần Hoài Như gật đầu một cái, còn nói, ta cảm giác khẩu vị của bọn họ rất lớn, 100 đồng tiền có thể hơi ít. Dịch Trung Hải trầm ngâm một chút, nói, như vậy, chúng ta hôm nay đi một lần nhu điện, cho ngươi bà phát cái địa báo, để cho hắn tìm người mượn ít tiền. Tần Hoài Như coi như ngu nữa, cũng biết chắc không làm được. Liên giả Trương Thị cái đó là người, không bị người đánh ra tới cũng không tệ rồi. Một đại gia, ta bà người kia. Dịch Trung Hải xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng biết. Thế nhưng là trừ ngươi ra bà, còn có thể tìm ai? Mẹ nuôi cùng ngươi một bác gái nếu là sống, ta cũng sẽ không để ngươi bà ra mặt. Tần Hoài Như đem Đồng Ngạnh tìm đến, để cho Đồng Ngạnh mang theo bọn họ đi trấn trên. Đồng Ngạnh vừa nghe phát điện báo, liền nói, mẹ, điện báo là ấn chữ thu tiền, ngươi tính toán biết bao nhiêu chữ A có số tiền này, còn không bằng cho Ngọc Đình, để cho nàng thả ta đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi gây ra chuyện, ta về phần hỏi như vậy khó sao? Phát điện báo không được, cũng không thể viết thư đi, ngươi cũng đã biết, bây giờ cách thi đại học cũng không mấy ngày. Nhắc tới thi đại học, Đồng Ngạnh liền phi thường nhức đầu. Hắn căn bản cũng không có tham gia thi ý tưởng, muốn không gọi điện thoại. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có gọi điện thoại một chiêu này. Vừa đúng trụ nố trở lại rồi, bọn họ có thể trực tiếp cho trụ nố gọi điện thoại. Bên này thương lượng xong, Đồng Ngạnh sẽ phải mang theo bọn họ đi trấn trên gọi điện thoại. Mới ra cửa thôn liền bị ngăn cản, người trong thôn không để cho Đồng Ngạnh rời đi. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ có thể cùng Dịch Trung Hải tiêu tiền mướn xe ngựa, cùng đi trấn trên gọi điện thoại. Lái xe người cố ý làm khó bọn họ, mở miệng sẽ phải 5 khối tiền. Tần Hoài Như muốn trả giá, cũng không thành công, chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp trong thôn. Người trong thôn rối rít ghen ghét Tằng Ngọc Đình tìm một cái như vậy đàn ông có tiền. Tằng gia cùng Mã gia nhìn một cái, giả gia có tiền như vậy, kiếm bộn tâm tư càng kiên quyết. Dọc theo đường đi, hai người suy nghĩ rất nhiều đối phó trụ nố chiêu số, dùng tới thuyết phục trụ nố, duy nhất không nghĩ tới chính là, trụ nố nghe được thanh âm của bọn họ, trực tiếp cúp điện thoại, cũng nữa không có nhận. Hai người ôm một bụng khí trở lại trong thôn. Dịch Trung Hải là một chút thu hoạch cũng không có, Tần Hoài Như không tính thua thiệt, cuối cùng để cho Dịch Trung Hải đáp ứng bỏ tiền. Trở lại thôn, từng thôn trưởng vừa đúng cũng ở đây, biết quyết định số mạng cơ hội đã đến. Bà thông gia, ý của ngươi thế nào? Ngọc Đình cũng nói với ta. Chúng ta mặc dù là người nông thôn, nhưng cũng không phải dễ ức hiếp. Ta ngoại tôn nếu là gặp phải ngoài ý muốn, ta cảm thấy các ngươi nhà cũng sẽ không có chỗ tốt. Một câu bà thông gia để cho Tần Hoài Như chán ghét không được. Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không ngu uy hiếp từng thôn trưởng, liền cố nén chán ghét nói, từng thôn trưởng, nhìn ngươi nói. Ta đó chính là đánh cái ví dụ. Nói vậy Ngọc Đình đã theo như ngươi nói, ngươi là thế nào suy tính? Dịch Trung Hải cũng nói, lão ca a, tha cho người được nên tha. Đồng ngạnh có cho chúng ta trong viện lão nhân dưỡng lao sứ mạng, không thể ở lại chỗ này. Ngọc Đình đi theo trở về, cũng là chịu khổ, đây cũng sao phải khổ vậy. Từng thôn trưởng khinh thường nói, những người kia cùng đồng ngạnh vô thân vô cố, đồng ngạnh dựa vào cái gì cho bọn họ dưỡng lao? Dám cho đồng ngạnh sứ mạng. Những lời này ngược lại nói đến đồng ngạnh trong lòng. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn nhất định phải kính cha vợ một ly không thể. Dịch Trung Hải thời là tức giận nói, chúng ta tứ hợp viện đều là tương thân tương ái người một nhà, nhà ai gặp phải khó khăn đều muốn phụ một tay. Tôn kính lao nhân, hiếu kính lao nhân, đó là vĩnh viễn không thể biến đạo lý. Bạ là nói một đại thông, từng thôn trưởng coi như là đã nhìn ra, nhiệt tình nhất dưỡng lao chính là trước mắt tên khốn kiếp này. Hắn mới không vui khuê nữ của mình phục vụ những người này, liền nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói cái này cái giam chó. Ta biết các ngươi coi thường ta khuê nữ. Nếu không phải nhà ngươi thằng khốn kiếp dùng sức mạnh, chúng ta cũng sẽ không đem khuê nữ nhà cho hắn. Các ngươi mong muốn để bọn hắn ly hôn, cái này không thành vấn đề. Nhưng ta khuê nữ tiện nghi không thể bạch để cho hắn chiếm. Dịch Trung Hải oán hận chừng người trước mắt, những đạo lý kia thế nhưng là hắn tu luyện cả đời chân lý, dựa vào cái gì nói là giam chó. Tần Hoài như thời là thấy được hy vọng, cười nói, ta cũng bàn bạc xong với Ngọc Đình, cho nàng 100 đồng tiền tiền chia tay. Dưới cái nhìn của nàng, 100 đồng tiền đã không ít, nàng ở xưởng cán thép khổ cực đổi màn đầu, một lần cũng không có nhiều như vậy. 156 chương 1567, trả giá 100 đồng tiền, liền muốn đuổi nhà hắn khuê nữ, khi hắn nhà khuê nữ là cái gì? Từng thôn trưởng có thể lên làm thôn trưởng, tự nhiên không là cái gì hiền lành, lạnh lùng nói, Tần Hoài Như, đừng cho thể diện mà không cần. 100 đồng tiền, ngươi đổi ăn mày. Ta cho ngươi biết, chuyện này, không có 3.000 đồng tiền, đừng nghĩ giải quyết. 3.000. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đồng thời kinh hô lên. Ngươi đây là lừa gạt. Dịch Trung Hải tức giận đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm từng thôn trưởng, các ngươi nhà khuê nữ đã gả cho người khác, còn cho người khác sinh hài tử, ngươi dựa vào cái gì mở miệng muốn 1.000 đồng tiền? Liền xem như hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không đáng nhiều như vậy. Từng thôn trưởng mặt khinh thường nhìn về phía Dịch Trung Hải, đối với cái này lắm mồm lao đầu tử, hắn là không có chút nào thích. Người cái lao vương bắt đạn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tần Hoài Như coi thường ta gả khuê nữ, nàng liền muốn trả giá đắt. Nàng không nghĩ trả giá đắt, vậy thì sớm một chút giáo dục tốt con của mình, để cho hắn bao ở kia hai lạng thịt. Không còn được, liền muốn trả giá đắt. Ta khuê nữ hai đứa con trai, nói thế nào cũng gọi là đồng ngạnh nhiều ngày như vậy à, hắn bỏ tiền cho bọn họ điểm nuôi dưỡng phí, không quá phận đi. Dịch Trung Hải thật tức chết. Dọc theo con đường này, hắn hưởng thụ cũng là của người khác khen tặng, còn không người dám như thế đối hắn. Ngươi làm sao dám nói chuyện với ta như vậy, ta là ngươi trưởng bối. Ta nhổ vào. Một hớp lao đàng ói ở Dịch Trung Hải trên mặt, đem hắn chán ghét trực tiếp phun ra ngoài. Nông thôn điều kiện không tốt, từng thôn trưởng cũng nhiều năm không có đánh răng qua. Lao vương bắt đạn, ngươi giảm bảo ai trưởng bối? Có tin hay không lão tử để ngươi đi không ra thôn. Dịch Trung Hải lúc này mới nhận rõ ràng thực tế, nhất thời đàng hoàng xuống, một câu lời cũng không dám nói. Tần Hoài Như thấy vậy, ở trong lòng mắng câu phế vật vô dụng. Mắt thấy Dịch Trung Hải vô tác dụng, nàng cũng không đoái hoài tới khóc, đứng lên, nắm từng thôn trưởng tay, cầu khẩn nói, từng thôn trưởng, ta cầu ngươi tốt bụng một lần, bỏ qua cho nhà chúng ta đi. Cha của đồng ngạnh đi sớm, bỏ lại ba đứa hải tử cùng một ngã bệnh mẫu thân, đều là ta khổ khổ cực cực, tay phân tay nước tiểu đem bọn họ dưỡng dục lớn lên. Ta một tháng mới 27 khối rơi tiền lương, chút tiền như vậy, mỗi tháng cũng không đủ hoa. Nếu không phải trong viện người xem chúng ta nhà không vượt qua nổi, thường giúp chúng ta một tay, nhà chúng ta đã sớm chết đói. Liên kia 100 đồng tiền, ta cũng là tìm một đại gia mượn. Chúng ta thật không bỏ ra nổi quá nhiều tiền. Cảm thụ mềm mại tay nhỏ, từng thôn trưởng tâm khẽ động, nếu không phải trận có thích hợp hay không, hắn khẳng định cùng Tần Hoài Như nói chuyện một chút điều kiện khác. Cha, Tăng Ngọc Đình thấy được từng thôn trưởng không ngừng ở Tần Hoài Như tay nhỏ bên trên sờ loạn, nhất thời phi thường bất mãn. Từng thôn trưởng phục hồi tinh thần lại, lúng túng liếc nhìn con gái của mình, mới nói, ngươi có lấy ra được hay không tiền, vậy ta không xem bảo. Tần Hoài Như thấy kế hoạch của mình bị cắt đứt, trong lòng đối Tằng Ngọc Đình càng thêm bất mãn, người con dâu này thật không thể nhận. Vậy ngươi xem như vậy có được hay không, chúng ta trước cho ngươi 100, để cho Ngọc Đình cùng đồng ngạnh ly hôn, sau này chúng ta mỗi tháng cho ngươi gửi 5 khối tiền. Tằng Ngọc Đình hừ một tiếng, cũng được, chờ các ngươi đem tiền gửi đủ rồi, ta lại cùng đồng ngạnh ly hôn. Ngọc Đình, ngươi cũng quá vô tình. Tằng Ngọc Đình không nói lời nào, cứ như vậy xem Tần Hoài Như, muốn nói vô tình, ta có thể không sánh bằng nhà các ngươi. Đồng ngạnh tối ngày hôm qua còn nói phải dẫn ta cùng hài tử đi vợ di được gỡ chuộng, uống say. Hôm nay liền muốn ly hôn với ta, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tần Hoài Như bất mãn chừng mắt một cái đồng ngạnh, đều là hắn gây ra phiền toái. Bất quá hết cách rồi, ai bảo đồng ngạnh là nàng con trai duy nhất? Thế nhưng là chúng ta thật không bỏ ra nổi tiền, vậy ta liền không xem bảo. Các ngươi hoặc là mang theo ta cùng hải tử đi bờ gì, bảo đảm chiếu cố tốt chúng ta, hoặc là liền lấy tiền, không có lựa chọn nào khác. Tần Hoài Như thực tại không am hiểu cùng những thứ này, người có tâm địa sắt đá bàn điều kiện, nàng am hiểu nhất hay là cùng nam nhân. Vì vậy lại đem mục tiêu nhắm ngay từng thôn trưởng. Từng thôn trưởng mặc dù bị Tần Hoài Như hấp dẫn, nhưng là không dám ở khuê nữ trước mặt tay máy tay chân, chỉ là một bộ làm đúng nguyên tắc dáng vẻ. Tần Hoài Như, điều kiện của chúng ta chính là cái đó. Các ngươi cũng không nên nghĩ chạy trốn, trốn cũng vô dụng. Đồng ngạnh không có cùng ta khuê nữ làm giấy chứng nhận ly hôn, đời này liền không thể kết hôn. Ngược lại chúng ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ghê gớm cách mỗi nửa năm, liền đưa cho người đi xem một chút. Các ngươi chỉ cần cho đồng ngạnh tìm vợ, chúng ta đi ngay cục công an cáo hắn. Tần Hoài Như thở dài, trong lòng biết không ra tiền là không được, liền quyết định bỏ tiền giải quyết. chẳng qua là nàng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mà thôi, ta đồng ý bỏ tiền, chúng ta thật không bỏ ra nổi 3000 đồng tiền. Ta nhiều nhất chỉ có thể ra 200. Từng thôn trưởng cười ha hả, vậy ngươi hay là giữ lại tiền mua vé xe trở về đi. Tần Hoài như thấy vậy, chỉ đành cùng Dịch Trung Hải thương nghị, đưa ra 5 ngón tay. Dịch Trung Hải hết cách rồi, cứ việc không nỡ, cũng chỉ có thể bỏ ra số tiền này, liền cắn răng đáp ứng. 500 khối thế nào? Hiện trong thành cưới vợ, cũng không dùng đến 500. Cái nhà này cho, cùng Tằng gia trong lòng dự chủ chênh lệch quá lớn, bọn họ cũng sợ Tần Hoài như tuổi không sợ lỡ, vì vậy liền lui một bước, chúng ta cũng không phải đúng lý không tha người người, xem ở ngươi cũng không dễ dàng mức, chúng ta liền lui một bước, 2500 đồng tiền, ta liền đồng ý bổng ngạnh cùng Ngọc Đình ly hôn. Tần Hoài như cao mày, lại cùng Dịch Trung Hải thương nghị. Dịch Trung Hải muốn nói không đồng ý, nhưng nghĩ đến bổng ngạnh không đi trở về, dưỡng lao liền không có tin tức, chỉ đành đáp ứng Tần Hoài như tăng giá. 2500 cũng quá là nhiều, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ra 1000. 2000 đồng tiền, không có thương lượng, được là được, không được liền kéo đến. Cái này, Tần Hoài như hết cách rồi, lần nữa chiều Dịch Trung Hải nháy mắt, Dịch Trung Hải lại không đồng ý tiền trong tay của hắn, thật không có bao nhiêu. Cái này nếu là cho, hắn nuôi vấn đề cũ liền không có bảo đảm. Hắn lo lắng cho mình không nhịn được, cũng không nhìn Tần Hoài như ánh mắt. Tần Hoài như chỉ đành nói, ngươi muốn tiền nhiều lắm, chúng ta cần muốn thương lượng một chút, có thể hay không chủ đến nhiều tiền như vậy. Có thể. Tần Hoài như đi tới Dịch Trung Hải bên người, cứ như vậy xem hắn, buộc Dịch Trung Hải cùng nàng đi bên ngoài phòng kho thương nghị. Dịch Trung Hải cao mày khổ mặt đi theo Tần Hoài như đi phòng kho. Đến phòng kho bên trong, Tần Hoài như liền ôm lấy Dịch Trung Hải, một đại gia, ta van cầu ngươi giúp ta một chút đi, đồng ngạnh cả đời không thể phá hủy. Dịch Trung Hải đưa tay ôm Tần Hoài như, trong miệng lại nói, Hoài như, không phải ta không giúp một tay, thật sự là trụ nố không nhận chúng ta điện thoại, trên người ta không có nhiều tiền như vậy. Một đại gia, đồng ngạnh thế nhưng là con của ngươi, ngươi nhận tâm nhìn nàng ở lại chỗ này chịu khổ sao? Hắn mới 25 tuổi a, bề ngoài nhìn qua cũng cùng trụ nố sắp xỉ. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, thật sẽ phá hủy. Ngươi nếu không giúp một tay, ta cũng chỉ có thể mang theo ta bà tới nơi này cùng hắn. Dịch Trung Hải biết, đây là Tần Hoài như uy hiếp, nhưng là hắn không dám đánh cược. Suy nghĩ một chút liền nói, trên người ta thật không mang nhiều tiền như vậy, liền mang theo 1000 đồng tiền. Ta có thể đem tiền cũng cho ngươi mượn, nhưng ngươi cùng Đồng Ngạnh muốn cho ta viết cái bảo đảm, Đồng Ngạnh con trai thứ hai, phải cùng ta họ Dịch. Một đại gia, Đồng Ngạnh là con của ngươi, có cần phải làm như vậy sao? Chờ sau này tìm cơ hội nói cho Đồng Ngạnh chân tướng, hắn sẽ không nhận ngươi cái này cha. Tần Hoài như không nỡ. Dịch Trung Hải liền nói, làm như vậy cũng là vì trận ngươi bà miệng. Không phải, ngươi thế nào cùng nàng giao phó? Tần Hoài như hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng. 157 chương 1568, Dịch Trung Hải chảy máu nhiều Tần Hoài như đáp ứng, lại không hài lòng Dịch Trung Hải ra tiền. Một đại gia, ngươi cũng nhìn thấy thái độ của bọn họ. Ta sợ 1000 khối không đủ tiền. Dịch Trung Hải một bộ bất đắc dĩ nói, Hoài như, từ bờ Di đến Tây Bắc xa như vậy con đường, ta không dám mang nhiều tiền như vậy ra cửa. Ta sổ tiết kiệm ngay ở chỗ này, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Tần Hoài như cầm lên sổ tiết kiệm nhìn một cái, phía trên quả nhiên liền 1100 đồng tiền, thế nào mới như vậy điểm? Một bác gái tiền đâu? Ngươi một bác gái tiền ở một cái khác sổ tiết kiệm bên trên để đâu, ta cũng không nghĩ tới biết dùng nhiều tiền như vậy. Hoài như, ngươi đến tìm Đồng Ngạnh, sẽ không một xu cũng không có cầm đi. Đồng Ngạnh cũng là con trai ngươi, hãy mau đem hắn cứu ra ngoài, trở lại bờ Di còn kịp tham gia thi đại học. Tần Hoài như muốn nói không có cầm, nhưng thực tại không nói ra miệng. Suy nghĩ một chút con của mình lập tức sẽ thi lên đại học, cưới vợ, nàng chỉ đành cắn răng đồng ý lần nữa trở lại trong phòng. Tần Hoài như lần nữa đi tới từng thôn trưởng bên người, ôm cánh tay của hắn nói, chúng ta mới vừa rồi tính một chút, thiếu trong viện tiền nhiều lắm, căn bản là không mượn được. Thường thôn trưởng, ngươi liền xin thương xót 1000 đồng tiền có được hay không? Tăng Ngọc Đình ho khan một tiếng, bị hù từng thôn trưởng đội vàng hất ra Tần Hoài Như, vì che giấu hắn bối rối gàn giọng nói, không được. Tần Hoài Như thở dài nói, 1500 được, ta liền cho các ngươi lấy tiền. Không được, vậy hãy để cho bọn họ thu dọn đồ đạc theo chúng ta trở về bờ Di. 1500 khối, cái giá tiền này là bọn họ sớm đã tính xong, dù sao con này dây béo không thể để cho cả nhà bọn họ làm thịt sạch sẽ, còn phải cho mã đội trưởng nhà chữa chút. Hai nhà đều ở đây một trong thôn, không cần thiết vì loại chuyện như vậy trở mặt. Ban đầu đồng ý Tằng Ngọc Đình gà cho Đồng Ngạnh, hết thảy đều là vì nuôi sống hai đứa bé. Xem ở hai đứa bé mức, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Tần Hoài như rắn chắc sắc mặt vui mừng nói, vậy ngươi nhanh lên viết chứng minh để cho Đồng Ngạnh cùng Ngọc Đình ly hôn. Ngươi trước tiên đem tiền lấy ra, không có tiền, ta là không thể nào cho bọn họ viết chứng minh. Trên người ta không có nhiều như vậy, chờ bọn họ cầm giấy chứng nhận ly hôn, ta đi ngay ngân hàng lấy tiền. Từng thôn trưởng hừ một tiếng, chúng ta mặc dù là người nông thôn, nhưng cũng không phải người ngu. Không có tiền, ta là không thể nào cho hắn viết chứng minh. Tần Hoài Như, ta cảnh cáo ngươi, không phải cùng ta chơi mẹo vặt, các ngươi nhà Đồng Ngạnh không phải muốn tham gia thi đại học sao? Cái này rời ghi danh cũng không mấy ngày. Một câu nói nhắc nhở Tần Hoài Như, nàng không còn dám chơi ý đồ, năn nỉ từng thôn trưởng giúp một tay tìm xe, dẫn bọn hắn đi ngân hàng lấy tiền. Từng thôn trưởng lo lắng đêm dài lắm mộng, liền an bài một chiếc xe. Chiếc xe này là mã đội trưởng cái đó đội bên trên. Mã đội trưởng vừa nghe, cũng biết từng thôn trưởng bên này bàn xong. Hắn thật tò mò thế nào nói, sẽ đến nhìn bên này tình huống. Liếc nhìn Tần Hoài Như, hai mắt của hắn liền nhìn thẳng. Đại Tây Bắc bên này, cả ngày phơi gió phơi nắng, chính là những kia tuổi trẻ tiểu cô nương, da cũng tương đối thô ráp. Tần Hoài Như liền không giống nhau, những năm này vì tốt hơn đổi màn đầu, chịu cho ở trên mặt mình bỏ tiền vốn. Mặc dù hắn hơn 40 tuổi, xem ra cùng bên này tiểu cô nương sắp xỉ. Lao tảng, bàn xong. Từng thôn trưởng có chút lưu luyến không rời từ trên người Tần Hoài Như thu hồi ánh mắt, sau đó mới nói, bàn xong. Chờ chúng ta nhà bắt được tiền, sẽ để cho nàng đi tìm ngươi. Mã đội trưởng vừa nghe, bắt đầu cười hắc hắc. Tăng Ngọc Đình có chút không yên tâm cha của mình, lặng lẽ chạy trở về nhà, hướng bà cố tố cáo. Bà cố vừa nghe, tức giận đến muốn xé Tần Hoài Như, cuối cùng bị Tăng Ngọc Đình cho khuyên nhủ. Cùng Tần Hoài Như câu dẫn người so với, hay là 1.500 đồng tiền thơm. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải mới đem tiền lấy ra ngoài, trở lại trong thôn. Lần này đến, Tần Hoài Như liền tìm cái lý do đem Dịch Trung Hải đẩy ra, đơn độc tới gặp từng thôn trưởng. Ta đã đem tiền đã lấy tới, ngươi cho ta viết chứng minh đi. Con dấu cái gì đều ở đây bị bán thôn, ngươi gấp làm gì? Ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Từng thôn trưởng xem không ngừng bức mị nhãn Tần Hoài Như, đang điền nóng nảy động không ngừng, liền dẫn Tần Hoài Như đi ủy ban thôn. Bà cố nhìn một cái không đúng, liền lặng lẽ đi theo. Tần Hoài Như đến ủy ban thôn, thấy không có người ngoài quấy rầy, liền tựa vào từng thôn trưởng trên thân. Từng thôn trưởng, ta tính một chút, trên người chúng ta cũng chỉ còn lại có 1.500 đồng tiền, thế nhưng là chúng ta còn phải trở về bờ gì, không có đường phí không thể được. Ngươi có thể hay không ít đi một chút? Từng thôn trưởng cũng là lão hồ ly, nhân cơ hội ôm lấy Tần Hoài Như, hai tay liền tóm lấy nên bắt địa phương, mong muốn tiện nghi một chút, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Cảm ghét. Đây là một cái tín hiệu, từng thôn trưởng liền muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, bà cố liền bảo vào, ngươi cái không biết xấu hổ, cám dỗ nam nhân ta, ta đánh chết ngươi. Từng thôn trưởng sợ hết hồn, vội vàng ngăn bà cố, không để cho nàng náo. Cái này muốn ồn ào mọi người đều biết, hắn người thôn trưởng này liền không làm tiếp được. Bà cố cũng biết không có thể náo, nhưng vẫn là oán hận nhìn chằm chằm hai người. Từng thôn trưởng trong lòng thầm nói đáng tiếc, cũng chỉ có thể đối Tần Hoài Như làm đúng nguyên tắc. Tần Hoài Như trong lòng cũng thầm nói đáng tiếc, nếu để cho nàng thành công, ít nhất có thể tiết kiệm 500 khối. Bà cố đoạt lấy số tiền một lần, thế nào mới 1.000, kia 500 khối đâu? Tần Hoài Như ủy khuất khuất lấy ra 500 khối. Bà cố đếm xong, trực tiếp đem tiền thu. Tần Hoài Như nóng nảy, còn không cho chúng ta mở chứng minh đâu. Có bà cố nhìn chằm chằm, từng thôn trưởng cũng hết cách rồi, hỏi, đồng ngạnh giấy hôn thú, ngươi cầm tới sao? Giấy hôn thú? Còn muốn cái này? Nói nhảm, các ngươi ly hôn không cầm giấy hôn thú a, ta nhớ được bọn họ giấy hôn thú bị Lao Mã thu, đồng ngạnh không có nói với ngươi sao? Đồng ngạnh chưa nói, đồng ngạnh giấy hôn thú, thế nào ở Lao Mã trong tay? Cái này à, ban đầu Ngọc Đình cùng đồng ngạnh hôn sự đâu, Mã đội trưởng tức phụ không đồng ý, lo lắng Ngọc Đình sau khi kết hôn, đồng ngạnh sẽ đối với hai đứa bé không tốt. Vì ngầm lòng của bọn họ, liền đem giấy hôn thú đặt ở bọn họ nơi đó. Đúng, đồng ngạnh cái đó nhận tội chứng minh cũng trong tay hắn. Ngươi muốn đồng ngạnh cùng Ngọc Đình ly hôn, còn cần được nhà hắn đồng ý. Tần Hoài Như lúc này nơi nào không biết mình bị chơi xỏ, tức tối nhìn chằm chằm từng thôn trưởng, các ngươi vô sỉ. Bà cố khinh thường nói, đó cũng là ngươi trước vô sỉ, dám uy hiếp chúng ta ngoại tôn, không có đào hố đem các ngươi chôn, cũng không thể rồi. Lao tảng, cùng ta về nhà, nàng lúc nào đem đồng ngạnh nhận tội sách cùng giấy hôn thú lấy ra, lúc nào cho nàng mở chứng minh. Có bà cố giám đốc, từng thôn trưởng cái gì cũng không dám làm, cho Tần Hoài Như một lực bất tòng tâm ánh mắt, rời đi thôn ủy. Tần Hoài Như thất hồn lạc phách ở trong thôn đi, trong lòng phi thường không cam lòng. Trước giờ đều là nàng chơi nam nhân, không nghĩ tới lần này bị một nông thôn không có kiến thức lao đầu tử bỡ bỡn. Tức giận phía dưới, nàng phi thường mong muốn đánh bổng ngạnh một bữa. Nếu không phải vì tên tiểu tử túi này, nàng như thế nào lại bị người chơi? Đến Tăng Ngọc Đình nhà, lại được cho biết bổng ngạnh đi chi thanh viện ở, nếu đều muốn cùng nàng ly hôn, nàng liền không có cần thiết phục vụ bổng ngạnh. Tần Hoài Như chỉ đành lại hướng chi thanh viện đi tới. Đến chi thanh viện, bổng ngạnh thấy bổng ngạnh, cái gì cũng chưa nói, đi lên trực tiếp cho hắn một cái tát. Dịch Trung Hải đang cho bổng ngạnh tẩy não, cũng không có phản ứng kịp. Chờ Tần Hoài Như đánh xong, hắn liền vội vàng đứng lên ngăn Tần Hoài Như, ngươi đánh hải tử làm gì? Tần Hoài Như khóc giống lên, một đại gia, chúng ta bị chơi xỏ. Đồng ngạnh tên tiểu tử thúi này tay cầm ở mã đội trưởng trong tay. Chúng ta còn phải tìm mã chủ nhiệm đem nhận tội sách cầm về. Đồng ngạnh vốn là bất mãn, lần này càng bất mãn, ngươi lại không có hỏi. 157 chương 1569, Tần Hoài Như muốn ra máu. Dịch Trung Hải nghe Tần Hoài Như vậy, nhất thời đầu góc biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. Tần Hoài Như hướng về phía ngu đứng ở một bên Đồng ngạnh hô, còn đứng ngốc ở đó làm gì, vội vàng đem một đại gia đỡ lên giường. Đồng ngạnh cái này mới đi đến Tần Hoài Như bên người, đem Dịch Trung Hải đỡ lên giường nằm ngửa. Tần Hoài Như an bài Đồng ngạnh cho Dịch Trung Hải rót nước, mình thì không ngừng bấm Dịch Trung Hải nhân trung, cho Đồng ngạnh chủ thân, còn phải Dịch Trung Hải xuất lực. Mặc dù Dịch Trung Hải sổ tiết kiệm tiền bên trong cũng lấy ra ngoài, nhưng nàng quyết không tin đây là Dịch Trung Hải toàn bộ tiền. Một bác gái qua đời trước, trong tay tổn tiền cũng không ít. Người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm. Ở Tần Hoài Như mau đưa Dịch Trung Hải nhân trung bấm nát thời điểm, Dịch Trung Hải rốt cuộc tỉnh táo lại. Hoài Như, những tiền kia đâu? Tần Hoài Như dĩ nhiên không dám nói. Bản thân bởi vì cám dỗ từng thôn trưởng, bị phát hiện, đem tiền nộp ra. Một đại gia, ta bị bọn họ lừa. Bọn họ thu tiền sau, mới nói cho ta biết chuyện này. Bây giờ từng thôn trưởng nói, muốn ta cầm đồng ngạnh giấy hôn thú cùng nhận tội sách, mới cho mở chứng minh. Dịch Trung Hải một hơi thở gấp đều đặn, không ngừng ho khan. Lẽ nào lại thế, chuyện này không thể tính như vậy. Chúng ta phải báo cảnh, ta cũng không tin trên đời này không có vương pháp. Không thể báo cảnh. Đồng ngạnh kích động hô lên. Hắn nhưng là thường đi nhìn sư phó cùng sư mình. Hai người ở ngục giam này, làm cho hắn sợ hãi. Tần Hoài Như trừng mắt liếc hắn một cái. Đồng ngạnh vội vàng nhỏ giải thích rõ, một khi báo cảnh sát, ta cái đó nhận tội sách sẽ bị giao cho công an trong tay. Tần Hoài Như sững sờ, tiếp theo cầu khẩn nói, một đại gia, Đồng Ngạnh nói đúng, không thể báo cảnh. Một khi báo cảnh, Đồng Ngạnh thì xong rồi. Dịch Trung Hải thở dài, hỏi, không báo cảnh, các ngươi nói giải quyết như thế nào? Bọn họ đây là thương lượng xong, một nhà chiều chúng ta muốn 1.500 đồng tiền. Các ngươi có thể lấy ra được tới sao? Tần Hoài như nắm Dịch Trung Hải tay, không ngừng đung đưa, một đại gia, từng nhà thôn trưởng tiền cũng cho, nếu là không cho mã đội trưởng nhà, Đồng Ngạnh không cứu được, chúng ta cho tiền cũng mất oi. Dịch Trung Hải tay không ngừng ở hai cái màn tàu bên trên mấy bụng, rất nhanh liền mềm lòng, Hoài Như, không phải ta không vui, thật sự là trên người ta thật không có tiền. Ta lần này mang tiền đều cho ngươi, chỉ còn lại không tới 200 đồng tiền. Số tiền này là chúng ta đường trở về phí. Tần Hoài Như không tin, đem Dịch Trung Hải hành lý lật một lần, phát hiện quả thật như Dịch Trung Hải nói, nhất thời trong lòng bất mãn. Biết rõ lần này là tới cứu Đồng Ngạnh, làm sao lại không thể mang nhiều ít tiền. Dịch Trung Hải lo lắng Tần Hoài Như tức giận, giải thích nói, ta vốn là suy nghĩ, chủ nố như thế nào đi nữa, cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Chúng ta gặp phải khó khăn, gọi điện thoại cho hắn, hắn bao nhiêu cũng phải cấp chúng ta rút một tay. Ta thật không nghĩ tới, hắn không ngờ không nhận chúng ta điện thoại. Sớm biết hắn như vậy không có lương tâm, ta liền ở lại Tứ Hợp Viện. Có ta nhìn, hắn không dám đối với ngươi như vậy. Đồng Ngạnh không biết Tứ Hợp Viện tình huống, trong lòng đối chủ nố hận, thế sau khi trở về, phải thật tốt dạy dỗ chủ nố. Tần Hoài Như trong lòng lại đang cười lạnh, chủ nố trở lại thời gian không ngắn, thái độ đối với bọn họ thế nào, rất dễ thấy. Nàng không ở Tứ Hợp Viện, Dịch Trung Hải đối chủ nố không có biện pháp nào. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại không biểu hiện ra. Lần này nàng khẳng định phải đại xuất huyết, trở về cũng phải nghĩ biện pháp tìm bù lại. Dịch Trung Hải trước mắt là nàng duy nhất đối tượng, không thể để cho hắn chạy. Ai, ta cũng không nghĩ tới chủ nố không có lương tâm như vậy. Nếu là sớm biết, năm đó cũng không đối hắn tốt như vậy. Dịch Trung Hải nóng lòng thoát khỏi người này, không ngừng oán trách chủ nố. Tần Hoài Như liền theo phụ hòa hắn. Một bên Đồng Ngạnh nghe những lời đó, đối chủ nố oán hận sâu hơn. Hai người oán trách một hồi, mới đem trái tim trong lửa giận phát tiết ra ngoài. Tiếp theo lại phải đối mặt Đồng Ngạnh vấn đề. Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, nói, một đại gia, chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp đem Đồng Ngạnh chuyện giải quyết. Dịch Trung Hải đã biết, bản thân những thủ đoạn kia ở nông thôn không có tác dụng, liền không muốn cùng đi mất mặt, liền nói, Hoài Như, ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, liền đứng lên cũng không nổi. Nếu không chờ ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như nhìn Dịch Trung Hải dáng vẻ, cũng là phi thường nhức đầu, một đại gia, lẽ ra ta không nên như vậy thúc giục ngươi, thế nhưng là Đồng Ngạnh còn phải đi về đi danh. Không đi danh, liền không có biện pháp thi. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm làm xong Đồng Ngạnh chuyện. Cái này, nếu không để cho Đồng Ngạnh đi chung với ngươi, thực tại nói không được, chúng ta ngày lại cùng đi. Khu, khu, ta cái bộ dáng này, thực tại không có biện pháp. Vì biểu hiện chân thật, Dịch Trung Hải cố ý ho khan cả mấy âm thanh. Tần Hoài Như nghĩ đến chuyện ban ngày, cũng lo lắng Dịch Trung Hải bị tức chết rồi. Nếu là Dịch Trung Hải bị tức chết rồi, không có để lại di chúc, trong nhà nhà sẽ bị thu hồi đi. Vậy cũng tốt, một đại gia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Đồng Ngạnh phụng bồi ta đi. Nếu không phải trường hợp không đúng, Đồng Ngạnh hận không giết được Dịch Trung Hải. Hắn căn bản không dám thấy mã đội trưởng có được hay không. Phải biết, hắn ban đầu ngủ thế nhưng là mã đội trưởng con dâu. Chuyện này nhất mất mặt hay là mã gia. Mã gia con thứ hai hận không được ngày ngày đánh hắn một trận. Mẹ, ta không thể đi. Ta phải đi, chuyện liền nói không được. Mã gia đối ta hận thấu xương, đặc biệt là mã gia con thứ hai, nửa đêm cầm đao tới tìm ta. Nếu không phải Ngọc Đình, ta cũng không thấy được ngươi. Không cần giải thích quá nhiều, Tần Hoài Như cũng biết vì sao. Đồng Ngạnh cho mã gia mang theo bị căm sừng, mã gia có thể bỏ qua cho hắn mới là lạ. Tần Hoài Như không nỡ nhi tử mạo hiểm, chỉ có thể tự mình một người, nửa đêm đi mã đội trưởng nhà. Mã đội trưởng lúc này cũng đang suy nghĩ thế nào cùng Tần Hoài Như đơn độc gặp mặt, nàng liền tự mình đưa tới tay đến rồi. Ta biết ngươi ý tới. Những thứ đó đều bị ta giấu đi, chỉ cần ta không nói, ai cũng không tìm được. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi đáp ứng đưa tiền, ta liền trả lại cho ngươi. Tần Hoài Như cười nói, tiền đâu, chúng ta nhất định sẽ cho, bất quá, chúng ta thật không bỏ ra nổi quá nhiều. Mã đội trưởng tức phụ hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi cho tặng ra bao nhiêu tiền. Nhà chúng ta tuyệt đối không thể thiếu tại bọn họ. Mã đội trưởng trừng tức phụ một cái, tỏ ý nàng không cần nói. Tần Hoài Như, ngươi cũng nhìn thấy. Tần Hoài Như thế nhưng là ăn đủ rồi nữa nhân khổ, nhất thời liền muốn đơn độc cùng mã đội trưởng trò chuyện, ta cũng thừa nhận, chúng ta cho tặng ra 1.500 đồng tiền. Chính là bởi vì cho bọn họ nhiều tiền như vậy, ta mới không bỏ ra nổi tới nhiều như vậy. Điều kiện của nhà chúng ta vốn là không tốt, số tiền này hay là ta mượn người khác. Lại nói, nhà ai ra cửa cũng sẽ không mang nhiều tiền như vậy a, các ngươi muốn không tin, mã đội trưởng có thể đi chúng ta cho ở lục soát một cái. Cái chủ ý này chính hợp mã đội trưởng ý, thôi được, chúng ta không phải không phân phải trái người, ta đi xem một chút, ngươi nói nếu là thật lời nói, ta liền đồng ý ít một chút. Tức phụ, ngươi ở nhà chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Đơn độc đối mặt nam nhân, Tần Hoài Như có thể đem ưu thế của mình phát huy đến mức tận cùng. Mã đội trưởng đâu, cũng có thể thực hiện của mình mục đích. Hai người ăn ý ra cửa, Tần Hoài Như đi theo mã đội trưởng sau lưng, dù là con đường này không phải đi chi thanh huyện, nàng cũng không có phản đối. Hai người đi thẳng tới thôn ủy, mã đội trưởng mang theo Tần Hoài Như đến trong một căn phòng. Mở cửa sau, hai người đồng thời đi vào, sau liền đóng cửa lại. Đoạn đường này, thông qua cùng mã đội trưởng nói chuyện phiếm, Tần Hoài Như đã đoán được mã đội trưởng mục đích. Chỉ cần có thể tiết kiệm tiền, nàng không ngại đáp ứng mã đội trưởng yêu cầu. Chương 1570, 100 khối mã đội trưởng, thật không phải ta coi thường nhà ngươi cháu trai. Ngươi nói bọn họ đi theo trở về bờ gì, trời cao hoàng đế xa. ngài nghĩ cháu cũng không thấy được không phải? Không dối gạt ngài nói, ta cũng là nông thôn đi ra, trong thành ăn lương thực đều là có định mức. Ban đầu ta bởi vì nông thôn hộ khẩu, thế nhưng là bị tội lớn. Đồng ngạnh cha vì trong nhà hải tử, cả ngày ăn không đủ no, cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, lưu lại chúng ta mẹ đoá con thôi. Nói tới chỗ này, Tần Hoài như khóc, trong lòng suy nghĩ trong nhà có người đàn ông, ngày liền không đến nỗi khổ sở như vậy. Sau đó, ta thay thế công tác của hắn, có trong thành hộ khẩu, trong nhà ngày mới tính vượt qua được. Lần này trở lại bờ gì, công việc của ta cũng phải cấp đồng ngạnh. Ngươi nói, đồng ngạnh một người tiền lương, có thể nuôi được như vậy cả một nhà người sao? Cháu trai của ngài cùng đi qua, nhất định sẽ chịu khổ. Mã đội trưởng đánh giá Tần Hoài Như, càng xem lại càng cảm thấy mình ý đồ có thể thực hiện. Một quả phụ có thể đem đồng ngạnh phế vật như vậy hài tử nuôi lớn, trong nhà còn có nhiều như vậy tiền gửi, không cần hỏi cũng biết tiền trong tay của nàng không phải đường chính có được. Người như vậy, hắn mới có thể có cơ hội ra tay. Người qua đích xác thực không dễ dàng. Muốn đem Ngọc Đình mẹ mấy cái lưu lại, ta cũng có thể hiểu được. Tần Hoài Như nghe đến đó chính là vui mừng, theo thói quen tiến lên nắm Mã đội trưởng tay, ngài có thể hiểu được, thật sự quá tốt rồi. Ngươi yên tâm, coi như Ngọc Đình cùng đồng ngạnh ly hôn, ta cũng sẽ xem nàng như con gái nuôi nhìn. Sau này các ngươi đi bảo gì, đi ngay nhà ta, ta nhất định thật tốt chiêu đãi các nàng. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là cái vĩnh viễn không cần thực hiện chi phiếu khống. Nếu không cần đổi, tự nhiên tùy tiện ở phía trên phủ đi. Mã đội trưởng không phải dễ chơi, nhân cơ hội nắm Tần Hoài Như tay nhỏ, dùng sức xoa nắn. Đồng thời, trong lòng của hắn không ngừng cảm khái, không hổ là bờ gì tới, tuy đã tuổi đã hơn 40, tay nhỏ còn cùng 18 tuổi đại cô như vậy. Tần Hoài Như thấy vậy, không chỉ có không có tức giận, còn hướng hắn liếc mắt đưa tình. Chỉ cần không để cho nàng bỏ tiền, nàng thế nào cũng vui lòng. Mã đại ca, ngươi nhìn, có thể hay không đem đồng ngạnh vật cho ta? Mã đội trưởng vốn là nghĩ tiến hơn một bước, đột nhiên lấy được Tần Hoài Như mỹ nhãn, lập tức liền đem nàng ôm vào trong ngực. Đại muội tử, đem đồng ngạnh vật cho ngươi, không là không được. Nhưng mà, ngươi thế nào bồi thường nhà chúng ta? Nhà ta con dâu bị con trai ngươi khi dễ, nhà chúng ta thành trong thôn trò cười, cũng không ngóc đầu lên được. Tần Hoài Như ủy khuất nói, chúng ta đã cho Ngọc Đình bồi thường, Mã đại ca, chúng ta thực tại không lấy ra được. Ngươi liền xin thương xót, bỏ qua cho chúng ta đi. Mã đội trưởng cười hắc hắc, bỏ qua cho hắn, không phải là không thể. Con trai ngươi cho nhi tử ta đội nón xanh, món nợ này ngươi thế nào cũng nên thay hắn còn đi. Ngươi cũng đừng oán ta, muốn oán liền oán con trai ngươi làm không là nhân sự. Đại muội tử, ngươi trước hết để cho ta hài lòng, điều kiện gì đều tốt nói. Không đợi Tần Hoài Như đáp ứng, Mã đội trưởng liền đem Tần Hoài Như bấm đến một bên tạm thời trên giường, bắt đầu hiểu Tần Hoài Như quần áo. Tần Hoài Như nơi nào có thể để cho hắn dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm tổng kết ra một bộ đối phó nam nhân kinh nghiệm, càng là dễ dàng lấy được, nam nhân lại càng sẽ không quý trọng. Suy nghĩ một chút Lý Hoài Đức, không được nàng trước, cả ngày suy nghĩ nàng, chờ đến, liền chê bai nàng tốn hao lớn, đem nàng đặng, còn có Hứa Đại Mậu, Quách Dâu Cặp, thậm chí trụ nố tên con kia, xem qua thân thể của nàng cũng không quý trọng nàng. Mã đại ca, ngươi ý tứ ta hiểu, chỉ cần ngươi đem Bổng Ngạnh nhận tội sách cùng giấy hôn thú cho ta, ta liền theo ngươi. Vì Bổng Ngạnh, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Mã đội trưởng lúc này liền muốn ở Tần Hoài Như trên thân rong ruổi, tự nhiên điều kiện gì cũng nguyện ý đáp ứng nàng, ngươi chỉ cần để cho ta thư thái, điều kiện gì đều tốt nói. Tần Hoài Như còn muốn lại bàn điều kiện, Mã đội trưởng lại không cho nàng cơ hội. Một cái tay bấm nàng, một cái tay đem nàng lột sạch. Sau đó liền nhanh chóng cởi ra y phục của mình, nào tới. Cả ngày làm việc người, có thể so với Dịch Trung Hải lão đầu tử kia mạnh hơn. Ngày hôm qua bị Dịch Trung Hải dạy vò không trên không dưới, lần này có khoái cảm, Tần Hoài Như cái gì đều không để ý, bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Sau một tiếng, Mã đội trưởng mới ăn no, kéo qua sớm liền chuẩn bị xong chăn đông, đắp lên trên người của hai người. Đại muội tử, ngươi thật là cái này. Tần Hoài Như lúc này toàn thân vô lực nằm ở trên giường, dư vị mới vừa rồi tư vị, mặc cho Mã đội trưởng bàn tay ở trên người của nàng sờ. Một hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, Mã đại ca, ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi vội vàng đem đồng ngạnh nhận tội đưa sách cho ta đi. Mã đội trưởng lưu luyến không rời thu hồi mình tay, mới nói, ta nói cho ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi. Nhưng là ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền mua về? Còn phải bỏ tiền. Tần Hoài Như phi thường bất mãn mà hỏi. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi cũng có thể cho tặng ra 1.500 đồng tiền, dựa vào cái gì không cho nhà chúng ta tiền? Không có tiền, ta lại dựa vào cái gì đem đồng ngạnh vật cho ngươi? Mã đội trưởng hùng hùng nói. Tần Hoài Như phi thường bị khuất, trước giờ đều là nàng trêu đùa nam nhân, thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ bị nam nhân, hay là một Tây Bắc lao đầu tự trêu đùa. Ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta sao? Ta xác thực đáp ứng ngươi, ta cũng không có đổi ý ai, nhưng là, ngươi cũng không thể cái gì cũng không ra, liền đem đồ vật lấy về đi. Ngươi như vậy, ta rất là khó, cũng không có biện pháp cùng trong nhà giao phó. Đến lúc này, Tần Hoài Như biết mình bị gạt, tức giận nói, ngươi sẽ không sợ ta nói cho người khác biết. Mã đội trưởng hừ một tiếng, ngươi nguyện ý nói liền nói. Con trai ngươi cám dỗ con ta cũng, ngươi vì con của mình lại cám dỗ ta. Chỉ cần ngươi không sợ mất thể diện, vậy thì nói. Đừng tưởng rằng có thể dựa vào cái này uy hiếp ta. Thôn chúng ta 1.500 người, 1/3 cũng họ Mã, ngươi cảm giác đến bọn họ là tin ngươi, hay là tin ta? Cường Long không ép địa đầu xà đạo lý, Tần Hoài Như tự nhiên biết, sợ hai hỏng danh tiếng, cũng không dám cùng Mã đội trưởng náo đi xuống. Xem như ngươi lợi hại, nhưng là ngươi chiếm ta tiện nghi, cũng không thể mà chiếm. 100 đồng tiền, ta mua. Mã đội trưởng thấy Tần Hoài Như xuống nước, trong lòng chính là một trận đắc ý, trước mắt cái này nơ môn, so trong thôn những thứ kia quả phụ cũng dễ dàng nắm. Đại muội tử, ngươi cho là ngươi là ai, hoàng đế quê nữ sao? Cứ như vậy một cái, ngươi muốn ta 1400 đồng tiền. Ta cũng không với ngươi dây dưa, 1450 đồng tiền, ngươi có thể đem bổng ngạnh nhận tội sách lấy đi. 50 đồng tiền, đã không ít. Chấn chúng ta bên trên xinh đẹp nhất quả phụ, cũng bất quá 5 khối tiền. Ngươi là bờ gì tới, ta cho ngươi để cao giá gấp 10 lần. Tần Hoài như liếc mắt, 50 xác thực không ít, nhưng kia đều là của nàng tiền. Dù tiền của nàng chiếm tiện nghi của nàng, nàng thua thiệt lớn. Mã đại ca, ta trong sạch thân thể bị ngươi chiếm, ngươi còn khi dễ như vậy ta. Là muốn ép ta với ngươi lưới rách cá chết sao? Lê bớm ta liều mạng thanh danh không cần, đem chuyện làm lớn chuyện. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau mất thể diện. Ta muốn để cho các ngươi nhà cũng dưới sự chỉ điểm của người khác sinh hoạt. Mã đội trưởng còn thật có chút sợ Tần Hoài như làm như vậy, liền buông lỏng một chút miệng, vậy thì 100. Đây là ta làn danh. Ngươi không vui hơn ý, vậy thì gây ra tới. Đừng quên, ta cũng biết nhà ngươi, ngươi có thể để cho ta mất thể diện, ta cũng có thể đem chuyện này chuyển tới bờ gì đi. Tần Hoài như không hài lòng lắm, nhưng cũng không dám thật cùng Mã đội trưởng trở mặt, liền đồng ý đề nghị này. Mã đội trưởng lần này thật thở phào nhẹ nhõm, để cho Tần Hoài như lấy tiền. Tần Hoài như không dám trì hoãn, liền lật áo đông, để trần thân thể nhất thời đưa tới Mã đội trưởng kích động. 100 khối, không thành vấn đề. Chương 1571, giả Trương thị làm ầm ĩ đến sau nửa đêm, hai người tài từ bị bàn thôn rời đi. Mã đội trưởng tìm cái cây gậy, dùng để ngăn Tần Hoài như. Tần Hoài như thì là có chút chưa thỏa mãn, còn muốn lôi kéo Mã đội trưởng. Mới vừa rồi, nàng đã suy nghĩ ra, nếu bị chiếm tiện nghi, đã không còn gì để nói, nhưng là nhiều chiếm một lần tiện nghi, nàng có thể thiếu giao 100 đồng tiền. Coi như hay là nàng kiếm. Vì kiếm nhiều một chút, nàng cố ý cám dỗ Mã đội trưởng, khơi mào hắn hỏa khí. Mã đội trưởng đến rồi 3 lần, liền rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng đem 1200 đồng tiền thu, thúc giục Tần Hoài Như rời đi. Tần Hoài Như, vật đã cho ngươi. Ngày mai ngươi tìm lão tằng mở chứng minh đi. Trời chiều rồi, ta sẽ không tiễn ngươi. Lo lắng Tần Hoài Như còn không buông tha hắn, Mã đội trưởng đỡ tưởng nhanh chóng rời đi. Sau 3 phút, Tần Hoài Như nghe được ai u một tiếng kêu thảm thiết. Mã đội trưởng chật vật từ dưới đất bò dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tên khốn kiếp kia ở chỗ này là hố. Tần Hoài Như thở dài, lòng nói lần này thật thua thiệt lớn. Nàng lần này rời đi bỏ gì, dĩ nhiên không yên tâm đem mình tiểu kim khố lưu lại, cho nên nàng đã sớm len lén đem tiền khe ở áo đông trong. Coi là dịch Trung Hải, nàng còn có qua lại lộ phí, hơn 3000 đồng tiền cứ như vậy không có. Đây chính là nàng khổ khổ cực cực 10 năm, mới để giành được tiền ác càng muốn, Tần Hoài Như lại càng thương tâm, một đường khóc trở về Chi Thanh đại viện. Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh cũng không có ngủ, chờ Tần Hoài Như. Thế nào? Đồng Ngạnh nhận tội sách nắm bắt tới tay sao? Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, từ trong túi lấy ra nhận tội sách, ngươi xem một chút, đây là ngươi viết nhận tội sách sao? Đồng Ngạnh tiếp đi tới nhìn một chút, cũng biết là bản thân viết kia phần, là do ta viết, mặt trên còn có ta bấm thủ ấn. Dịch Trung Hải vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, Hoài Như, hay là ngươi có bản lĩnh? Chúng ta bắt được Đồng Ngạnh nhận tội sách, sáng mai đi ngay mở chứng minh. Tần Hoài Như lại khóc, cái gì có bản lĩnh á, Mã ra lại muốn ta 1500 đồng tiền. Lần này, chúng ta thua thiệt lớn. Đồng Ngạnh nghe, vội vàng cúi đầu, hận không được biến mất tại chỗ. Dịch Trung Hải cũng là phi thường nhức nhối. Số tiền này trong đó có một nửa của hắn đừng nói. Tần Hoài Như trong tay không có tiền, khẳng định lại sẽ khóc than. Chủ nô tên con kia lại không nỡ bỏ tiền, Tần Hoài Như nhất định sẽ tìm hắn bù lại. Hắn mới là nhất thua thiệt cái đó. Bất quá suy nghĩ một chút mới vừa rồi đối Bổng Ngạnh gật gẫm, trong lòng hắn ít nhiều có chút an ủi. Bất kể nói thế nào, hắn có thể bỏ được giáo dục cơ hội của Bổng Ngạnh. Đừng khóc, Bổng Ngạnh có thể bình an trở về bờ gì, so cái gì cũng trọng yếu. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh nghỉ ngơi, sáng mai trở về Bắc Kinh. Bên trong tứ hợp viện, không có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, lại không có chút nào bình tĩnh. Không là hai bọn họ trọng yếu bực nào, mà là hai người thời điểm ra đi, căn bản là không có cho giả Trương Thị lưu sinh hoạt phí. Giả Trương Thị đem trong nhà lương thực ăn sạch, mới nhớ tới một điểm này. Mới bắt đầu, nàng không để ý, suy nghĩ đem Tần Hoài Như tiểu kim khố tìm được, ăn cái gì cũng phương tiện. Nàng cong hai cái nha đầu, đem trong nhà lật một lần cũng không tìm được một xu, nhất thời khi đem Tần Hoài Như mắng to một trận. Trong viện người cũng vây ở cách đó không xa, lén lén xem trò vui. Chờ giả Trương Thị mắng mệt mỏi, cầm gạch đá liền đem Dịch Trung Hải cửa phòng đập. Trừ từ bên trong tìm được 10 cân bột bắc ngoài, cái gì cũng không có tìm được. Dịch Trung Hải vì phòng bị Tần Hoài Như, đã sớm đem trong nhà tiền giấu đi. Tần Hoài Như mượn thu thập nhà cơ hội, tìm không biết bao nhiêu lần, cũng không tìm được Dịch Trung Hải trong tay sổ tiết kiệm. Giả Trương Thị liền càng không thể nào tìm được. Tiểu Đương cùng Hoài Hoa, biết hai người không quản được Giả Trương Thị, quyền làm như không nhìn thấy, núp ở Vương Khôn trong nhà đọc sách. Hai người cũng ngậm muốn mượn thi đại học, thoát khỏi trong nhà liên lụy, cho nên phi thường dụng tâm. Chẳng qua là Vương Khôn từ Nhiệm Thu Diệp trong miệng biết được, hai người cơ sở quá kém, thi lên đại học khả năng không lớn. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, bây giờ muốn tham gia thi đại học những người kia, cái nào không phải cả ngày khêu đèn dạ chiến. Các nàng hai cái mỗi ngày còn phải làm việc, ở nút trong nhà hai cái quả phụ, căn bản bận quá không có thời gian tới học tập. Chuyện này, Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp cũng không nói ra đi, tránh cho đả kích các nàng tích cực tính. Trong nhà không có đồ ăn, hai người cả ngày còn đói bụng. Nhiễm Thu Diệp không đành lòng, liền lưu các nàng ở nhà ăn cơm. Chuyện này bị Giả Trương Thị biết, Giả Trương Thị liền dày mặt mo bu lại. Nhiễm Thu Diệp, ngươi thế nào không có lương tâm như vậy? Nhà chúng ta một chút ăn cũng không có. Ngươi có thể thu lưu Tiểu Đường cùng Hoài Hoa, làm sao lại không thể chứa chấp ta? Nhiễm Thu Diệp tức giận gần chết, thế nhưng là gây gỗ lại nhao nhao bất quá Giả Trương Thị. Không nói nàng, chính là trong viện những người khác, căn bản cũng nhao nhao không thắng nàng. Giả Trương thị căn bản cũng không nghe những thứ kia, liền nhận đúng người khác đều thiếu nợ các nàng nhà. Vương Khôn lúc trở lại, nhìn thấy một màn này, tiến lên trực tiếp cho nàng một cái tát, bao nhiêu năm không có bị đánh, cho là ta không dám đánh ngươi có phải hay không? Giả Trương thị bộ mặt, không thể tin xem Vương Khôn, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi nữa thì thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, làm trễ nải Tuyết Nhi thi đại học, ta cắt đứt chân của ngươi. Chu Ngô từ phía sau đứng ra, đi tới Giả Trương thị trước người, giống vậy cho một cái tát, lão tử đã sớm nghĩ đánh ngươi nữa. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia không ở nhà, ngươi không thành thành thật thật ở nhà làm con rùa đen rút đầu, còn dám ra đây gây chuyện. Nhà ta xảo mai không thi nổi đại học, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Điền Hữu Phúc hướng Giả Trương thị mặt nhìn một chút, Vương Khôn cùng Trụ Nỗ một người đánh một bên, căn bản không cho hắn lưu địa phương. Nhưng không ra tay, lại cảm thấy không thích hợp, nhà hắn thế nhưng là hai đứa bé muốn thi đại học, chỉ đánh nói, Giả Trương thị, ngươi muốn không đừng đắn, ta tìm người giết chết nhà ngươi bằng ngạnh. Cái này uy hiếp, so Vương Khôn cùng Trụ Nỗ uy hiếp lợi hại hơn. Giả Trương thị liền miệng cũng không dám trở về, xám xịt rời đi. Tiểu Đương lúc này mới đi lên phía trước, không nói, Vương Thúc, Ngu Cha, Điền Thúc, đều tại chúng ta cũng muốn thi đại học, để cho bà nội ta biết, nàng. Huệ Hoa cũng không nói, mẹ ta không ở nhà, chúng ta không quản được bà nội ta. Vương Thúc, Ngu Cha, Điền Thúc, thật thật xin lỗi, chúng ta không nên tìm cô giáo nhiễm hỏi vấn đề. Chu Ngô chịu đựng chán ghét nói, đủ rồi, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta Ngu Cha, ta không phải là các ngươi Ngu Cha. Vương Khôn cũng không tốt nhằm vào hai cái tiểu nha đầu, không nghe người ta nói sao, cũng là vì thi đại học. Nếu là hắn nhằm vào hai cái nha đầu, làm trễ nải các nàng thi đại học, trách nhiệm kia hắn nhưng trễ nải không nổi. Cái này tâm cơ, không hổ là Tần Hoài Như khuê nữ. Hắn cũng không nóng nảy nhằm vào hai người. Lần này Tần Hoài Như mang theo Dịch Trung Hải đi đón Đồng Nạnh, tám phần sắp trở về rồi. Chỉ cần Tần Hoài Như trở lại, hai cái nha đầu cũng đừng nghĩ thoải mái như vậy học tập. Đến lúc đó, Tần Hoài Như sẽ cho cái cớ, đem hai người đuổi ra ngoài. Hai cái nha đầu biết người ở chỗ này đối với các nàng không có sắc mặt tốt, cũng không dám tiếp tục lưu lại Vương Khôn nhà ăn trừ cúng chùa. Chu Nô hướng về phía Vương Khôn nói, người trước kia còn nói ta, bây giờ làm sao lại không nhìn rõ các nàng nhà là người thế nào? Nhiễm Thu Diệp sắc mặt khó coi, kiên trì dạy dỗ Tiểu Đương cùng Huệ Hoa người kia là nàng. Nếu không phải nàng, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Quách Hướng Hồng nhấc chân đạp Chu Nô một cái, ngươi câm miệng cho ta. Chu Nô không dám phản kháng Quách Hướng Hồng, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta cũng không nói lỗi a. Để ngươi câm miệng, ngươi không nghe được a còn không nhanh đi nấu cơm. Thấy Quách Hướng Hồng nổi giận, Chu Nô nhất thời ngoan ngoãn cầm bật về nhà nấu cơm. Chương 1572, Chu Nô giáo dục chỉ sợ đêm dài lắm mộng xuất hiện khác ngoài ý muốn. Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải mang theo Đồng Nạnh ngồi lên tiến về trong thành phố xe hơi, lại ngồi xe hơi đến tỉnh thành, từ tỉnh thành ngồi lên xe lửa. Ba người cứ như vậy gió bụi đường trường trở lại kinh thành. Giả Trương thị thấy ba người đi lên không phải hỏi đợi, mà là hướng về phía Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mắng to một trận. Tần Hoài Như không thể nói Đồng Nạnh chuyện, chỉ đành giải thích nói, mẹ, ngươi chớ mắng. Ta mang theo tiền, cũng là vì lấy phòng ngừa vào nhất. Lại nói, ta không phải ở nhà lưu lại cơm sao? Giả Trương thị trên mặt một chút áy náy cũng không có, nhưng cũng không có tiếp tục mắng, mà là xem đen tui Đồng Nạnh, ôm hắn khóc. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành hỏi hai cái nữ nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai người không có dấu dếm, liền đem chuyện nói ra. Giả Trương thị nghe Trụ Nỗ cả ngày làm ăn ngon, không nhịn được cũng đi theo mua thịt. Tần Hoài Như cũng không cho Giả Trương thị mua thịt tiền, những tiền kia mới không tới hai ngày liền hoa sạch sẽ. Tần Hoài Như vừa nghe, liền không để ở trong lòng. Nàng cùng Giả Trương thị mấy mươi năm mẹ chồng nàng dâu, tranh đấu lẫn nhau mấy mươi năm, với nhau hiểu rõ vô cùng. Giả Trương thị len lén mua thịt ăn, sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Cái này nàng không xem bảo, ngược lại nàng đem ăn cơm tiền lưu đủ, ai cũng không thể chỉ về phía nàng không hiếu thuận. Mẹ, nhà chúng ta cái điều kiện này, làm sao có thể ăn lên thịt ta ngươi? Giả Trương thị không để ý Tần Hoài Như, hướng về phía Bổng Ngạnh nói, bà bối của ta cháu trai, ngươi thế nào biến thành như vậy? Tần Hoài Như, ngươi không thấy Bổng Ngạnh cũng gầy thành dạng gì, còn không đội vàng cho hắn mua chút thịt, cho hắn bồi bổ. Bổng Ngạnh trong ánh mắt mang theo trông đợi, cũng không dám mở miệng. Lần này vì hắn, hoa hơn 3.000. Dọc theo đường đi, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải chỉ toàn ghé vào lỗ tai hắn nói trong nhà khó khăn sự tình. Hắn bây giờ cũng hiểu chuyện, biết nhiều tiền như vậy, đối trong nhà mà nói là giường nào nặng nghề gánh nặng. Không có Đồng Nạnh trợ công, Giả Trương thị một người cũng náo không lên. Ăn thịt chuyện cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiểu Đương cùng Hoài Hoa lặng lẽ tìm được Tần Hoài Như, mẹ, có thể hay không cho chúng ta ít tiền? Các ngươi đòi tiền làm gì, có biết hay không lần này đi tìm anh ngươi, nhà chúng ta hoa bao nhiêu tiền? Tiểu Đương cùng Hoài Hoa đã sớm biết Tần Hoài Như sẽ nói như vậy, nhất thời hùng hồn nói, chúng ta đòi tiền không phải phung phí, là vì mang anh trai ta đi ghi danh. Hôm nay thế nhưng là thi đại học ghi danh ngày. Tần Hoài Như vừa nghe cũng không dám ngăn, nhưng vẫn là nói, vậy các ngươi đòi tiền làm gì? Nhà chúng ta điều kiện không tốt, trước hết để cho anh trai người tham gia, chờ hắn thi đậu, các ngươi lại đi danh. Huệ Hoa liền nói, mẹ, ngươi nghĩ như vậy không đúng. Chúng ta cùng anh trai ta cùng nhau học, anh trai ta cũng không thấy được cô đơn không phải. Lại nói, ba người chúng ta muốn cũng thi lên đại học, ngươi trên mặt cũng có ánh sáng. Sớm ở trên đường, Tần Hoài Như liền khuyên qua Đồng Nạnh, để cho hắn học tập cho giỏi. Đồng Nạnh vẻ mặt kháng cự, không gạt được ánh mắt của nàng. Vốn là nàng còn nhức đầu thế nào để cho Đồng Nạnh chăm chú học tập, bây giờ vừa nghe hai cái khuê nữ vậy, liền đáp ứng. Một đại gia, trên người ta thực tại không bỏ ra nổi tới tiền. Ngươi có thể hay không mượn ta ít tiền, cho ba đứa hải tử ghi danh? Dịch Trung Hải đi theo đến Giả gia, chính là vì cùng giả Trương thị thương nghị Bổng Ngạnh cho ở vấn đề. Hắn tính toán để cho Bổng Ngạnh ở đến trong nhà của hắn, phương tiện hắn cùng Bổng Ngạnh bồi dưỡng tình cảm. Lúc này không tốt đắc tội Tần Hoài Như, liền đáp ứng, ta cái này liền về nhà lấy tiền. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa đột nhiên nhớ tới Dịch Trung Hải nhà bị đập chuyện, nhất thời cho Tần Hoài Như nháy mắt. Tần Hoài Như không hiểu được, bỏ lỡ đem Dịch Trung Hải gọi lại cơ hội. Mẹ, mãi mãi đem một đại gia nhà đập. Cái gì? Tần Hoài Như kinh ngạc hỏi. Bên ngoài, Dịch Trung Hải xem cửa bị đập nát hóa, nhất thời tức điên, có ai không, trong viện chiêu tặc. Sớm đã có người ở phụ cận chờ xem cho vui, mọi người đều biết là ai làm, cũng không có tiến lên vây quanh. Dịch Trung Hải nhìn một cái, liền càng thêm tức giận, hướng về phía những thứ kia người xem náo nhiệt một trận thu phát, các ngươi có còn lương tâm hay không, nhà ta bị người đập, các ngươi cũng bất kể sao. Coi như ta không ở nhà, ta cũng là trưởng bối của các ngươi. Các ngươi có còn hay không điểm hiếu tâm? Làm người không thể quá ích kỷ, hôm nay ta có phiền toái, các ngươi bất kể không hỏi. Đợi đến các ngươi có phiền toái, người khác giống vậy không sẽ hỗ trợ. Chủ nô cũng đứng ở trong đám người xem cho vui, trùng hợp bị Dịch Trung Hải thấy được. Dịch Trung Hải trong lòng đối chủ nô tức giận một mực tích góp, lúc này thấy được chủ nô, liền không nhịn được bộc phát ra, "Chủ nô, ngươi không có nhất lương tâm. Quên ta trước kia đối ngươi tốt bao nhiêu sao? Hoài Như ông Hải từ thời điểm, cũng giúp ngươi thu thập nhà, ngươi đây, thấy được nàng gặp phải khó khăn, không chỉ có không giúp một tay, còn bỏ đá xuống giếng. Chúng ta ở Tây Bắc gọi điện thoại cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì không nhận?" Chủ nô giống vậy tức điên, không phải là nghĩ giống như người khác xem trò vui sao? Làm sao lại không thể thả qua hắn đâu? Dịch Trung Hải, cái tên Vương bắt đả ngươi, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Bằng các ngươi phá hư ta xem mắt, hay là bằng ngươi tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại sinh hoạt phí? Dịch Trung Hải che ngực, sắp ngã xuống. Tần Hoài Như không dám nhìn náo nhiệt, vội vàng chạy tới đỡ hắn, "Chủ nô, một đại gia niên kỷ lớn như vậy, nếu như bị ngươi khí có mệnh hệ nào, ngươi lương tâm chấp nhận được sao?" "Ta đương nhiên qua đi. Khí chết các ngươi hai cái Vương bắt đạn tốt nhất. Như vậy ta còn không cần cho các ngươi để mạng. Lão tử mới vừa về nhà, cái gì cũng không làm, lão già chết tiệt này chứng liền tới tìm ta gây phiền phức. Còn ngươi nữa cái không biết xấu hổ, chạy đến Đại Tây Bắc cũng không quên cho lão tử tìm phiền toái." Dọc theo con đường này, Dịch Trung Hải gạt gẫm Bổng Ngạnh thời điểm, vẫn luôn cầm trụ nỗ làm mặt trái ví dụ. Cái gì không có lương tâm, ước hiếp Tần Hoài Như loại. Những thứ này đều bị Bổng Ngạnh ghi ở trong lòng. Lúc này nghe được trụ nỗ mắng Tần Hoài Như, Bổng Ngạnh liền không nhịn được, "Trụ nỗ, ngươi câm miệng cho ta. Còn dám mắng mẹ ta, ta đánh chết ngươi." Trụ nỗ giận đến bật cười, "Nha, danh con trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, dám to gan trắng trợn cùng ta đối nghịch. Đến, để cho ta xem một chút, ngươi những năm này có cái gì tiến bộ." Đem trong tay thịt đưa cho Quách Hướng Hồng, chú nố đi liền tiến trong đám người. Đồng Ngạnh không có chút nào sợ hãi, giống vậy đi ra. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, trong ánh mắt mang theo trông đợi, trông mong Đồng Ngạnh hung hăng dạy dỗ chủ nố một bữa. Phải biết chủ nố là tứ hợp viện chiến thần, Đồng Ngạnh nếu là có thể đánh chủ nố, sau này các nàng ở tứ hợp viện nói chuyện lòng tin thì càng đủ. Nuôi sống Đồng Ngạnh nhiều năm như vậy, vì chính là ngày này. Đáng tiếc, thực tế rất tàn khốc. Chủ nố tứ hợp viện chiến thần, đó cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, là thực sự đánh ra tới. Mặc dù ở cao thủ chân chính trước mặt không tính là cái gì, nhưng đối phó với giã lộ lại rất lợi hại. Thuần thục thành thạo, Đồng Ngạnh liền phản kháng cũng không có phản kháng, liền bị trụ nố cho té nhiều lần. Tần Hoài Như đau lòng hỏng, đi lên liền ôm trụ nố, trong miệng kêu, "Đừng đánh. Trụ nố, tỷ van cầu ngươi, đừng đánh, muốn đánh, ngươi liền đánh tỷ." Trụ nố một thanh hất ra Tần Hoài Như, khinh thường nói, "Lan, đừng hướng trên người ta dính. Danh con, muốn đánh lao tử, thật tốt học đi." Tần Hoài Như trong ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng, mới vừa rồi cũng đem màn tàu đưa đến trụ nỗ trên tay, người này thế nào cũng không biết quý trọng đâu. Quách Hướng Hồng đi ra, giống vậy khinh thường xem Tần Hoài Như, "Các ngươi nhà những chuyện hư hỏng kia, đừng cả ngày tới tìm chúng ta. Ngươi cho là mình hay là hơn 30 tuổi, ngoắc ngoắc tay là có thể cám dỗ trụ nỗ a ta nổ bảo." Trụ nỗ vừa nghe, cảm giác có chút không đúng, vội vàng lấy lòng nói, "Tức phụ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta căn bản là coi thường nàng. Chương 1573, đại học chí hướng một đại gia, nhà của ngươi là ta bà đập." Trụ nỗ một lòng đều ở đây Quách Hướng Hồng trên thân, đi theo Quách Hướng Hồng về nhà, lưu lại Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh nằm trên đất. Đồng Ngạnh rốt cuộc trẻ tuổi, một lát sau liền khôi phục như cũ, cùng Tần Hoài Như cùng nhau đem Dịch Trung Hải đỡ về nhà. Dịch Trung Hải không làm gì được Trụ nỗ, liền muốn trừng phạt cái đó đập nhà hắn người. Nghe được Tần Hoài như vậy, hắn tức giận mà hỏi, "Ta cũng không ở nhà, nàng đập nhà ta làm gì? Ta bà cũng là đói." Tần Hoài Như có chút lúng túng giải thích. Suy nghĩ mới vừa rồi giả Trương thị đi lên liền mắng Tần Hoài Như tình hình, Dịch Trung Hải liền biết mình là bị Tần Hoài Như làm liên lụy tới. Đây chính là giả Trương thị, không phải Trụ nỗ, hắn không có thể tùy ý nắm. Mà thôi, nàng thế nào không nói sớm một chút, hắn muốn nói, chúng ta cũng sẽ không như thế mất mặt. Tần Hoài Như chỉ có thể lấy giả Trương thị thấy Đồng Ngạnh quá kích động, đem chuyện này quên. Như vậy một chế lại, thời gian liền không còn sớm, Đồng Ngạnh cũng không có biện pháp ghi danh, chỉ có thể chờ đợi sáng mai đi qua. Vương Khôn nhà bên này lại phi thường náo nhiệt. Tuyết Nhi mấy cái chít chít trách trách nói ghi danh chuyện. Hà Sảo Mai có chút hâm mộ xem Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu, hai người bạn bè không biết, không giống nàng, người nào cũng không nhận ra. Các ngươi tính toán thi học hành gì trường học? Vương Khôn hỏi. Lấy mấy người thành tích, thi lên đại học không là vấn đề, bên trên đại học tốt cũng không là vấn đề. Vương Khôn còn không có hỏi qua Tuyết Nhi sau này muốn học ngành nào. Hắn nhưng là biết tương lai ngành nào được ưa chuộng, cho nên suy nghĩ trước hạn cho bọn họ một ít đề nghị. Tuyết Nhi nghe vậy, do dự một chút, "Ca, ta muốn học y y, có thể không?" "Ngươi thế nào đột nhiên nhớ tới học y y?" Tuyết Nhi cười nói, ta từ nhỏ đã theo ngươi học lương y thuật, liền đặc biệt thích. Ngươi nếu là không muốn, ta cũng có thể không học. Vương Khôn có chút không biết thế nào khuyên nàng, Tuyết Nhi đi theo hắn học y y, trình độ còn không thấp, trên lệch chính là thực tế kinh nghiệm. Nhưng nàng học chính là trung y thì trung y con đường này, ở nàng đời này nhưng không được tốt lắm đi. Tương lai thế nhưng là Tây y phổ biến rộng rãi thời kỳ. Chẳng qua là, hắn lại không thể dùng lý do như vậy ngăn Tuyết Nhi. Trung y không thể so với Tây y trên lệch, một điểm này, Vương Khôn mình chính là chứng minh tốt nhất. Ta không có không đồng ý bất quá, học y thế nhưng là rất khổ cực, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Nhi cười nói, quá tốt rồi. Đậu Đậu, ngươi theo ta cùng nhau đi. Đậu Đậu cũng đi theo Vương Khôn học qua, Vương Khôn giống vậy không có dấu dếm. Tốt. Thấy Đậu Đậu đáp ứng, Tuyết Nhi liền càng cao hứng hơn. Hà Sảo Mai xem hai người, trong lòng có chút không dễ chịu. Nàng từ nhỏ không tiếp xúc qua y thuật, đối với lần này một chữ cũng không biết, không có lòng tin có thể học giỏi. Nhưng nàng lại không nỡ cùng Tuyết Nhi tách ra. Tuyết Nhi thật giống như nhìn ra tâm tư của nàng, liền nói, Sảo Mai, chúng ta coi như không ở cùng nhau đến trường, còn là bạn tốt. Chờ không khi đi học, ta cùng Đậu Đậu tìm người chơi. Hà Sảo Mai gật đầu một cái, nói, kia liền nói rõ. Ngươi còn chưa nói ngươi tính toán học cái gì đâu. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ xong nói cho ngươi. Mấy người tài thương lượng xong, Chu Ngố bên kia liền bưng làm xong đồ ăn đến đây, các ngươi nói cái gì đó, cao hứng như thế. Nói thi đại học chuyện đâu? Các nàng hôm nay đã báo danh, đang suy nghĩ thi cái gì đại học đâu. Chu Ngố vừa nghe liền nói, cái này còn có cái gì tốt suy tính. Trực tiếp báo sắt thép chuyên nghiệp, tốt nghiệp sẽ tới chúng ta xưởng cán thép. Quách Hướng Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, có cái này chuyên nghiệp sao? Lại nói, một cái nữ hải tử học người ta đánh như thế nào sắt, sau này còn thế nào lấy chồng? Chu Nô cười hắc hắc, tức phụ nói đúng. Vậy thì học hát, nếu là muốn học đầu bếp cũng được, ta tới dạy ngươi. Ngươi có thể cho nàng phát bằng tốt nghiệp, phân phối công tác cá dài dòng cái gì, nhanh lên một chút ăn cơm. Đúng vậy, ăn cơm, Vương Khôn, nhà ngươi màn thầu làm xong chưa? Ta thức ăn này cũng bưng tới. Làm xong, ngươi đừng tê. Nhiễm Thu Diệp bưng một giỏ màn thầu đi ra. Khí trời lạnh, Vương Khôn trong nhà ưu thế liền hiện ra, Chu Nô cả nhà liền thường xuyên đến Vương Khôn nhà cùng nhau ăn cơm. Khó khăn lắm mới thanh nhàn mấy ngày, lần này được rồi, Dịch Trung Hải lại trở lại rồi. Ta liền không rõ, ta cũng kết hôn, có hài tử, hắn thế nào còn không buông tha ta. Đó là bởi vì trong tứ hợp viện chỉ có ngươi có thể tính toán. Vương Khôn không chút khách khí nói, ngươi liền hãy chờ xem. Chờ thêm mấy năm, hắn nhất định sẽ mang theo Tần Hoài như cả một nhà ỷ lại vào ngươi. Hắn dám, ta đánh không chết hắn. Quách Hướng Hồng đẩy một cái hắn, nói, đừng hơi một tí liền kêu đánh kêu giết, hắn mong không được ngươi động thủ với hắn, tốt xấu bên trên ngươi. Ngươi như vậy, sau này không để ý hắn thì xong rồi. Ngươi càng là để ý hắn, hắn liền càng mạnh hơn. Ta chính là phiền các nàng cả ngày của ta. Ngươi nói, các nàng cũng chạy đến Đại Tây Bắc, còn muốn gọi điện thoại quấy rầy ta. Ta thế nào không có đã nghe ngươi nói. Ta căn bản là không có tiếp điện thoại của bọn họ, một điểm này Lưu Lam có thể cho ta làm chứng. Chu Nỗ vội vàng giải thích nói. Lo lắng Quách Hướng Hồng nắm không thả, Chu Nỗ liền nói sang chuyện khác. Sớm biết, nhà chúng ta cũng nên theo ngươi học, làm một cái như vậy vật. Có vật này, trong phòng liền ấm áp nhiều. Vương Khôn biết hắn nói chính là khí ấm. Mặc dù bình thường thời điểm, trong nhà có vật này lộ ra rất cản trở, nhưng đến mùa đông thời điểm, đồ chơi này là thật tác dụng. Ngươi muốn biết, tìm người làm một. Bây giờ vừa mới bắt đầu mùa đông, làm đứng lên cũng không mượn. Chu Nỗ liền nhìn về phía Quách Hướng Hồng, tức phụ, chúng ta ngày mai sẽ đi tìm người, có được hay không? Quách Hướng Hồng là xuyên tình người, lần đầu tiên ở phương Bắc qua mùa đông này, thực tại có chút không có thói quen. Nghe Chu Nỗ vậy, vội vàng đáp ứng, vậy thì ăn một. Ngươi tìm người thời điểm, thật tốt nói với người ta nói. Bên này đang thương lượng làm sao sống đông chuyện, giả ra bên kia lại bắt đầu thương lượng kế tiếp tính kế thế nào trong biển người. Đồng Ngạnh, ngươi thấy Tuyết Nhi mấy cái sao? Đồng Ngạnh nghe vậy gật đầu một cái, thấy được. Ngươi cảm giác cho các nàng thế nào? Tần Hoài Như hỏi. Giả Trương Thị vừa nghe, cảm giác có cái gì không đúng, liền mắng, Tần Hoài Như, ngươi muốn làm gì? Tần Hoài Như nói, ngươi nói ta có thể làm gì, đương nhiên là cho Đồng Ngạnh tìm vợ. Ai chúng ta trong viện thích hợp nhất chính là Tuyết Nhi mấy cái, dáng dấp không kém. Cùng chúng ta Đồng Ngạnh nhất xứng đôi. Giả Trương Thị khinh thường nói, xứng đôi cái gì, nhà chúng ta Đồng Ngạnh là thân phận gì, các nàng lại là thân phận gì? Quang sinh đẹp có ích lợi gì? Các nàng còn có tiền. A Tuyết Nhi dưới tên liền có phòng ốc của mình, Hà Sảo Mai mặc dù không có, nhưng Trụ Nố đau như vậy nàng, nói không chừng liền đem Vũ Thủy nhà cho nàng. Còn có Đầu Đầu, điều kiện mặc dù không sánh bằng hai người, nhưng cũng so nhà chúng ta tốt hơn nhiều. Mẹ, ngươi nói Bổng Ngạnh nếu là cưới các nàng, nhà chúng ta ngày còn dùng dầu gì sao? Tiểu Đương cùng Hoài Hoa ngồi ở một bên đọc sách, nghe được lời này cũng không dám mở miệng. Hai người còn không có ván đầu, biết ba người căn bản không thể nào coi trọng Bổng Ngạnh. Tần Hoài Như trong lòng suy nghĩ, Tây Bắc tin tức mặc dù không có chuyển tới, nhưng Bổng Ngạnh dù sao cũng là kết hôn lần hai, ở xem mắt trên thị trường liền thấp người khác một đầu. Các nàng nhà cái điều kiện này, muốn cho Bổng Ngạnh tìm tốt tức phụ cũng khó khăn. Vừa nghe mấy người điều kiện, Giả Trương Thị cũng không tốt phản đối. Chính nàng liền mong không được Đồng Ngạnh lập tức có thể cưới các nàng, tốt cải thiện các nàng nhà điều kiện. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi nhà bọn họ cầu hôn. Ngươi nói để cho Đồng Ngạnh cưới ai thích hợp? Tuyết Nhi điều kiện tốt nhất, nhưng nha đầu kia quá cơ trí, sẽ còn quyền cước, sau này đánh Đồng Ngạnh làm sao bây giờ? Hà Sảo Mai cái nha đầu kia cũng không được, có như vậy một lợi hại mẹ, sau này nếu là cũng như vậy quản Đồng Ngạnh, chúng ta ngày làm sao sống? Đầu đầu điều kiện kém như vậy, liền càng không được. Chương 1574, giả ra tính toán riêng nghe Giả Trương Thị trong miệng chê bai ngữ điệu. Tần Hoài như chính là một trận nhức đầu. Nàng dĩ nhiên muốn đi cho Đồng Ngạnh cầu hôn, thế nhưng là lấy mấy nhà người quan hệ, người ta có thể đồng ý không? Mặc dù Đồng Ngạnh điều kiện rất ưu tú, nhưng nàng nắm chặt còn chưa phải lớn. Mẹ, ngươi nhưng đừng đi ra nói lung tung. Bọn họ cùng nhà chúng ta quan hệ không tốt, không nhất định đồng ý. Đồng Ngạnh đâu, đã sớm hưởng qua mùi vị của đàn bà. Lúc này trong đầu, nghĩ đều là ba cô gái xinh đẹp gương mặt. Bọn họ có thể gả cho Đồng Ngạnh, là bọn họ tám đời đã tu luyện may mắn, bọn họ dựa vào cái gì không đồng ý? Không có để ý giả Trương Thị oán trách, Tần Hoài như trong lòng bắt đầu suy nghĩ thế nào đem chuyện hoàn thành. Khoan hay nói, thật để cho nàng nghĩ đến một cái nhìn như biện pháp khả thi. Tiểu Đương, Hoa Hoa, các ngươi hai cái khoảng thời gian này ở Vương Khôn nhà ăn cơm. Hai người liếc nhau một cái, nói, chúng ta phải đi hỏi cô giáo nhiệm vấn đề, không phải ở các nàng nhà ăn cơm. Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm hai cái nha đầu, nói hưu nói vượng. Các ngươi hai cái không có lương tâm quân phản phúc, ở Vương Khôn nhà ăn cái gì, cũng không biết mang cho ta điểm trở lại. Tần Hoài như liền nói, các ngươi mãi mãi nói đúng, các ngươi thế nào không biết mang về nhà điểm. Mẹ, chúng ta chính là ở nơi nào đuổi kịp giờ cơm, mới đi theo ăn chút. Vương Thúc cùng nhà chúng ta quan hệ thế nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Hắn làm sao có thể để chúng ta hướng trong nhà cầm? Tam đại gia gia cả ngày tính toán hắn, đều không thể từ nhà hắn chiếm được tiện nghi. Chúng ta ngược lại không có bản lĩnh kia, nếu không ngươi đi thử một chút. Tần Hoài Như, lão nương cũng không phải là chưa thử qua, trước giờ liền không thành công qua có được hay không? Thấy chiếm tiện nghi biện pháp không thể thực hiện được, Tần Hoài Như cũng không xoắn xuýt một điểm này. Vào giờ phút này, từ Vương Khôn nhà cầm vật, không phải là của nàng mục đích. Như vậy, các ngươi sau này đi hỏi Nhiệm Thu Diệp vấn đề thời điểm, mang theo anh trai ngươi. Hai người có chút hơi khó, không dám đáp ứng, cũng không dám cự tuyệt. Giả Trương Thị liền hỏi, làm cho các nàng mang theo Đồng Ngạnh làm gì? Vương Khôn nhìn nhà chúng ta Đồng Ngạnh không vừa mắt, vạn nhất đánh Đồng Ngạnh làm sao bây giờ? Hắn nhưng là so trụ nố còn lợi hại. Hai ngày trước, hắn cùng trụ nố còn đem ta đánh cho một trận. Chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như nghi ngờ hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra, các nàng không hiếu thuận. Nhà chúng ta chưa ăn, ta đi tìm các nàng mượn, các nàng cũng không cho ta, còn đánh ta. Tần Hoài Như hiểu rất rõ Giả Trương Thị, một cái liền đoán được chuyện là Giả Trương Thị khiêu khích tới, các nàng nhà còn không chiếm lý. Mẹ, ta để cho Đồng Ngạnh đi qua, cũng là muốn sáng tạo một cái cơ hội, để cho Đồng Ngạnh thật tốt cùng với các nàng tiếp xúc. Các nàng nếu là coi trọng nhà chúng ta Đồng Ngạnh, Vương Khôn cùng trụ nố phản đối cũng vô dụng. Ngươi nói có phải không? Chờ Đồng Ngạnh cưới các nàng, chúng ta cùng với các nàng chính là thân thích. Chúng ta cũng có thể đi theo các nàng ăn cơm. Mùa đông gió lạnh không có thổi tan trụ nố làm đồ ăn mùi thơm, nghe những thứ này mùi thơm, nước miếng đều không ngừng chảy xuống. Vì có thể ăn được trụ nố làm món ăn, Giả Trương Thị quyết định nhịn, Đồng Ngạnh, ngươi đi bên kia, nhất định phải nhớ, phải nhiều cùng Tuyết Nhi cùng cái đó Hà Sảo Mai tiếp xúc, không nên nhìn bên trên đầu đầu. Đầu đầu nhà không có tiền. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa lòng nói, làm cái gì vậy mộng đẹp đâu. Các nàng đi Vương Khôn nhà nhiều lần như vậy, cũng không có cùng Tuyết Nhi ba cái ở chung một chỗ. Đồng Ngạnh còn muốn dùng cái biện pháp này cám dỗ các nàng. Còn nữa nói, bây giờ Đồng Ngạnh, cùng cái tiểu lão đầu sắp xỉ, người ta làm sao có thể để ý Tần Hoài Như không hổ là tiểu đường cùng mẹ của Huệ Hoa, ý tưởng nhất trí kinh người. Đồng Ngạnh, ngươi ở nhà thật tốt nuôi, rất nhanh là có thể biến thành một tuấn tú ông cái con. Ba người năm đó thế nhưng là chúng ta ngõ hẻm đẹp trai nhất. Ngươi là con của hắn, khẳng định cũng không kém. Nghe được Tần Hoài Như khích lệ con của mình, Giả Trương Thị cao hứng vô cùng, nói, mẹ ngươi nói đúng. Năm đó bao nhiêu tiểu cô nương đi theo ba người phía sau, khóc kêu muốn gả cho hắn. Đáng tiếc, hắn bị Dịch Trung Hải tên khốn kia gạt gẫm, cưới mẹ ngươi. Trong lời nói tiếc nuối, một chút cũng không có che giấu. Cái thanh này Tần Hoài Như chọc tức không nhẹ. Năm đó Giả Đông Húc tình huống gì, nàng có thể không biết sao? Giả Đông Húc năm đó điều kiện, sát thực không kém, bản thân có công việc, còn đi theo xưởng cán thép đại sư phó. Tại người khác xem ra, hắn chính là một tiền đồ vô lượng tiểu tử. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy, chỉ cần một Giả Trương Thị, liền vạ lui bao nhiêu trong thành cô nương. Không phải, Giả Đông Húc cũng sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng cưới nàng. Nếu không phải nàng, Giả Đông Húc cả đời có thể lấy được tức phụ khả năng không lớn. Cuối cùng nói không chừng sẽ bị Dịch Trung Hải giới thiệu một mang hài tử quả phụ. Nghĩ thì nghĩ, Tần Hoài Như còn không thể nói ra được, Đồng Ngạnh, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Đúng, đuổi các nàng đồng thời, ngươi cũng không thể quên học tập. Thi đại học mới là trọng yếu nhất. Người thi lên đại học, điều kiện liền cao, chọn lựa đường sống liền lớn, biết không? Đồng Ngạnh vừa nghe học tập hai chữ liền nhức đầu, biết không theo Tần Hoài Như vậy nói, Tần Hoài Như sẽ không bỏ qua nàng, liền đáp ứng. Tần Hoài Như đối con của mình rất vừa ý, lại đối hai cái quê nữ nói, các ngươi cũng không cần nữa ra, nhờ ở Tuyết Nhi mấy cái trước mặt ngươi nói một chút ca lời hay. Anh trai ngươi cưới các nàng, các ngươi cũng có thể đi theo được lợi. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời quyết định phụ họa Tần Hoài Như. Các nàng niên kỷ cùng Tuyết Nhi mấy cái không chênh lệch nhiều, quan hệ lại rất bình thường. Bình thường giao tập cũng không nhiều. Các nàng đi Vương Khôn gia học tập, cùng ba người cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Ba người cả ngày ổ ở trong phòng làm bài thi. Những thứ kia bài thi đều là Nhiệm Tu Diệp lấy được, độ khó phi thường cao. Các nàng trên căn bản là có thể lấy được 3-40 phần. Vậy chúng ta có thể đi Vương Thúc gia học tập sao? Xem các ngươi nói. Các ngươi không đi qua, thế nào giúp ngươi nhóm ca ca nói lời hay a, sau này chỉ cần có rảnh rỗi, các ngươi liền đi qua. Nhiều cùng cô giáo Nhiễm kéo lập quan hệ. Lòng của nàng mềm, biết không? Mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng cô giáo Nhiễm làm tốt quan hệ. Thấy ba đứa hải tử cũng phi thường nghe lời, Tần Hoài Như liền đặc biệt hài lòng. Chỉ cần ba đứa hải tử tìm công việc tốt, tìm thêm cái nàng có thể hài lòng đối tượng, nàng đời này coi như thành công. Còn có a, nhà chúng ta mấy ngày thương lượng chuyện, không cần nói cho người khác, liền một đại gia cũng không thể nói. Giả Trương Thị mở người, có chút không vui, ta còn nghĩ bổng ngạnh phải bỏ tiền thời điểm tìm hắn muốn đâu, không cùng hắn nói, hắn còn có thể bỏ tiền sao? Tần Hoài Như thở dài, một đại gia lớn tuổi, thực tại rất cố chấp. Hắn cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, có thể sẽ làm phá hư. Chúng ta không thể không phòng. Suy nghĩ một chút Dịch Trung Hải trước kia đối trụ nỗ làm chuyện, Giả Trương Thị trong lòng liền đề cao cảnh giác, cái đó lao hôn đảng nếu là dám phá hư bổng ngạnh hôn sự, đừng trách ta mang chết hắn. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, mẹ, ta chẳng qua là lấy phòng ngừa bám nhất. Một đại gia cũng có thể sẽ không phá hư. Ngươi tuyệt đối đừng nói ra, cũng đừng ầm ĩ nếu là hỏng đồng ngạnh chuyện lớn, chúng ta cùng đồng ngạnh cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Chuyện liên quan đến bản thân cưới vợ chuyện lớn, đồng ngạnh ánh mắt bất thiện nhìn về phía Giả Trương Thị. Giả Trương Thị hừ một tiếng, ngươi quản tốt chính ngươi lại nói. Mới vừa rồi là ai cùng trụ nố náo mâu thuẫn? Ta cũng không trêu chọc trụ nố. Tần Hoài Như giải thích, đây còn không phải là bởi vì ngươi đập một đại gia nhà. Một đại gia đến bây giờ còn nằm ở trên giường tức giận đâu. Đáng đời, tức giận nhất chết hắn. Tần Hoài Như không muốn cùng Giả Trương Thị cãi vã, liền đứng dậy cho đồng ngạnh thu thập giường. Lúc ăn cơm, nàng đã thuyết phục Giả Trương Thị để cho đồng ngạnh ở đến Dịch Trung Hải trong nhà. Giả Trương Thị nhìn một cái, không để ý tới cùng Tần Hoài Như tức giận, hướng về phía đồng ngạnh nói, cháu nội ngoan, ngươi không muốn trở thành trụ nỗ hình dáng kia, cũng không cần nghe Dịch Trung Hải. Chương 1575, Dịch Trung Hải gạt gẫm đồng ngạnh thấy đồng ngạnh mang giường chiếu tới, Dịch Trung Hải cao hứng vô cùng. Thừa dịp hắn còn có tinh lực, nhiều gạt gẫm một cái đồng ngạnh, sau này dưỡng lao liền không cần lo lắng. Nếu có thể đem chân tướng nói cho đồng ngạnh liền tốt, đáng tiếc hắn không dám. Một khi nói, Giả Trương Thị một cửa hải kia làm sao sống, đồng ngạnh lại có thể hay không nhận hắn. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn sẽ cóng lên không tốt danh tiếng. Đồng ngạnh, nhanh lên một chút đi vào. Sau này nhà ta chính là nhà ngươi, không muốn khách khí với ta. Có khó khăn gì, liền nói với ta. Tần Hoài Như lúc này cũng ôm một cái giường lợp đi vào, cười nói, một đại gia, đồng ngạnh cho ngươi thêm phiền thoái. Dịch Trung Hải cười nói, không phiền thoái, từ ngươi một bác gái sau khi đi, ta chỉ có một người, đồng ngạnh có thể tới phụ bồi ta, ta cao hứng còn không kịp. Muốn ta nói, cũng không cần cho đồng ngạnh đặc biệt chuẩn bị chăn đệm, để cho hắn cùng ta ở trên một chiếc giường ngủ là được. Đồng ngạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra chê bai chi sắc. Tần Hoài Như nhìn vừa vặn, liền vội vàng nói, một đại gia, không cần. Đồng ngạnh ngủ không đứng đắn, lại ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, chẳng phải là lộ vẻ quá bất hiếu. Đồng ngạnh sẽ ái ngại trong lòng. Nói nàng còn không để lại dấu vết đẩy đồng ngạnh một cái. Đồng ngạnh chỉ đành thu hồi trên mặt chê bai, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, đúng nha, một đại gia gia. Nếu là ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, trong lòng ta sẽ áy náy. Dịch Trung Hải mặc dù tiếc nuối, nhưng đối đồng ngạnh trả lời còn là vô cùng hài lòng, an ủi nói, đồng ngạnh trưởng thành, biết quan tâm trưởng bối. Tần Hoài Như liền nói, đồng ngạnh từ nhỏ đã hiểu chuyện, cầm hứa đại mậu gà, còn biết mang theo hai cái muội muội, có thể thấy được hắn với người nhà giường nào quan tâm. Ý ngầm ý là coi Dịch Trung Hải thành là người một nhà. Điều này càng làm cho Dịch Trung Hải cao hứng, ngày mai mua chút thịt, thật tốt cho đồng ngạnh đón gió. Có thịt ăn, đồng ngạnh thái độ đối với Dịch Trung Hải liền khá hơn nhiều, bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Dịch Trung Hải tự nhiên cao hứng, cùng đồng ngạnh hàn huyên. Tần Hoài Như thấy hai người nói chuyện rất tốt, cứ yên tâm rời đi. Đợi đến Tần Hoài Như rời đi, Dịch Trung Hải liền đổi lời, tất cả đều là thế nào hiếu thuận lão nhân, thế nào tranh thủ danh tiếng. Đồng ngạnh ngay từ đầu còn phi thường có hứng thú, một lúc sau thì không chịu nổi. Cho dù ai cũng sẽ không thích một ông già, để cho mình chiếu cố không có một chút quan hệ hàng xóm. Hắn hiện đang lớn lên, không thể tùy hứng, chỉ có thể cố nén chán ghét phụ họa Dịch Trung Hải. Đồng ngạnh ngồi ở chỗ đó ngủ thiết đi, Dịch Trung Hải cũng không phát hiện, như cũ thao thao bất tuyệt nói tôn lão kính lão kia một bộ. Những lời này, hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu lần, tất cả đều chính là vì trụ nỗ chuẩn bị. Đáng tiếc, trụ nỗ không có cho hắn cơ hội, không để cho hắn nói ra. Dịch Trung Hải nín hỏng, khó khăn lắm mới trông được đồng ngạnh, hắn nhất định phải thật tốt tận hứng. Đợi đến hắn phát hiện đồng ngạnh ngủ thời điểm, cũng một giờ sáng. Mặc dù đối đồng ngạnh bất mãn, nhưng suy nghĩ đây là con trai ruột của mình, có thể thông cảm được, hắn mới bỏ qua cho đồng ngạnh. Cái này nếu là đổi trụ nỗ, hắn khẳng định để cho trụ nỗ dùng nước lạnh rửa mặt, lần nữa nghe một lần hắn gạt gẫm. Sáng sớm ngày thứ hai, đồng ngạnh liền tỉnh, thấy được Dịch Trung Hải tiếp tục ngủ, liền lặng lẽ rời khỏi nhà. Đến nhà trong, thấy Tần Hoài Như đã thức dậy, hắn liền đoán trách đứng lên, mẹ, ta không nghĩ ở một đại gia gia nhà ở. Thế nào? Ngươi không biết, hắn lôi kéo ta nói hơn nửa đêm lời. Lời trong lời ngoài cũng là cái gì làm người không thể quá ích kỷ, không thể chỉ mới nghĩ bản thân, muốn tôn láo kính láo loại. Tần Hoài Như đã sớm biết Dịch Trung Hải sẽ nói những lời này, an ủi đồng ngạnh nói, ngươi à, coi như không nghe được, đừng để bụng. Nhưng ta còn muốn dọn ra ngoài. Ngươi tính toán hướng nơi nào rời? Ngươi xem một chút nhà chúng ta, có ngươi chỗ ở sao? Ta nhìn Tam Đại gia gia nhà cũng lập hai gian phòng, nhà chúng ta thế nào không lập? Tần Hoài Như cũng hối hận, ban đầu cũng không nên nghe Dịch Trung Hải, nghĩ biện pháp lập một gian phòng ốc liền tốt. Nhưng nàng dĩ nhiên không thể thừa nhận, liền nói, ngươi làm ta không nghĩ lập sao? Ta tích lũy nhiều tiền như vậy, đều là giữ lại cho ngươi lập nhà cưới vợ. Vì chuyện của ngươi, những tiền kia tất cả đều hoa, ta có thể làm sao? Đồng ngạnh tự biết đối lý, không dám tìm Tần Hoài Như náo. Tần Hoài Như còn phải trông cậy vào nhi tử hiếu thuận, cũng không dám cùng nhi tử náo quá cương, liền nói, ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe liền giả bộ ngủ. Tuyệt đối không nên đem một đại gia vậy để bụng. Buổi trưa, Hứa Đại Mậu đẩy xe đạp, phía trên mang theo rất nhiều thổ đặc sản trở lại tứ hợp viện. Thấy Tần Hoài Như đứng bên người một người đàn ông, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Dì nhỏ cha, ta là Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh, ngươi trở lại rồi. Tần Hoài như xem Hứa Đại Mậu xe đạp bên trên vật, phi thường nóng mắt, "Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào liền đồng ngạnh cũng không nhận ra?" Hứa Đại Mậu lòng nói, "Ta còn tưởng rằng đây là ngươi tìm nam nhân đâu, ai có thể nghĩ tới bổng ngạnh biến thành một tiểu lão đầu." "Tần tỷ, cái này cũng không oán ta a, thật sự là bổng ngạnh biến hóa quá lớn. Tây Bắc chỗ đó, chính là cái cùng sơn tích những địa phương quỷ quái, bổng ngạnh ở nơi nào nhiều năm như vậy, bị nhiều như vậy khổ, biến thành như vậy cũng không kỳ quái. Bất quá chúng ta nhà bổng ngạnh căn bản tốt, nuôi một nuôi liền biến trở lại rồi." Hứa Đại Mậu cười nói, "Ngươi nói đúng. Bổng ngạnh thật tốt nuôi, ta về nhà trước." Tần Hoài Như lại chưa thả qua hắn, "Ngươi nói thế nào đều là bổng ngạnh gì nhỏ phu, bổng ngạnh trở lại rồi, ngươi không cho bổng ngạnh bày tiệc mời khách thì thôi, thế nào cũng nên cho bổng ngạnh làm điểm ăn ngon bồi bổ đi." Hứa Đại Mậu vừa nghe cũng biết Tần Hoài Như coi trọng hắn trên xe thổ đặc sản, suy nghĩ đây cũng không phải là cái gì quá không được, liền cho Tần Hoài Như một chỗ nấm. Tần Hoài Như chiếm được tiện nghi, liền bỏ qua Hứa Đại Mậu. Nói thật, nàng đã rất lâu không có từ Hứa Đại Mậu nơi này chiếm được tiện nghi. "Mẹ, gì nhỏ phu bây giờ lại bắt đầu chiếu phim sao?" Tần Hoài Như gật đầu một cái, những năm trước đây, hắn đi quan hệ, từ xưởng cán thép điều đến rạp chiếu bóng. Cái này không lại bắt đầu xuống nông thôn chiếu phim. Những thứ đồ này đều là hắn từ nông thôn muốn, người ta không cho, hắn liền không phóng điện ảnh. Dựa vào một chiêu này, gia đình hắn ngày qua khá vô cùng. "Ngươi trở lại rồi, có rảnh rỗi đi thêm tìm ngươi tiểu di tán gẫu một chút." Nàng cùng Hứa Đại Mậu không có hài tử, cũng lo lắng dưỡng lao vấn đề. Đồng ngạnh gật gật đầu, nói, "Ta đã biết. Chúng ta hôm nay đi ban khu phố, đem ta hộ khẩu là thật. Chờ lạc thật hộ khẩu, ta đi ngay tìm dì nhỏ, cùng nàng kéo lập quan hệ. Nói không chừng có thể để cho dì nhỏ phu an bài cho ta cái công tác đâu." Tần Hoài Như lại không vui, "Ngươi nói cái gì đó? Mẹ khổ khổ cực cực đem ngươi tiếp trở lại, là để ngươi tìm việc làm sao? Mẹ là để ngươi thi đại học. Chỉ có thi đại học, ngươi mới có thể ló đầu. Mẹ cùng ba ngươi, liền trông mong ngươi thi lên đại học, để cho những thứ kia xem thường nhà chúng ta người, xem thật kỹ một chút đâu." Thấy Tần Hoài Như tức giận, Đồng Nạnh đem muốn nói nén trở về. Hắn từ nhỏ học tập liền không tốt, kiến thức trong sách lại đã sớm quên, cầm trong tay sách liền mệt ra rời. Tần Hoài Như cũng không để ý nhiều như vậy, ở trong lòng của nàng, Đồng Nạnh là ưu tú nhất, nhất định có thể thi lên đại học. An rồi điểm tâm, Tần Hoài Như liền mang theo ba đứa hài tử ra cửa. Thứ nhất là đem Đồng Ngạnh hộ khẩu là thật, thứ hai chính là cho Đồng Ngạnh ghi danh tham gia thi đại học. Số tiền này, dĩ nhiên là từ Dịch Trung Hải trong tay mướn. Ngày hôm qua Đồng Ngạnh biểu hiện để cho hắn rất vừa ý, bỏ tiền liền hào phóng một chút. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa hai người yên lặng cười trộm, cảm thấy mình sau này cũng không cần chịu khổ. Ban khu phố người không có làm khó Tần Hoài Như, làm xong Đồng Ngạnh hộ khẩu. Sau đó mấy người cùng đi giáo dục cục ghi danh. Có Tần Hoài Như áp trận, Đồng Ngạnh không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể thành thành thật thật ghi danh. Chương 1576, học tập cùng tính toán rốt cuộc báo danh ra. Toàn bộ trong nhà, trừ Bổng Ngạnh, từng cái một đều là vui vẻ ra mặt. Ở Dịch Trung Hải xách theo một cân thịt vào nhà thời điểm, vậy thì càng cao hứng. Dịch Trung Hải cao dơ cao thịt, nói, "Hôm qua tới không kịp, ta mới vừa rồi đi ra ngoài, mua một cân thịt, cho Bổng Ngạnh bày tiệc mời khách." Giả Trương Thị gặp được thịt, hãy cùng gặp được thân nhân, thái độ đối với Dịch Trung Hải tốt hơn nhiều, hắn một đại gia, để ngươi phá phí. "Nhanh lên một chút cho ta đi làm." Dịch Trung Hải thuận thế liền cho Giả Trương Thị, Giả Trương Thị quan sát hai mắt, hài lòng cười một tiếng, đem thịt cho Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như đi làm cơm. Tiểu Đương cùng Hoài Hoa trong lòng là thật cao hứng. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại học tập, cả ngày lén lén lút lút, học tập hiệu quả không hề tốt. "Cảm ơn một đại gia gia." Dịch Trung Hải đối hai người gọi cũng không thèm để ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đồng Ngạnh. "Đồng Ngạnh à, ngươi nếu trở lại rồi, vậy liền hảo hảo học tập. Tranh thủ thi lên đại học, cho mẹ ngươi cùng bà ngươi làm vẻ vang. Ngươi từ nhỏ đã là hiếu thuận hải tử, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không để cho cha mẹ ngươi thất vọng." Đồng Ngạnh ở tại Dịch Trung Hải nhà, lại ăn Dịch Trung Hải nhà vật, thực tại không tốt cùng Dịch Trung Hải trở mặt, liền phụ họa cùng hắn nói chuyện phiếm. Dịch Trung Hải thích nghe cái gì, hắn liền nói gì. Rất nhanh, trong nhà liền chuẩn bị xong thức ăn. Bây giờ Đồng Ngạnh trưởng thành, sẽ không theo khi còn bé như vậy, cái gì cũng cướp ăn, còn biết khiêm nhường một chút. Điều này càng làm cho Dịch Trung Hải cao hứng, vẫn luôn đang khích lệ Đồng Ngạnh tiền đồ. Ăn xong bữa cơm, cũng không nỡ rời đi giả ra, vây quanh Đồng Ngạnh nói chuyện. Ý tứ trong lời nói, tất cả đều là muốn hiếu thuận cha mẹ trưởng bối. Hắn không đốc, không dám nói với Đồng Ngạnh muốn chiếu cố tứ hợp viện tất cả mọi người. Thật muốn nói, Giả Trương Thị đem hắn mắng đi ra ngoài. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa giúp đỡ thu thập xong trong nhà, liền tránh ở bên trong phòng đọc sách, làm bài thi. Hai người thái độ cũng khá, bên ngoài tiếng nói chuyện cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Tần Hoài Như vốn là muốn mượn Đồng Ngạnh, cho buộc Dịch Trung Hải dây thừng chặt căng thẳng bộ, liền không có ngăn cản. Bất quá khi nhìn đến hai cái nha đầu học tập thời điểm, đột nhiên nhớ tới, lần này Đồng Ngạnh trở lại, nhiệm vụ trọng yếu nhất thế nhưng là thi đại học. Cái kia, một đại gia, Đồng Ngạnh đã trở lại rồi, sau này có rất nhiều cơ hội cùng hắn nói chuyện phiếm. Bây giờ cách thi ngày không xa, chúng ta hay là trước hết để cho Đồng Ngạnh đọc sách học tập đi. Dịch Trung Hải nói tận hứng, không muốn dừng lại, hắn cũng hận không được đem Đồng Ngạnh mang tới trong nhà mình, tốt tận tình đặt gẫm. Nhưng là Tần Hoài Như nói đạo lý phi thường quang minh chính đại, hắn không tốt ngăn. Hoài Như nói đúng, Đồng Ngạnh nhanh đi học tập, nhất định phải cho mẹ ngươi tranh khẩu khí. Trong lòng còn có được câu, đó chính là để cho ba ngươi ở tứ hợp viện phong quang một lần. Tần Hoài Như liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Đồng Ngạnh đến trong phòng, nói, các ngươi hai người thế nào chỉ lo bản thân, không nhắc nhở anh trai ngươi muốn đọc sách đã, nhanh lên một chút cho anh trai ngươi cầm quyển sách, để cho anh trai ngươi cũng đi theo học. Tiểu Đương không dám trả treo liền hỏi, ca, ngươi tính toán học cái gì? Tần Hoài Như căn bản không hiểu, liền nói, đương nhiên là các ngươi học cái gì, hắn cũng học cái gì a, các ngươi khi còn bé, anh ngươi có ăn ngon cũng cho các ngươi thế nào còn đối anh ngươi giấu giếm a. Huệ Hoa liếc mắt, mẹ, ngươi không hiểu. Thi đại học muốn thi 4 môn, chúng ta báo chính là văn khoa, thi nội dung là chính trị, ngữ văn, số học, sử, lịch sử cùng địa lý. Trong nhà chúng ta liền một bộ sách, chỉ có thể tách ra học. Ngươi nhìn ta tỉ nhìn chính là ngữ văn, ta nhìn chính là số học. Anh ta trước tiên có thể nhìn chính trị hoặc là sử. Tần Hoài Như cũng không có chủ ý, liền hỏi Đồng Ngạnh, ngươi tính toán học cái gì? Đồng Ngạnh nhíu chặt mày, trong lòng suy nghĩ thay vì đọc sách, còn không bằng cùng Dịch Trung Hải nói chuyện phiếm đâu. Dịch Trung Hải lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng lại không dùng qua đầu óc, so đọc sách thoải mái hơn. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, ở chính trị và sử trung gian chọn sử. Ít nhất sử so chính trị có ý tứ. Cầm sách ngồi ở tiểu đương bên người, đưa lưng về phía Tần Hoài Như mấy người. Dịch Trung Hải nhìn một cái, hai tử cũng đang đọc sách, liền không tốt tại giả ra chờ lâu, liền xoay người rời đi. Còn lại hai cái quả phụ không có nhàn rỗi, bắt đầu suy nghĩ thế nào cho Đồng Ngạnh nói tức phụ. Vẫn là phải Đồng Ngạnh nhiều cùng các nàng mấy cái ở chung một chỗ, chỉ cần mấy cái kia hàng lô vốn nguyện ý giá cả Đồng Ngạnh, Vương Khôn cùng trụ nố phản đối cũng vô dụng. Năm đó Đông Húc cưới ngươi, cũng là làm như vậy. Tần Hoài Như nhíu mày một cái, mẹ, cái này cũng bao nhiêu năm chuyện xưa, ngươi còn nói nó làm gì? Giả Trương Thị không phục nói, bao nhiêu năm chuyện xưa như thế nào? Chỉ đều hữu hiệu hơn là được. Tiểu cô nương yêu xinh đẹp, nhà chúng ta Đồng Ngạnh theo Đông Húc, thân cao, dáng dấp đẹp mắt, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều tiểu cô nương. Tần Hoài Như quay đầu liếc nhìn Đồng Ngạnh, lòng nói bây giờ cùng cái tiểu lao đầu vậy, có thể nhìn ra theo ai mới là lạ. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn liền không cần lo lắng Đồng Ngạnh bởi vì tướng mạo lộ tẩy. Tính ngươi nói đúng, được chưa? Cái gì gọi là tính a, ta nói vốn là đúng. Ta không với ngươi nhau nhau, khoảng thời gian này nhà chúng ta cũng không thể gây gổ. Giả Trương Thị cũng biết không có thể gây gổ, liền hạ thấp giọng, ngươi liền nói đề nghị của ta thế nào đi. Tần Hoài Như cũng thừa nhận, Giả Trương Thị chủ ý tốt, liền đối diện ba đứa hài tử nói, Tiểu Đường, Hoài Hoa, các ngươi đi Vương Khôn nhà thời điểm, mang theo Đồng Ngạnh, đến lúc đó để cho Đồng Ngạnh cùng Tuyết Nhi mấy cái tiếp xúc nhiều. Hai cái nha đầu có chút không vui, nhiệm vụ này, các nàng căn bản không dám nhận bị. Nếu là tiếp nhận, chọc giận Vương Khôn, các nàng liền không có biện pháp cùng nhiệm thu diệp học tập. Không có người dạy bảo, các nàng nhưng không có lòng tin có thể thi lên đại học. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ. Tuyết Nhi mấy cái báo chính là lý khoa, theo chúng ta báo không giống nhau, chúng ta không ở chung một chỗ học tập. Tần Hoài Như vừa nghe, liền mất hứng. Dưới cái nhìn của nàng, nhiệm thu diệp là lão sư, khẳng định biết báo kia một khoa tốt. Nếu Tuyết Nhi mấy cái báo chính là lý khoa, như vậy lý khoa liền sò văn khoa tốt. Các ngươi thế nào không nói sớm, nếu là nói sớm, liền cùng với các nàng báo vậy. Mẹ, ngươi thật là cái gì cũng không hiểu. Lý khoa bật, so văn khoa khó nhiều, chúng ta căn bản xem không hiểu. Nếu là không tin nổi, làm sao bây giờ? Các ngươi xem không hiểu, không có nghĩa là anh ngươi cũng xem không hiểu. Ngươi nhưng từ nhỏ so với các ngươi thông minh nhiều. Hai người nhìn một cái cầm sách ngủ Đồng Ngạnh, rất sáng suốt ngậm miệng lại. Nếu để cho Tần Hoài Như thấy được Đồng Ngạnh ngủ, các nàng cũng không có biện pháp học đi xuống. Thấy hai người không để ý tới mình, Tần Hoài Như cũng không có biện pháp. Nàng có thể quấy rầy khuê nữ học tập, không thể quấy nhiễu nhi tử học tập. Hết cách rồi, nàng chỉ đành trở lại Giả Trương Thị bên người, theo nàng ngồi. Giả Trương Thị cầm đế giày, một chân nạp, thấy Tần Hoài Như trở lại, liền nói, ngươi không hiểu cũng đừng loạn nghĩ kế. Đồng Ngạnh nguyện ý học cái gì, vậy thì học cái gì. Đều giống nhau là sinh viên, đi ra đều là cán bộ, học cái gì không phải học a. Ta đây không phải là muốn cho Đồng Ngạnh nhiều cùng với các nàng tiếp xúc một chút sao. Nếu có thể sớm một chút quyết định đến, nhà chúng ta cũng có thể cải thiện một cái điều kiện không phải. Giả Trương Thị thở dài, ngươi cũng đừng làm giấc mộng đẹp kia, Vương Khôn như vậy khôn khéo, không nhất định sẽ mắc lừa. Ngươi cũng mời thời gian dài như vậy giả, cũng nên trở về đi làm. Tần Hoài Như gật đầu một cái, ta hôm nay cho Đồng Ngạnh lạc hộ, liền không có đi. Ngày mai sẽ trở lại xưởng trong đi làm. Mẹ, Đồng Ngạnh chuyện học tập, ngươi phải nhiều hơn điểm tâm. Biết. Tần Hoài Như bưng Đồng Ngạnh quần áo, ra cửa tiếp tục làm máy giặt. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có Tiểu Đường cùng Huệ Hoa lẫn nhau tham khảo vấn đề thanh niên cùng Đồng Ngạnh hơi yếu tiếng ấy. Chương 1577, lòng dạ ác độc sắc bén Dịch Trung Hải thời gian thoáng một cái đến xuống ban điểm. Tiểu Đường cùng Huệ Hoa mang theo quyển sách, chuẩn bị đi tìm nhiệm thu diệp giải hoặc. Tần Hoài Như thấy được, liền nói, các ngươi có phải hay không đi Vương Công nhà, mang theo Đồng Ngạnh cùng đi. Đồng Ngạnh không muốn, nhưng bị Tần Hoài Như buộc, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hai người. Hai người cũng không dám cự tuyệt, lo lắng ảnh hưởng bản thân học tập, cứ như vậy để cho Đồng Ngạnh đi theo. Nhiệm thu diệp là theo chân Tuyết Nhi mấy cái đồng thời trở về, thấy Tần Hoài Như nhà ba đứa hài tử tới, không tiện cự tuyệt, sẽ để cho Tuyết Nhi ba cái trở về nhà đi học tập. Vào trong nhà, Tiểu Đương cùng Huệ Hoa liền bắt đầu hỏi vấn đề. Hai người mỗi ngày đều có đại lượng vấn đề muốn hỏi, Nhiệm Thu Diệp từng điểm cho các nàng giảng giải, hoàn toàn không để ý tới Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh cũng không có đi phía trước gót, mà là bản thân đánh giá Vương Khôn nhà. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào Vương Khôn trong nhà. Đánh giá Vương Khôn nhà vật, thiên phú của hắn bị kích thích, liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào tiến vào Vương Khôn nhà. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới ý kiến hay. Vương Khôn nhà ở phía trước viện, người đến người đi, cơ hội không nhiều. Hơn nữa Vương Khôn nhà khóa cửa đặc biệt khó làm, thực tại không tiện ra tay. Tần Hoài Như cũng đi theo ba đứa hải tử sau lưng, thấy Tuyết Nhi đều vô dụng mắt nhìn thẳng Đồng Ngạnh, liền phi thường mất hứng. Ba cái thái độ rõ ràng bày ra là coi thường các nàng nhà Đồng Ngạnh, cái này cũng hiếp người quá đáng. Hơn nữa ba người trực tiếp trở về nhà, căn bản cũng không cho Đồng Ngạnh cơ hội biểu hiện. Bởi như vậy, kế hoạch của nàng căn bản liền sẽ không thành công. Vậy phải làm sao bây giờ a, vừa sốt ruột, nước mắt của nàng đã đi xuống đến rồi. Thật vừa đúng lúc bị Dịch Trung Hải cho thấy được. Dịch Trung Hải đi tới Tần Hoài Như bên người, dò hỏi, người tại sao khóc? Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, nói, ta không có, chẳng qua là trong mắt có hạt cát. Hai người hết sức quen thuộc, Dịch Trung Hải vừa nhìn liền biết Tần Hoài Như đang nói láo, liền hỏi, không đúng. Hoài Như, chúng ta là người một nhà, ngươi không có cần thiết gạt ta. Có chuyện gì, ngươi nói ra đến, ta còn có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, cho bổng ngạnh tìm người yêu chuyện, khẳng định không gạt được Dịch Trung Hải. Lúc này không đúng hắn nói, chờ sau này cho hắn biết, không tốt lắm giao phó. Đi nhà ngươi nói đi. Đến Dịch Trung Hải trong nhà, Tần Hoài Như liền đem ý tưởng nói ra. Dịch Trung Hải sau khi nghe, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Đồng ngạnh thế nhưng là con của hắn, cũng là hắn duy nhất dưỡng lao hy vọng, tuyệt đối không thể cưới một không hiếu thuận tức phụ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng biết không có thể dùng đúng giao trụ nỗ biện pháp đối phó Đồng ngạnh. Đồng ngạnh trên người còn gánh vác cho hắn nối dõi tông đường nhiệm vụ. Nếu Đồng ngạnh muốn cưới vợ, đương nhiên phải cưới một biết gốc biết dễ người, trong tứ hợp viện người, đương nhiên là thích hợp nhất. Đem tứ hợp viện người nghĩ một lần, Dịch Trung Hải phát hiện, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở Tuyết Nhi, Đầu Đầu, Hà Sảo Mai ba người bên trong chọn một. Lại cứ ba người này, không có một có thể để cho hắn hài lòng. Nói trước Tuyết Nhi, điều kiện là ba người bên trong tốt nhất, nhưng cũng là nhất không phù hợp hắn điều kiện. Cái nha đầu kia từ nhỏ đi theo Vương Côn học, cũng học xấu. Lại nói Đầu Đầu, trong nhà điều kiện không tốt, cùng Đồng ngạnh kết hôn, cũng không cách nào giúp giả ra. Nàng từ nhỏ ở Vương Khôn gia trường lớn, cũng đi theo học xấu. Còn lại Hà Sảo Mai, điều kiện không trên không dưới, vấn đề duy nhất chính là nàng là Quách Hướng Hồng quê nữ. Quách Hướng Hồng cái dạng gì, hắn khoảng thời gian này cũng nhìn thấy. Hắn thấy, đó chính là cái vì tư lợi người, còn vô cùng cứng rắn. Chu Nô dường nào hiếu thắng một người à, ở trước mặt của nàng hãy cùng mèo con bậy, một câu lão tư thuộc đạo núi, Chu Nô bất kể làm gì, đều muốn ném xuống, chạy đến trước mặt nàng tiếp thu giáo dục. Hà Sảo Mai là nàng quê nữ, tám phần cũng biết một chiêu này. Hắn cũng không muốn sau này Đồng ngạnh hiếu kính hắn thời điểm, bị Hà Sảo Mai một câu lão tư thuộc đạo núi dọa cho trở về. Tính tới tính lui, hắn tình nguyện Đồng ngạnh cưới người bên ngoài, cũng không muốn cưới các nàng ba cái. Dịch Trung Hải liền đem băn khoăn của mình nói ra, nói đến Hà Sảo Mai thời điểm, hắn còn thêm mấy câu, Hoài Như, Đồng ngạnh tuyệt đối không thể cưới Hà Sảo Mai. Một khi hắn cưới Hà Sảo Mai, Quách Hướng Hồng chỉ biết lưu ở trong viện. Có nàng ở, Chu Nô cũng sẽ không nghe chúng ta, cũng sẽ không chiếu cố nhà các ngươi. Tần Hoài Như thở dài, một đại gia, ngươi nói ta đều biết. Vậy ngươi còn khóc cái gì? Dịch Trung Hải phi thường cố chấp, mong muốn ngay mặt thuyết phục hắn, gần như là không thể nào. Tần Hoài Như liền tính toán đi ngược lại con đường cũ. Ta chính là đáng thương Đồng ngạnh. Đồng ngạnh mới vừa rồi đi tìm Nhiễm Thu Diệp, ba cái kia nha đầu nhìn cũng không nhìn Đồng ngạnh một cái. Là, nhà chúng ta Đồng ngạnh ở Tây Bắc ăn mấy năm khổ, làm cho có chút khó coi. Nhưng các nàng cái đó thái độ, cũng quá xem thường người. Cái gì? Các nàng dám xem thường Đồng ngạnh? Các nàng dựa vào cái gì xem thường Đồng ngạnh? Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải trúng kế, khóe miệng hơi nhổng lên, chính là nói à, không nói khác, chỉ riêng hiếu thuận một điểm này, Đồng ngạnh cũng không biết quăng các nàng bao nhiêu con phố. Không phải là Đồng ngạnh bị phơi gió phơi nắng, ra có chút không xem được không? Chờ Đồng ngạnh ở nhà nuôi một đuôi, tuyệt đối dáng dấp với ngươi lúc còn trẻ vậy. Vì sao phải nói cùng Dịch Trung Hải lúc còn trẻ vậy đâu? Cái này vừa là nói cho Dịch Trung Hải, Đồng ngạnh là con của hắn, lại là nói cho Dịch Trung Hải, xem thường Đồng ngạnh, chính là xem thường hắn. Dịch Trung Hải bây giờ ghét nhất liền là người khác xem thường hắn, nghe vậy quả nhiên tức giận phi thường, các nàng xem thường Đồng ngạnh còn xem thường các nàng đâu. Ta nhất định phải cho các nàng một bài học không thể. Hoài Như, ngươi như vậy, dùng trước kia đối phó trụ nỗ biện pháp, đối trả cho các nàng. Đợi các nàng danh tiếng hỏng, ta nhìn các nàng thế nào gả đi ra ngoài. Tần Hoài Như sững sờ, tiếp theo chính là mừng lớn. Cái chủ ý này thật sự quá tốt rồi, danh tiếng trọng yếu bực nào, nàng nhưng là phi thường rõ ràng. Con gái không có tiếng tăm tốt, sau này tuyệt đối không ai muốn. Đến lúc đó, thì không phải là các nàng chọn Đồng ngạnh, mà là Đồng ngạnh chọn các nàng. Một đại gia, ngươi thật lợi hại. Dưới sự kích động, Tần Hoài Như cho Dịch Trung Hải một ôm. Vương Khôn cũng không biết âm mưu của bọn họ, về đến nhà thấy Đồng ngạnh, liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp bất đắc dĩ chiều Vương Khôn lấy mắt ra dấu mấy cái, để cho hắn không muốn nói gì. Vương Khôn cũng không tốt không nể mặt nàng, toàn làm như không nhìn thấy Đồng ngạnh. Bất quá, hắn thấy được Đồng ngạnh con ngươi xoay vòng vòng chuyện, cũng biết cái này hài tử hay là không có từ bỏ kẻ trộm tật xấu. Cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn không quản được cũng không muốn quản. Đồng ngạnh dám đối với nhà hắn ra tay, hắn là có thể đem Đồng ngạnh đưa vào đi. Hy vọng hắn có thể đàng hoàng một chút. Chỉ chốc lát, Chu Nỗ hai vợ chồng cũng bay về rồi. Thấy Đồng ngạnh ở Vương Khôn nhà, Chu Nỗ liền thấy hiếu kỳ hỏi, "Đồng ngạnh, ngươi chạy thế nào Vương Khôn nhà?" Đồng ngạnh phi thường thủ dai, còn không quên ngày hôm qua bị Chu Nỗ đánh chuyện, cho hắn một cái liếc mắt, "Ta muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, muốn ngươi cái đại ngốc tử quản." "Hì, tiểu tử túi, xem ra ngày hôm qua dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a." Đồng ngạnh lo lắng bị đánh, quay đầu liền rời đi Vương Khôn nhà. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa không muốn đi, mong muốn ở lại Vương Khôn nhà ăn thứ tốt, nhưng thấy được không người nào nguyện ý lưu các nàng, cũng chỉ có thể thức thời rời đi. Đợi các nàng vừa rời đi, Chu Nỗ liền hỏi, "Ta phải nhớ được không sai, ngươi vẫn là lần đầu tiên để cho Đồng ngạnh vào nhà đi." Vương Khôn nhìn về phía Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp giải thích nói, "Đồng ngạnh ghi danh tham gia thi vào trường cao đẳng, tới là hỏi ta vấn đề. Ta cũng không tiện ngăn hắn." "Liền hắn? Người khác không biết, ta còn không biết sao? Năm đó hắn ba ngày hai đầu cúp cua, cô giáo Nhiễm, ngươi hay là Đồng ngạnh chủ nhiệm lớp, sẽ không nhớ đi." Nhiễm Thu Diệp ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu đương cùng Huệ Hoa là thật tính toán học, nàng không thể không dạy, chỉ đành để cho Bổng Ngạnh cùng theo vào. Chương 1578, chuyện bại lộ biện pháp là tốt, thế nhưng là tác dụng không lớn. Trước kia, trong viện hùng mạnh nhất đoàn thể nhỏ là Dưỡng Lao Thiên Đoàn. Thành viên có tứ hợp viện lão tổ tông bà cụ biết, đạo đức thiên tôn Dịch Trung Hải hai vợ chồng, còn có chiêu hồn cao thủ giả Trương Thị, ma cả rồng Tần Hoài Như, cộng thêm trụ nố cái này đã thủ. Dự bị đội viên còn có Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai cái này quản sự đại gia. Bây giờ liền không giống nhau. Tứ hợp viện lớn nhất đoàn thể thành Vương Khôn một nhóm người. Vương Khôn là bảo vệ chỗ sử trưởng, Điền Hưu Phúc mấy cái cũng là trong xưởng lực lượng trung kiên. Chu Nỗ cũng phản thay đổi, ném nhích lại gần. Dịch Trung Hải mấy cái đã sớm về hưu. Cứ kéo dài tình huống như thế, bây giờ trong tứ hợp viện định đoạt là Vương Khôn một nhóm người. Trong viện người khác không được, nhưng nhìn hướng gió bản lãnh không người có thể địch. Dịch Trung Hải mong muốn truyền bá lời đồn, cũng không tìm tới ứng cử viên phù hợp. Giả Trương Thị vừa mới toát ra một câu, Vương Khôn còn chưa biết, liền bị Nưu Thiến mấy cái thối mắng một trận. Dịch Trung Hải đứng ra mong muốn ra mặt, sau đó giống vậy bị thối mắng một trận. Bây giờ thế nhưng là khuê nữ của mình thi đại học thời khắc mấu chốt, Nưu Thiến tuyệt đối không cho phép có người phá hư. Ở Nưu Thiến cường thế hạ, kế hoạch của Dịch Trung Hải trực tiếp chết từ trong trứng nước. Vương Khôn trở lại biết được tin tức, để cho Nhiệm Thu Diệp đừng lại để ý tới Tần Hoài Như một nhà. Nhiệm Thu Diệp tự nhiên sẽ không có ý kiến, trực tiếp cự tuyệt tiểu đường cùng Huệ Hoa cầu cạnh. Chu Nô bên kia khí phải đi đánh giả Trương Thị một bữa, bị Tần Hoài Như ngăn cản. Hết cách rồi, Tần Hoài Như trực tiếp dùng thân thể cản Chu Nô, dùng sức ôm Chu Nô không buông tay, căn bản cũng không để ý bị Chu Nô chiếm tiện nghi. Diêm Giải Khoáng bên này, rốt cuộc nhận được Tằng Gia gửi tới tin cùng bật, liền bắt đầu tính toán đứng lên. Đợi đến biết được trong tứ hợp viện trung trò Khôi Hải, cũng biết chiếm tiện nghi cơ hội tới. Khôn ca, ta có cái tin tức, không biết nên không nên nói. Chu Nô xem đột nhiên tới Diêm Giải Khoáng, liền nói, cái gì không biết nên không nên nói, là muốn nhìn Vương Khôn cho giá trị có đủ hay không đi. Đừng xem Chu Nô làm căn tin phó chủ nhiệm, tứ hợp viện những người này vẫn là không có để mắt hắn. Ở trong lòng của bọn họ, Chu Nô mãi mãi cũng là cái đó bị người đùa bỡn chơi kẻ ngu. Chu Nô, ngươi đừng phép lối. Ta tin tức này, cùng nhà các ngươi còn có quan hệ. Chu Nô nghi ngờ nhìn về phía hắn, rốt cuộc tin tức gì? Nói nhanh một chút, không phải ta để ngươi để mặt. Vương Khôn ngăn Chu Nô, nói, Giải Khoáng, ngươi cứ việc nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Nô sửng sốt một chút, cũng nói theo, không sai. Chỉ cần ngươi nói là sự thật, ta cho ngươi 10 đồng tiền. 10 đồng tiền cũng không đủ. Diêm Giải Khoáng hướng về phía Chu Nô hô, 10 đồng tiền không đủ, 100 khối có đủ hay không? Nhưng là, Diêm Giải Khoáng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn đùa bỡn ta chơi, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Các ngươi xưởng người xưởng trưởng kia có phải hay không họ Trần? Hắn còn phải mời ta làm đồ ăn, đến lúc đó, ta tùy tiện nói bên trên đời miệng, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chu Nô cực kỳ phóng khoáng nói, hắn xác thực có cái này lòng tin. Xưởng cán thép không có Lý Hoài Đức, còn có người khác, có rất ít người có thể cự tuyệt thức ăn ngon. Chu Nô tay nghề nấu nướng tốt, thông qua xưởng cán thép chiêu đãi truyền ra ngoài, rất nhiều người cũng tới tìm hắn làm đồ ăn. Hắn bây giờ cũng thay đổi, không như trước vậy, làm chiêu đãi chính là vì đồ ăn thừa. Dựa vào từ đại lãnh đạo thân đi học vật, cũng phát triển không ít người mạch. Diêm Giải Khoáng phi thường tự tin nói, nam tử hán đại trợ phu, nói đến liền muốn làm được. Tiền đâu? Quách Hướng Hồng hừ một tiếng, trực tiếp nói, ngươi yên tâm, chỉ cần tin tức của ngươi đáng giá cái đó giá, đừng nói 100, chính là 200 ta cũng cho. Vương Khôn nhìn ra được, Diêm Giải Khoáng lần này rất có lòng tin, liền nói, mau nói. Diêm Giải Khoáng biết chỗ tốt không thiếu được, liền đem từng thôn trưởng gửi tới tin lấy ra, đây là chúng ta xuống nông thôn cái thôn kia thôn trưởng biết, các ngươi xem một chút đi. Vương Khôn nhận lấy tin, nhìn nội dung, thật là khí không nhẹ, thật là đủ vô sỉ. Thấy Vương Khôn mắng chửi người, Chu Nỗ liền càng thêm tò mò, đoạt lấy tin nhìn qua, nhất thời vỗ bàn một cái, đáng chết Giả Trương Thị, ta không tha cho nàng. Nói, hắn liền xông ra ngoài, Quách Hướng Hồng cũng không có ngăn lại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Khôn liền nói, Bổng Ngạnh ở Tây Bắc kết hôn. Quách Hướng Hồng vừa nghe, vội vàng cầm lên Chu Nỗ bỏ lại tin, nhìn một cái. Sau khi xem, cũng khí không nhẹ. Như vậy một hồi thời gian, trung viện liền chuyển tới Giả Trương Thị tiếng khóc cùng tiếng mắng. Chu Nỗ tức giận mắng, các ngươi người một nhà, thế nào như vậy không biết xấu hổ? Dịch Trung Hải đã sớm bật ra, tức giận đối với Chu Nỗ hô, Chu Nỗ, ngươi còn tiếp, ai cho ngươi đánh lao nhân? Vô pháp vô thiên, ta phải báo cảnh, đem ngươi bắt lại. Chúng ta còn muốn báo cảnh sát chứ? Quách Hướng Hồng tức giận nói, Giả Trương Thị, các ngươi nhà Bổng Ngạnh cũng kết hôn, còn có hài tử. Ngươi cái này bà già đáng chết lại còn dám suy đổi chúng ta xảo mai danh tiếng. Nưu Thiến vừa nghe không đúng, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Nhiễm Thu Diệp liền đem tin tức nói với nàng. Nưu Thiến vừa nghe, càng sốt ruột muốn chết, đi tới Giả Trương Thị bên người, trực tiếp cho nàng một cái tát. Lúc này, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cảm thấy không lành. Bổng Ngạnh kết hôn tin tức, chỉ có nhà bọn họ biết, tin tức căn bản không thể nào tiết lộ. Các ngươi nói lưu nói vượng. Bổng Ngạnh lúc nào kết hôn? Vương Khôn trong lòng biết, loại này chủ ý thiếu đạo đức, tuyệt đối không thiếu được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Các ngươi không thừa nhận cũng không có sao, ta ngày mai sẽ cho Tây Bắc gọi điện thoại, hỏi một câu cũng biết. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sắc mặt khó coi. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên, đại gia đã sớm đoán được. Chu Nỗ hừ một tiếng, hướng về phía Giả Trương Thị lại phải đánh. Giả Trương Thị nhìn một cái, nơi nào nguyện ý, trực tiếp hô, đây là Tần Hoài Như để cho ta nói. Chu Nỗ nghe vậy ngừng một chút, tiếp theo đi tới Tần Hoài Như bên người, hướng về phía nàng chính là một cái tát. Tần Hoài Như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Nỗ sẽ dứt khoát như vậy đánh nàng, nhất thời phi thường ủy khuất khóc. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không vui, nhưng là Điền Hưu Phúc cũng không phải là ăn chay, đi lên hướng về phía hắn chính là một cước, trong miệng còn mắng, để ngươi cái lao bất tử tính toán nhà chúng ta. Trong viện người đều biết Dịch Trung Hải cùng Giả Gia đáng đời, không ai dám ló đầu. Bọn họ thậm chí phi thường may mắn, ban đầu không cùng truyền bá lời đồn. Loại chuyện như vậy, trừ đánh bọn hắn một bữa, thực tại không có biện pháp khác. Đánh cho một trận, cảnh cáo bọn họ mấy câu, cũng chỉ đành bỏ qua bọn họ. Vương Khôn trở về nhà, đương nhiên phải đội vàng diêm giải khoáng, cho hắn 100 khối, Quách Hướng Hồng cũng không có nuốt lời, giống vậy cho 100 khối. Vương Khôn còn để lại hắn ở nhà ăn một bữa cơm, chú nố tự mình tay cầm môi. Một màn này, đem Diêm phụ quý làm mê muội. Hắn thừa dịp Diêm giải khoáng đi ra đi nhà cầu thời điểm, ngăn chặn hắn. Giải khoáng, ngươi trở về tứ hợp viện, tại sao không trở về nhà? Diêm giải khoáng đi môi, về nhà làm gì, trên người ta lại không mang tiền ăn uống. Diêm phụ quý nhất thời phi thường bất mãn, vậy ngươi đi Vương Khôn nhà làm gì? Diêm giải khoáng cười hắc hắc, không làm gì. Khôn ca cùng trụ nố mời ta ăn cơm không được sao? Diêm phụ quý hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết. Đồng ngạnh chuyện kết hôn, có phải là ngươi hay không nói cho Vương Khôn? Ngươi cũng đã biết, ngươi đắc tội lao dịch. Ngươi nếu là mang theo ta cùng đi Vương Khôn nhà ăn cơm, ta liền giúp ngươi giải quyết lao dịch, thế nào? Diêm giải khoáng lắc đầu một cái, chẳng ra sao. Ta lại không ở trong tứ hợp viện ở, một đại gia có thể làm gì ta? Hắn a, chính là một vô dụng lao đầu tử. Ta mới không sợ hắn đâu. Cha, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi, cứ việc nói thẳng, đừng tìm những lý do kia. Ngươi nói thế nào đâu? Ta liền nói như vậy. Những thứ đồ này, nhưng đều là ngươi dạy chúng ta. Được rồi, Khôn ca vẫn chờ ta uống rượu đâu, ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Chương 1579, đề cao ban Tần Hoài như là một người có dạ tâm. Ở Đồng Ngạnh đã kết hôn tin tức bại lộ sau, như cũng không hề từ bỏ trong lòng ảo tưởng. Liêu Mạng giải thích Đồng Ngạnh là bị người lừa, chúng tặng ra tiên nhân khiêu. Nhưng lý do này, căn bản là vô dụng. Trong tứ hợp viện người, không có chút nào tin. Thậm chí còn có người nói, Đồng Ngạnh không hổ là Tần Hoài như loại, còn nhỏ tuổi liền câu tam đắc tứ. Như vậy nhắn lại đem Tần Hoài như tức chết, đặc biệt tìm Dịch Trung Hải khóc kể, hy vọng Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp. Dịch Trung Hải đâu, trong lòng lại suy nghĩ. Đồng Ngạnh lớn tuổi, dài cùng hắn càng ngày càng không giống. Có lúc, hắn cũng hoài nghi, Đồng Ngạnh rốt cuộc là có phải hay không con của hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Đồng Ngạnh quật cường tinh khí, hắn lại cảm giác được mình cả nghĩ quá rồi. Lần này trong viện lời đồn đãi, để cho hắn cảm thấy Đồng Ngạnh có thể thật sự là con của hắn, bởi vì hai người yêu thích giống nhau. Hoài Như, ngươi chớ khóc. Ta cũng muốn giúp Đồng Ngạnh khôi phục danh tiếng, thế nhưng là trong viện người căn bản cũng không nghe ta. Vậy làm sao bây giờ? A Đồng Ngạnh bây giờ bị ép cũng không ra khỏi cửa. Một đại gia, Đồng Ngạnh thế nhưng là con của ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Dịch Trung Hải xoa xoa huyệt thái dương, nói, không ra khỏi cửa vừa đúng, để cho hắn ở nhà đọc sách. Tần Hoài Như thở dài, Nhiễm Thu Diệp không muốn dạy bọn họ, Đồng Ngạnh học tập tiến độ có chút chậm. Ta lo lắng hắn bị làm chết lại. Dịch Trung Hải cũng đi theo thở dài một cái, chuyện liên lụy đến Vương Khôn, hắn không có biện pháp nào. Hai ngày trước mới vừa chịu một trận đánh, trên mặt dấu bàn tay còn không có biến mất. Bất quá, Tần Hoài Như nói lên vấn đề, nhất định phải giải quyết. Đồng Ngạnh tiên đồ, hắn mới có thể ở trong tứ hợp viện lần nữa thẳng tắp lưng. Hoài Như, nếu không làm như vậy, chúng ta đi tìm lão Diêm, để cho hắn dạy dỗ Đồng Ngạnh. Hắn cũng là lão sư, trình độ không thấy được so Nhiễm Thu Diệp trên lệch. Tần Hoài Như lộ vẻ do dự. Nếu là có chọn, nàng khẳng định lựa chọn Nhiễm Thu Diệp. Không có khác, chính là muốn thông qua loại phương thức này cùng Vương Khôn nhà lập quan hệ. Trong tứ hợp viện người nào không biết, đi theo Vương Khôn mới có thể qua ngày tốt. Đáng tiếc cái ý nghĩ này bị Diêm Giải Khoáng phá hủy. Bây giờ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi tìm Diêm phụ quý hỗ trợ. Thế nhưng là Tam đại gia nhất định phải tiền, a ta không có tiền. Dịch Trung Hải nếu nhắc tới Diêm phụ quý, tự nhiên biết muốn bỏ tiền, cũng biết Tần Hoài Như sẽ không lấy ra tiền tới. Ngược lại cách cuộc thi cũng không có mấy ngày, hoa không được bao nhiêu tiền, ta tới bỏ ra số tiền này. Không cần bản thân bỏ tiền, Tần Hoài Như dĩ nhiên cao hứng. Nhưng nghĩ đến Dịch Trung Hải tiền chính là nàng tiền, trong lòng lại bắt đầu dỉ máu. Đi Tây Bắc một chuyến tốn hao, còn không có tìm bù lại đâu. Bây giờ xưởng cán thép, những thứ kia cùng nàng trao đổi màn thầu người từ từ về hưu, bình thường muốn tìm cái người quen cũng không tìm tới. Về đến nhà, Tần Hoài Như liền đem Đồng Ngạnh gọi tới trước mặt, ta mới vừa rồi cùng một đại gia thương lượng một chút, để ngươi Tam đại gia ra cho ngươi dạy kèm công khóa. Ngươi nhất định phải thật tốt học, cho nhà chúng ta tranh khẩu khí, có nghe hay không? Đồng Ngạnh cau mày nói, ta không muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Ngươi lặp lại lần nữa. Nếu không phải vì ngươi trở về tới tham gia thi đại học, ta về phần phí khí lực lớn như vậy đem ngươi cầm trở về sao? Ngươi cũng đã biết, vì ngươi có thể trở về, ta bị bao nhiêu bị khuất. Lần này, Giả Trương Thị cũng không có đứng ở Đồng Ngạnh bên này, mà là chống đỡ Tần Hoài Như. Đồng Ngạnh, nghe lời, thi lên đại học là có thể làm cán bộ. Ngươi xem một chút chúng ta viện Vương Khôn, coi như một nho nhỏ sự trường, trong nhà điều kiện tốt bao nhiêu, a ngươi sau này nhất định có thể làm so hắn lớn quan. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa vừa nghe, cảm giác cho các nàng cũng có thể đi theo được lợi, cũng đứng ở Tần Hoài Như bên này. Ca, nhà chúng ta ngày cái dạng gì, ngươi cũng nhìn thấy. Nghe nói thi lên đại học không chỉ có không tốn tiền, mỗi tháng còn có trợ cấp, đuổi theo ban vậy. Chúng ta phụng bồi ngươi, cho nhà tranh khẩu khí. Đúng nha ca, ngươi nhìn chúng ta mẹ cùng ta mãi mãi đối ngươi tốt bao nhiêu, a Tam đại gia dạy kèm ngươi, nhất định là đòi tiền. Ngươi không đi, nhà chúng ta không phải lỗ bốn sao? Giả Trương Thị vừa nghe, liền vội vàng nói, Tần Hoài Như, ngươi cho Diêm lão hà tiện đưa tiền. Tần Hoài Như lắc đầu một cái, một đại gia nói số tiền này, hắn cho Tam đại gia. Không để cho nhà chúng ta bỏ tiền, cái này cũng không tệ lắm. Bất quá nhà chúng ta ra tiền, nhất định phải kiếm đủ vốn. tiểu đương cùng Huệ Hoa cùng đi, ba người học, chúng ta mới không lỗ. Những lời này chính hợp hai cái nha đầu tâm ý, hướng về phía Giả Trương thị chính là một bữa định bợ, đem nàng vô rất thoải mái. Tần Hoài như suy nghĩ một chút, để cho hai cái tiểu nha đầu đi theo học, kỳ thực cũng không tệ, Đồng Ngạnh liền không hiện lên cô đơn. Đồng Ngạnh ở người cả nhà dưới áp lực, không dám cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tần Hoài như sẽ để cho hắn đi Dịch Trung Hải trong nhà chờ, tự mình đi tìm Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý mới đầu không vui, lo lắng Dịch Trung Hải tìm tính sổ. Nghe được không phải Đồng Ngạnh chuyện kết hôn, mới đáp ứng đi Dịch Trung Hải nhà nhìn một chút. Bởi vì liên lụy đến muốn bỏ tiền, Tần Hoài như căn bản là không có nói chuyện gì. Đến Dịch Trung Hải trong nhà, Diêm Phụ Quý mới biết là chuyện gì. Lão Dịch, không phải ta không đáp ứng ngươi, thật sự là đâu, ta không có thời gian. Ngươi cũng biết, ta bây giờ mỗi ngày đều phải đi câu cá, phụ cấp gia dụng, đều là hồ ly ngàn năm, ai không hiểu rõ ai vậy. Dịch Trung Hải không nghĩ ở Diêm Phụ Quý trước mặt lãng phí thời gian, liền nói, ngươi một ngày cũng câu không tới mấy con cá. Ta cho ngươi 5 khối tiền, ngươi cho Đồng Ngạnh dạy kèm học tập. Nghe được kiếm tiền, Diêm Phụ Quý chưa kể tới chuyện câu cá, ta cũng nhiều ít năm không đọc sách, còn phải trước hạn cho các nàng soạn bài. Vì không trễ nải các nàng học tập, ta còn muốn thức đêm, cái này 5 khối tiền, hơi ý ta. Dịch Trung Hải có chút bất mãn trừng Diêm Phụ Quý một cái, ta sẽ cho ngươi thêm 1 đồng tiền. Lao Diêm, làm người không thể tham chính mình. Nhà ngươi giải khoáng hủy hoại Đồng Ngạnh danh tiếng chuyện, ta còn không có tìm ngươi đây. Một tay giữ cà rốt, một tay giơ gậy đặt ở Diêm Phụ Quý trước mặt. Diêm Phụ Quý tức giận nói, đừng cho ta nói cái đó đồ không tiếp, đời ta coi như không có hắn đứa con trai này. Vương Khôn ngày đó mời khách, hắn một chút lợi lộc cũng không có chiếm được, mấy ngày nay trong lòng đang hậm hực. Tần Hoài như nói, tam đại gia, ngươi nếu có thể đem chúng ta nhà hài tử dạy tốt, làm cho các nàng thi lên đại học. Chuyển đi, liền lợi hại. Sau này con cái nhà ai muốn thi đại học, cũng tới tìm ngươi dạy kèm. Ngươi coi như phát tài. Bánh nướng vẽ rất tốt. Diêm Phụ Quý vốn là nghĩ đáp ứng, lần này liền càng sẽ không cự tuyệt. Trong lòng thậm chí có chút hối hận, bản thân thế nào không có sớm một chút nghĩ đến cái này chủ ý, vui sướng nhận lấy tiền, liền về nhà soạn bài. Tam đại mụ thấy hắn, liền hỏi, ngươi ra cửa nhặt tiền. So nhặt tiền còn tốt hơn, ta tìm được một kiếm tiền con đường. Con đường gì? Mới vừa rồi lão Dịch tìm ta, cho Đồng Ngạnh dạy kèm công khóa, trả lại cho ta 6 khối tiền. Ngươi nói, ta nếu là sớm một chút nghĩ đến cho người khác dạy kèm công khóa có thể kiếm tiền, chúng ta khoảng thời gian này nên kiếm bao nhiêu à? Tam đại mụ vừa nghe, trên mặt liền lộ ra thần sắc hối tiếc, ngươi thế nào không có sớm một chút nghĩ đến, còn phải lão Dịch nhắc nhở. Nghe tam đại mụ oán trách, Diêm Phụ Quý mang trên mặt hối hận, bây giờ cũng không muộn, lập tức liền phải thi. Ta tính toán làm cái đề cao ban, ngươi đi hỏi một chút chúng ta phụ cận hải tử có hay không muốn tham gia. Chuyện liên quan đến kiếm tiền chuyện lớn, tam đại mụ không dám trì hoãn, vội vàng chạy ra ngoài hỏi thăm. Gặp phải Tuyết Nhi mấy cái, còn đặc biệt hỏi một câu. Mấy người luyện chuyển cự tuyệt nàng, tam đại mụ lúc này mới nhớ tới Nhiệm Thu Diệp bản thân liền là lão sư, không cần Diêm Phụ Quý. Nàng không có ở trên người mấy người dây dưa, mà là đi phụ cận nghe ngóng, con cái nhà ai muốn tham gia thi đại học. Chương 1580, thành tích đi ra ngày 10 tháng 12 thứ bảy, ngày này là thi đại học ngày. Tuyết Nhi mấy người bị phân ở một trường học, mấy người kết bạn đi tham gia thi. Các nàng địa điểm thi ở khu Tây Thành, vẫn tương đối xa. Bốn người ra cửa, đẩy ba chiếc xe đạp, đem giống vậy muốn tham gia thi tiểu đường cùng Huệ Hoa ao ước hỏng. Chờ thấy được mấy người trên cánh tay mang theo đồng hồ đeo tay sau, liền càng thêm hâm mộ không được. Những thứ này đồng hồ đeo tay, dĩ nhiên là Vương Khôn lấy được. Ba khối nữ sĩ, Nhật Bản sinh ra, không phải giường nào hạng sang bằng hiệu. Về phần tiểu vĩ, dù chính là Điển Hữu Phúc mang theo nhiều năm một khối cũ biểu. Các nàng nhà điều kiện không tốt, không có biện pháp mua hai khối biểu. Ngược lại chủ nố, từ Vương Khôn nơi này làm ba khối, cho vợ hắn cùng khuê nữ làm hai khối nữ sĩ, lại cho Hà Vũ Thủy làm một khối. Mấy người thành tích học tập rất giỏi, không có chút nào dùng lo lắng. Vương Khôn cũng không có hỏi quá nhiều. Đợi đến các nàng thi xong, nghe các nàng đối đáp án, cũng biết thi không tệ. Cùng các nàng so sánh, Tiểu Đương cùng Huệ Hoa sắc mặt liền khó coi rất nhiều. Thi xong ngày thứ nhất, hai người liền mày ủ mặt ê, cũng may Tần Hoài như không hề trông cậy vào hai người thi đại học, cũng không quan tâm hai người. Đồng Ngạnh đâu, thời là cả ngày thối nghiêm mặt, ai cũng không biết hắn thi thế nào. Tần Hoài như cũng không hỏi ra tới. Thi xong, trong nhà ngày liền khôi phục bình thường. Cho đến tháng 1, nguyên đán qua rồi thôi về sau, giáo dục cục mới công bố cần tham gia kiểm tra sức khỏe cùng thẩm tra chính trị danh sách nhân viên. Về phần thành tích, không có công bố, ai cũng không biết. Bất quá chỉ là mấy người tên phi thường cao, có thể bị thông báo tham gia thẩm tra chính trị, liền đại biểu thành tích cũng không tệ lắm. Giả ra ba đứa hải tử, tự nhiên không ở trên danh sách. Một năm này thi đại học, tham gia nhân số rất nhiều, đạt tới 5.700.000 người. Cuối cùng đại khái trúng tuyển không tới 300.000, 5% tỷ số trúng tuyển. Như vậy tàn khốc cạnh tranh trong hoàn cảnh, rất nhiều ngày đêm không ngủ người cũng không có thi đậu. Tần Hoài như nhà ba đứa hải tử, cơ sở không tốt, học tập hoàn cảnh cũng không tốt, các nàng nếu có thể thi đậu, đối những người khác liền quá không công bằng. Làm trụ nố biết được tham gia thẩm tra chính trị liền đại biểu thi đậu rồi thôi về sau, thương phấn nhảy dựng lên. Gặp người liền nói hắn khuê nữ thi lên đại học. Điền Hữu Phúc biểu hiện so trụ nố sâu hơn, nhà bọn họ hai đứa bé cũng thi lên đại học. Ăn mừng, nhất định phải thật tốt ăn mừng. Trụ nố vui sướng hô. Điền Hữu Phúc cũng đi theo nói, đúng, nhất định phải thật tốt ăn mừng. Vừa nghe muốn ăn mừng, trong viện những thứ kia mong muốn chiếm tiện nghi của người liền vây lại. Trụ nố bất quá đầu óc, há mồm liền phải đáp ứng, hay là quét hướng hồng tay mắt lanh lẹ, một tiếng lao tư thuộc đạo núi, để cho hắn đàng hoàng xuống. Trở về đến nhà chồng, quét hướng hồng liền bắt đầu cờ trách hắn, ngươi muốn làm gì? Chu Ngố ủy khuất nói, "Tức phụ, ta không có muốn làm gì. Đây không phải là xảo mai thi lên đại học, ta cao hơn sao? Vậy ngươi cũng không thể cái gì cũng đáp ứng ai, trong viện cũng là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao?" "Ta..." Chu Ngố nâng đầu muốn tìm Vương Khôn cầu cứu, Vương Khôn lại cũng không nhìn hắn cái nào. "Hay là Điền Hữu Phúc giải vây cho hắn, để muội, ngươi đừng nói Chu Ngố, ta cũng muốn ăn mừng một cái." Quách Hướng Hồng liền nói, "Điền đại ca, ta không phải ý đó. Ta nói là, Chu Ngố đầu óc bất tỉnh, điều kiện gì cũng dám đáp ứng. Còn 10 món ăn một canh. Trong viện nhiều người như vậy, ngươi mời được sao?" Chu Ngố không dám nói tiếp nữa. Mới vừa rồi muốn không ăn, đừng nói 10 món ăn một canh, chính là 20 món ăn một canh, hắn 8 phần cũng sẽ đáp ứng. Nhưng hắn lại là cái sĩ diện, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ta cũng đem lời nói ra ngoài." Điền Hữu Phúc giống vậy không dám giúp Chu Ngố. Mới vừa rồi Chu Ngố nếu là đáp ứng, hắn cũng sẽ thụ liên lụy. Mấy người bên trong, liền nhà bọn họ điều kiện kém cỏi nhất, hắn nhưng không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy, mời trong viện những người này. Phải biết, thành tích công bố trước, trong viện người cũng không một có thể để mắt nhà bọn họ hài tử có thể thi đậu. Vương Khôn suy nghĩ một chút nói, đây là chuyện vui lớn, mời khách dĩ nhiên là muốn mời. Nhưng mà, cũng không thể ấn Chu Ngố nói tới. Muốn ta nói, để cho Chu Ngố làm một nồi thức ăn ngon, mỗi nhà cho chia phần một chén, liền xem như ăn mừng. Chính chúng ta ở nhà thật tốt ăn mừng. Chủ ý này hay. Quách Hướng Hồng lập tức đáp ứng. Hà Sảo Mai là nàng quê nữ, nàng dĩ nhiên không nợ quê nữ bị ủy khuất. Chu Ngố vừa nghe, tự nhiên không có ý kiến. Chuyện thương lượng xong, Vương Khôn liền nhắc nhở, "Chu Ngố, ngươi còn không cho đại lãnh đạo báo tin đi, ta nhớ được ngươi đã nói, hắn rất quan tâm Sảo Mai thì thành tích." Chu Ngố sững sờ, liền vội vàng nói, "Ta thế nào đưa cái này quên đâu. Tức phụ, chúng ta nhanh lên một chút mang theo Sảo Mai, đi cho đại lãnh đạo báo tin." Quách Hướng Hồng tự nhiên không có ý kiến, từ Vương Khôn nhà mượn một cái xe đạp, sẽ phải đi báo tin. Ra Vương Khôn cửa phòng về sau, bên ngoài còn vây quanh không ít người. Diệp Vũ quý hỏi, "Chu Ngố, ngươi còn mời khách sao?" Chu Ngố cũng không chùn kế, nói thẳng, "Mời khách cũng không mời. Chờ ta chuẩn bị xong, làm một nồi thức ăn ngon, cho các ngươi mỗi nhà cũng đưa một chén, để cho đại gia dính dính hỉ khí." Diêm phụ quý có chút không vui, nói, "Chu Ngố, ngươi mới vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi thế nhưng là nói, cấp cho đại gia chuẩn bị 10 món ăn một canh." Chu Ngố tức giận nói, "Tam đại gia, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ta muốn chuẩn bị 10 món ăn một canh, ngươi có phải hay không muốn theo phần tử? Nhà chúng ta Sáu Mai, Tuyết Nhi, Tiểu Vĩ, Đậu Đậu, thế nhưng là cũng thi đậu. Ngươi muốn theo 4 phần. Bọn họ thế nhưng là chúng ta trong viện nhóm đầu tiên thi lên đại học, là chúng ta viện vinh diệu. Ngươi làm tam đại gia, theo phần tử không thể bớt. Thế nào cũng nên một người là 10 đồng tiền đi. Đây cũng là 40 đồng tiền. Ngươi muốn chịu cho, ta đơn độc làm cho ngươi một bàn đều được." Những người khác vừa nghe, rối rít lui về phía sau một bước. Bọn họ cũng không bỏ được theo nhiều như vậy phần tử. Diêm phụ quý giống vậy không nỡ, nói, "Cái này cũng không phải là kết hôn, nào có theo phần tử. Cái này cũng không phải là kết hôn, nào có ăn thịnh soạn như vậy. Ta đem lời để ở chỗ này, nếu ai mong muốn tham gia, như vậy tùy phần tử. Không muốn, các ngươi cũng đừng nói ta hẹn hò." Lưu Ngọc Hoa nghe liền nói rất hay, "Chu Ngố, nhà chúng ta ra một phần." Có Lưu Ngọc Hoa dẫn đầu, trong viện người càng không lý do gây chuyện. Diêm phụ quý hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bữa ăn ngon lớn tịch bay đi. Bên ngoài náo nhiệt, Giả Trương Thị nghe được, há mồm liền mắng. Tần Hoài như vẻ mặt đau khổ, khuyên, "Mẹ, ngươi có thể hay không chớ mắng, còn ngại không đủ mất mặt chính là không phải." Giả Trương Thị nhất thời đem lửa giận nhắm ngay Tần Hoài Như, "Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Cháu của ta không có thi đậu, đều là trách nhiệm của ngươi." Tần Hoài Như bất nghẹn, phản bác, "Cái này có quan hệ gì với ta? Là ta để cho Bổng Ngạnh thi không khá sao? Ta không nghĩ Bổng Ngạnh thi được không?" Giả Trương Thị hướng về phía Tần Hoài Như thối mắng một trận, cảm thấy chưa hết giận, liền nói, "Trong này nhất định là có màn đen. Nhà chúng ta Bổng Ngạnh thông minh như vậy, làm sao có thể không thi nổi? Ta nhất định phải tố cáo." Bổng Ngạnh sợ chết khiếp, liền vội vàng đứng lên ngăn Giả Trương Thị. Thi bài thi, hắn trên căn bản liền biết cái tên, còn dư lại một chữ cũng không có biết. Giả Trương Thị nếu là dám tố cáo, bị tra được, nhà bọn họ đắc tội người liền có thêm. "Mãi mãi, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Đây là không có thi tốt, đều là ta không có học giỏi. Phía trên thi nội dung, ta rất nhiều cũng không có học qua. Không tin, ngươi hỏi một chút Tiểu Đường cùng Hoài Hoa." Hai cái nha đầu hết sức giảm nhỏ sự tồn tại của mình cảm giác, nhưng vẫn là bị Đồng Ngạnh cho kéo ra ngoài làm bia lỡ đạn. Hai người hết cách rồi, chỉ đành theo Đồng Ngạnh nói, "Đúng nha, rất nhiều thứ chúng ta cũng không có học qua. Căn bản liền sẽ không." Chương 1581, Giả Trương Thị gây chuyện. Giả Trương Thị bất quá là nói một chút, căn bản không dám đi tố cáo. Vốn là nói qua, liền đi qua. Nhưng là Bổng Ngạnh chột dạ, nói một câu thật là nhiều vật không có học qua, liền gây ra phiền toái, đáng chết Diêm lão Hà Tiện, hắn liền là cố ý hố nhà chúng ta. Thu nhà chúng ta tiền, hắn dựa vào cái gì không giao cho các ngươi? Các ngươi không có thi đậu, đều do hắn. Ta đi tìm hắn đi. Ở đại gia cũng không có phản ứng kịp thời điểm, Giả Trương Thị xông ra ngoài. Tần Hoài như muốn ngăn, còn bị Giả Trương Thị cho đụng ngã lăn. Để cho Giả Trương Thị đi đối phó người bên ngoài, nàng có thể không được tác dụng, nhưng là đối phó trong viện người, nàng không có chút nào mang sợ. Đây chính là thường nói gia đình bạo ngược. Diêm lão Hà Tiện, ngươi đi ra cho ta. Hưởng cho ngươi hay là lão sư, dựa vào cái gì hại chúng ta nhà tiền? Diêm phụ quý mặt buồn bực từ trong nhà đi ra, ta lúc nào hố các ngươi nhà Bổng Ngạnh tiền? Ngươi nói ngươi lúc nào thì hố? Nhà chúng ta Bổng Ngạnh đi theo ngươi học tập, ngươi dựa vào cái gì không dạy cho hắn kiến thức? Ngươi nếu là dạy cho hắn, ta đã sớm thi lên đại học. Diêm phụ quý tức giận nói, ta thế nào không có dạy cho hắn, ta dạy, hắn cũng phải học cá, ta nói với các ngươi, hắn khi đi học bù. Các ngươi nói như thế nào, các ngươi nói bổng ngạnh học tập quá mệt mỏi. Giả Trương thị mới sẽ không cùng hắn phân rõ phải trái, nói tiếp, ta mặc kệ. Ngươi nếu thu nhà chúng ta tiền, liền nhất định phải bảo đảm bổng ngạnh có thể thi đậu. Trên đời này không có đạo lý như vậy. Làm sao lại không có? Nhà chúng ta liền có đạo lý như vậy. Tam đại mụ tức giận nói, ngươi đừng ngang ngược cái cản có được hay không? Các ngươi nhà bổng ngạnh từ nhỏ đã học tập không giỏi, căn bản cũng không phải là lên đại học liệu. Trả lại tiền là tuyệt đối không thể nào trả lại tiền. Cái này nếu là lui tiền, người bên ngoài biết có thể hay không để bọn hắn nhà trả lại tiền. Vậy bọn họ khoảng thời gian này không phải mất công sao? Hơn nữa trả lại tiền sau đâu, đại gia sẽ cảm thấy Diêm phụ quý đối lý, không có bản lãnh. Như vậy liền không ai đi theo Diêm phụ quý học tập. Đây là muốn đoạn mất nhà bọn họ tài lộ. Một câu đồng ngạnh không phải lên đại học liệu, chọc giận Giả Trương thị, trực tiếp cùng Tam đại mụ đánh nhau. Nhiễm Thu Diệp mong muốn tiến lên can ngăn, bị Vương Khôn ngăn cản, ngươi tuyệt đối đừng đi. Bạn không cẩn thận thương tổn tới sẽ không tốt. Thế nhưng là bọn họ đánh như vậy cũng không được a. Không có sao, chờ xem. Dịch Trung Hải rất nhanh liền sẽ ra mặt rõ ràng. Vương Khôn lời còn chưa dứt, Dịch Trung Hải từ đám người phía sau chen vào, Tần Hoài Như đi theo phía sau của hắn. Thấy được tràng cảnh này, hắn liền vô cùng tức giận, vội vàng đem bọn họ kéo ra a. Liên Giả Trương thị con dâu Tần Hoài Như cũng không ra tay, những người khác tự nhiên không muốn động. Dịch Trung Hải mặt thất vọng xem trong biển người, các ngươi thế nào biến ích kỷ như vậy? Trường bối gây gỗ, các ngươi cũng không biết quên nói một chút không? Như cũng không ai núp đích. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ đành điểm danh, lúc này mới có người đứng ra đi đem mọi người hai người kéo ra. Hai bên cũng là vì lợi ích, tự nhiên sẽ không nhượng bộ, kéo ra sau, mặt của hai người cũng hoa. Giả Trương thị thấy được Dịch Trung Hải tới, lòng tin thì càng đủ, hắn một đại gia, ngươi muốn cho chúng ta nhà làm chủ A Diêm lao hà tiện hắn không biết xấu hổ, trễ mãi chúng ta nhà bổng ngạnh thi đại học, còn không nghĩ lui nhà chúng ta tiền. Dịch Trung Hải đều bị Giả Trương thị vô sỉ giận đến, rõ ràng là hắn ra tiền có được hay không. Nhưng mà, cái mông của hắn luôn luôn cũng ngồi ở Giả gia đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Gặp phải Giả gia chuyện, cũng dựa theo hai đầu nguyên tắc xử lý. Điều thứ nhất, Giả gia không sai. Điều thứ nhì, nếu thật sự là Giả gia lỗi, vậy thì bỏ ra sự thật không nói, cho nên Giả gia hay là không sai. Lao Diêm, ngươi nói thế nào cũng là trong viện tam đại gia, làm sao có thể dẫn đầu ức hiếp Lao chị dâu đâu. Diêm phụ quý tức giận nói, Lao Dịch, ta sớm thì không phải là tam đại gia, ngươi đừng nghĩ cầm cái này ép ta. Còn có, chuyện rõ ràng bày ra, ta lúc nào ước hiếp nàng. Là nàng chạy qua tới tìm ta gây phiền phức. Dịch Trung Hải tự nhiên biết sai không ở Diêm phụ quý, thế nhưng là hắn muốn lắng lại Giả Trương thị lửa giận, chỉ có thể để cho Diêm phụ quý thua thiệt. Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng không thể đánh người A lão chị dâu tuổi tác lớn như vậy, là trưởng bối của ngươi. Lao Dịch, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nàng Giả Trương thị lúc nào thành ta trưởng bối? Dịch Trung Hải lúng túng trừng mắt một cái phát ra tiếng cười những người kia, mới vừa rồi không cẩn thận liền quên nội tử. Nhưng lúc này, hắn muốn bức Diêm phụ quý ra máu, không thể ở Diêm phụ quý trước mặt cúi đầu, liền bắt đầu tìm cho mình bổ. Lao chị dâu niên kỷ lớn hơn ngươi, cái này một điểm không sai đi. Tục ngữ nói trưởng tẩu như mẹ, từ một khía cạnh khác nói, ta nói nàng là ngươi trưởng bối, có vấn đề sao? Diêm phụ quý bị Dịch Trung Hải vô sỉ cho giận đến bật cười, nhà chúng ta là lão đại, căn bản là không có chị dâu. Lao Dịch, ngươi nghĩ nhận trưởng bối, tùy tiện nhận, đừng lôi kéo ta. Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt, thầm mắng Diêm phụ quý rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói giọng điệu nghiêm nghị, tốt, ta không tranh với ngươi luận những thứ này. Bất kể nói thế nào, lần này đánh nhau, ngươi cùng Lao chị dâu đều có lỗi. Đồng ngạnh lần này thi đại học thất lợi, nhà bọn họ vốn là tâm tình không tốt. Ngươi để cho lão chị dâu phát tiết một chút trong lòng không thoải mái thế nào? Chúng ta hoa tiền, mời ngươi cho đồng ngạnh học thêm. Hắn không có thi lên đại học, ngươi bao nhiêu cũng có chút trách nhiệm đi. Ta quyết định, ngươi bồi thường Lao chị dâu 3 khối tiền, chuyện này liền đến đây chấm dứt, ai cũng không thể nhắc lại. Giả Trương thị vừa nghe, liền phi thường không vui, không được, nhà bọn họ cũng đã thương ta, phải bồi thường nhà chúng ta tiền thuốc thang. Dịch Trung Hải có chút hơi khó, nhưng nhìn đến Tần Hoài Như ánh mắt cầu khẩn, về điểm kia làm khó liền biến mất. Lao Diêm, Hoài Như trong nhà không có tiền, ngươi liền hào phóng điểm, bồi thường Lao chị dâu 1 đồng tiền thuốc thang. Như vậy người ngoài nghe được, cũng sẽ không nói ngươi ức hiếp. Không đợi Dịch Trung Hải nói xong, Giả Trương thị liền hô, 1 đồng tiền, ngươi đổi ăn mày đâu? Không có 100 đồng tiền, chuyện này tuyệt đối không thể được rồi. Lần này Tần Hoài Như nước mắt cũng vô tác dụng, Dịch Trung Hải tức giận sẽ phải khiển trách Giả Trương thị đừng như vậy lòng tham. Diêm phụ quý lại không có cho hắn cơ hội, trực tiếp nói, Dịch Trung Hải, ngươi nguyện ý bồi đó là chuyện của ngươi, ta một xu cũng không thường, gây gớm chúng ta đi ngay báo cảnh, ta nhìn cuối cùng công an sẽ bai. Nói xong, hắn đỡ Tam đại mụ cùng nhau trở về nhà. Dịch Trung Hải không phải người ngu, vừa nghe Diêm phụ quý vậy, cũng biết phàm là hắn dám nói nhiều một câu, Diêm phụ quý chỉ biết cùng hắn trở mặt. Thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy, cái gì cũng không có hoàn thành, liền thật mất thể diện. Lúc này làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là đem trụ nố kéo ra đến, rời đi mâu thuẫn á trụ nố, ngươi cút ra đây cho ta. Không thấy trong viện đánh nhau sao? Ngươi thế nào không biết quên đủ? Ngươi nếu là đứng ra quên, liền không biết đánh nhau. Giả ra hai quả phụ rất rõ ràng, đây là Dịch Trung Hải bài cũ. Đem trụ nố kéo ra đến, vài ba lời đem trách nhiệm đẩy tới trên người của hắn, sau đó xử phạt hắn, để cho hắn ra máu. Hai người tha thiết ở trong đám người tìm trụ nố, lại phát hiện, xem náo nhiệt những người này rối rít che miệng cười trộm. Cười cái gì mà cười? Dịch Trung Hải thấy cảnh này, nhất thời càng thêm tức giận. Vương Khôn lắc đầu một cái, được rồi, nghĩ kêu về nhà gọi lên. Người ta trụ nấu có chuyện sớm liền đi ra ngoài. Người là rách cổ họng cũng vô dụng. Dịch Trung Hải có chút không tin Vương Khôn, nhưng nhìn một cái, lại phát hiện trụ nấu trong nhà nhà bốn người, một người cũng không có ở, nhất thời cũng biết Vương Khôn nói đúng. Đương Hạ Quốc chữ mặt, biến thành lửa mặt, phất ống tay áo một cái, hướng trong nhà đi tới. Ngăn cản ở trước cửa người, biết Dịch Trung Hải trong lòng có khí, không dám chọc hắn, rối rít cho hắn tránh ra đường. Chương 1582, đồng ngành công tác vấn đề Dịch Trung Hải làm chuyện, chọc giận trụ nấu. Cho đại viện phân món ăn thời điểm, đặc biệt ngăn, không tặng cho Dịch Trung Hải cùng giả ra đưa. Dĩ nhiên, đây cũng không thiếu được một lần làm ầm ĩ bất quá, đại gia cũng đã quen rồi. Coi như cho giả ra đưa, giả ra hai cái quả phụ cũng sẽ không thỏa mãn, vẫn vậy sẽ làm ầm ĩ một trận. Bất đồng chính là, lần này Diêm phụ quý đứng dậy, giúp đỡ trụ nấu đem Dịch Trung Hải cho tức giận bỏ đi. Trong tứ hợp viện làm ầm ĩ, chính là một đạo thức ăn khai vị, mỗi ngày đều không thiếu được. Náo qua, liền đi qua, không cần thiết tốn hao quá lớn tinh lực ở phía trên. Kiểm tra sức khỏe sau, chính là báo chuyên nghiệp. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu dự thi bờ Di Y học viện, Hà Sảo Mai cùng Tiểu Vĩ thời là dự thi Bắc Đại. Dựa theo thành tích của bọn họ, thi đậu vấn đề không lớn. Bốn người thành công, kích thích trong viện người, những tiểu hài tử kia phạm sai lầm, liền bị gia trưởng cầm mấy người làm ví dụ giáo dục bọn họ. Nhất gặp xui xẻo chính là Tiền Anh Vũ cùng Chu Minh Huy nhà hai đứa bé, ngày ngày đều bị giáo dục. Tình huống như vậy, đến 28 tháng trả ngày ấy, liền nghiêm trọng hơn. Đầu tiên là buổi sáng, Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu nhận được thư thông báo trúng tuyển, tiếp theo chính là buổi chiều, Tiểu Vĩ cùng Sảo Mai thư thông báo trúng tuyển cũng được đưa tới. Mấy người cũng thi lưu tâm nghi đại học, chẳng qua là Tiểu Vĩ cùng Sảo Mai chuyên nghiệp cần điều hòa một cái. Một điểm này vô thượng phong nhã. Nhận được thư thông báo trúng tuyển, tự nhiên không tránh được lại phải ăn mừng một lần. Lần này liền không có trong viện chuyện của người khác, liền bọn họ mấy nhà ngồi chung một chỗ tụ họp một chút. Dịch Trung Hải xem một màn này, tâm tình không tốt đẹp gì. Đồng ngành không có thi lên đại học, liền phải đối mặt tìm việc làm vấn đề. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, căn bản liền không tìm được việc làm. Rất nhiều tham gia thi đại học thanh niên, cũng nhân cơ hội trở lại rồi. Mỗi một người đều ở ban khu phố chờ phân phối công tác. Đồng ngành cùng những người kia so với, một chút ưu thế cũng không có. Lại cứ bọn họ buồn không được thời điểm, chú nố bên kia tin tức tốt một cái tiếp theo một cái. Đây không phải là cho bọn họ ngột ngạt sao? Càng làm cho Dịch Trung Hải buồn bực là, lập tức sẽ ăn tết. Cái này năm, làm sao sống? Tân Hoài như thật sớm liền ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện này, mục đích không ngoài là đồng ngành bao nhiêu năm không có trở lại rồi, nhất định phải để cho đồng ngành ở nhà qua một tốt năm. Thế nhưng là hắn nào có bản lãnh kia, a khổ khổ cực cực tích lũy tiền, lần này vì đồng ngành trở lại, tất cả đều xài hết. Trong túi còn dư lại chính là một bác gái tích lũy những tiền kia. Những tiền kia là dự bị hắn ngã bệnh thời điểm cứu mạng dùng. Làm sao có thể tùy tiện lấy ra đâu? Hoài Như, ngươi chớ khóc. Vì bổng ngạnh trở lại, chúng ta hoa hơn 3000 đồng tiền. Hai chúng ta nhà tình huống, ngày có thể tiếp tục cũng không thể rồi. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, nói, một đại gia, ta cũng biết. Thế nhưng là bổng ngạnh cũng nhiều ít năm không ở trong nhà ăn Tết. Ta chính là muốn cho hắn ăn ngon một chút. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, ngươi chớ nói, ta cũng muốn để cho bổng ngạnh ăn ngon. Thế nhưng là chúng ta cũng phải lượng sức mà đi. Ta biết. Tần Hoài Như gật đầu một cái, ta chính là suy nghĩ, chúng ta chuẩn bị tốt một chút, đem trụ nố một nhà kêu đến. Chúng ta mấy nhà cùng nhau ăn Tết. Chu Nô thái độ đối với chúng ta, ngươi không thấy sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết sao? Hắn cái kia tức phụ thật lợi hại, căn bản sẽ không trúng kế. Một đại gia, ta lần này thật không có tính toán Chu Nô. Ta chính là suy nghĩ van cầu Chu Nô cho Đồng Ngạnh làm cái công tác. Đồng Ngạnh niên kỷ không nhỏ, cũng bởi vì không có co công việc, trong thành hài tử cũng coi thường hắn. Chúng ta trong huyện có thể cho Đồng Ngạnh tìm việc làm, cũng chỉ có Vương Khôn cùng Chu Nô. Vương Khôn người nọ, cùng chúng ta không có giao tình, chắc chắn sẽ không giúp một tay. Chỉ có Chu Nô mới có thể giúp chúng ta. Dịch Trung Hải vừa nghe, liền không tiện cự tuyệt. Tần Hoài Như trong nhà năm người, chỉ có Tần Hoài Như một người kiếm tiền. Lại cứ Tần Hoài Như tiền lương, nhiều năm như vậy cũng không có tăng qua, hay là 27 khối rưỡi. Chút tiền như vậy, căn bản là không có biện pháp nuôi sống trong nhà, tất cả đều phải dựa vào hắn tiền dưỡng lao phụ cấp. Đồng ngành nếu là tìm được công tác, kiếm được tiền, hắn cũng không cần bổ tiếp. Chuyện này đối hắn có lợi. Chờ trụ nố trở lại, ta đi tìm trụ nố thương lượng một chút. Tần Hoài Như lấy được hài lòng câu trả lời, liền mượn cớ về nhà nấu cơm, muốn rời khỏi. Dịch Trung Hải lại chưa thả qua hắn, từ phía sau ôm nàng, thật tốt sở một hồi mới để cho nàng rời đi. Kể từ trụ nố trở lại, liền đem hầm ngầm sửa sang lại, cũng lần nữa khóa cửa lại. Cũng may một bác gái sớm đã đi, trong nhà của hắn liền thừa hắn một, muốn cùng Tần Hoài Như làm chút gì cũng phương tiện. Thế nhưng là Đồng Ngạnh sau khi trở về, bọn họ liền không có địa phương đi. Dịch Trung Hải khoảng thời gian này cũng cho nín hỏng. Không có từ trên người Tần Hoài Như chiếm được tiện nghi liền đưa tiền, hắn luôn cảm thấy thực tại quá thua thiệt. Tần Hoài Như không có cự tuyệt, chờ Dịch Trung Hải đã cân biển, lại lấy lo lắng Đồng Ngạnh phát hiện vì lý do, cự tuyệt Dịch Trung Hải tiến một bước động tác. Giả Trương Thị thấy được Tần Hoài Như đi vào, không có từ trên người nàng phát hiện dị thường, sắc mặt mới tốt nhìn một ít, thế nào, lao già kia đã đồng ý sao? Đáp ứng. Chờ trụ nố trở lại, hắn liền nói với trụ nố. Ngươi thế nào còn trễ mãi thời gian dài như vậy? Tần Hoài Như giải thích nói, ngươi cho là để cho hắn đáp ứng, liền dễ dàng như vậy sao? Trụ nố bây giờ không có chút nào nói võ đức, liền hắn cũng đánh. Để cho hắn đi tìm trụ nố, không đàng hoàng nói với hắn nói, hắn có thể nguyện ý không? Giả Trương Thị không nhịn được mắng, thật là càng giả lại càng vô dụng. Lần này nhà chúng ta ra máu mời trụ nố ăn cơm, hắn cũng không làm được, còn sống làm gì? Chết sớm một chút, đem nhà nhường cho Đồng Ngạnh tốt bao nhiêu? Tần Hoài như không có ứng hòa giả Trương Thị, không phải hắn không nỡ, chủ yếu là chưa nghĩ ra. Dịch Trung Hải sống, có Dịch Trung Hải sống chỗ tốt. Trong xưởng mỗi tháng tiền dưỡng lao cũng là một khoản không nhỏ thu nhập. Số tiền này sớm muộn đều là nhà bọn họ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dịch Trung Hải chết rồi đâu, cũng có chết tốt lắm chỗ. Chỉ cần Dịch Trung Hải chết rồi, nàng là có thể lấy được Dịch Trung Hải nhà cùng tiền gửi, còn không cần ngày ngày cùng Dịch Trung Hải chu toàn. Thấy Tần Hoài như không có đáp lại, giả Trương Thị cảm thấy không thú vị, cũng sẽ không mắng Dịch Trung Hải, mà là hỏi, đến lúc đó, để cho chủ ngố cho đồng ngành tìm làm lãnh đạo công tác. Hắn bị nhiều năm như vậy khổ, không thể lại tiếp tục chịu khổ. Chủ ngố tên con kia, đi theo cái đó Quách Hướng Hồng học xấu, lương tâm cũng lấy ra cho ăn. Hắn lần này rút một tay, lần sau liền không nhất định. Cho nên nhất định phải duy nhất một lần để cho hắn cho đồng ngành tìm công việc tốt. Tần Hoài như kinh ngạc nhìn một cái giả Trương Thị, trong ánh mắt mang theo một vẻ kính nể. Nàng cũng không nghĩ tới vấn đề, giả Trương Thị lại có thể nghĩ đến. Suy nghĩ kỹ một chút, giả Trương Thị nói đích xác thực có đạo lý. Chủ ngố theo chân bọn họ nhà quan hệ càng ngày càng xa, bình thường không để ý nàng thì thôi. Ở xưởng cán thép ăn cơm, cũng không chiếu cố nàng. Chủ ngố những thứ kia đồ đệ, cố ý cho nàng sóc chảo, chủ ngố cũng bất kể không hỏi. Từ chủ ngố trở lại, đến bây giờ, cũng có 7-8 tháng. Chủ ngố một lần cũng không có giúp qua nhà các nàng. Cho các nàng nhà thêm phiền số lần cũng không ít. Đang suy nghĩ đâu, hai cái quả phụ liền nghe phía ngoài chuyển tới chủ ngố lấy lòng Quách Hướng Hồng thanh âm. Dịch Trung Hải đi ra, nói lên muốn cùng chủ ngố cùng nhau ăn Tết. Chủ ngố liếc mắt nhìn hắn, ngươi chưa tỉnh ngủ có phải hay không? Còn muốn chiếm ta tiện nghi? Ta cho ngươi biết, Dịch Trung Hải, đời ta cũng không thể với ngươi cùng nhau ăn Tết, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Chủ ngố, ta là vì tốt cho ngươi. Cái dám vì tốt cho ta? Nghe bên ngoài cái vã, hai quả phụ hiểu, lần này tính toán khẳng định lại sẽ không thành công. Thấy được Dịch Trung Hải bị tức đỡ tưởng, hai người cũng không có ra đi hỗ trợ tâm tư. Chương 1583, mục tiêu sửa thành hứa đại mộng ngày này, trong nhà đến rồi mấy cái khách, không là người khác, là Lý Vân Thắng đại viện nhận biết. Khôn ca, nghe nói các ngươi trong viện có cái đầu bếp, để cho hắn bộc lộ tài năng chứ sao? Vệ quốc tiến vương cô nhà, không có chút nào khách khí, cầm lên trên bàn trái cây, ở trên người xoa xoa, liền ăn. Tiểu Ninh phục bồi nhiệm thu diệp ngồi vào một bên, nói, ngươi chưa thấy qua vật à, tới đến nhà cứ như vậy ăn. Vệ quốc hay là giống như trước kia sợ hãi Tiểu Ninh, cười cười xấu hổ. Vương Khôn cười nói, không có sao, để cho hắn ăn đi. Các ngươi sao lại tới đây? Đây không phải là Tuyết Nhi thi lên đại học sao? Chúng ta qua đưa cho hắn ăn mừng một cái. Tuyết Nhi từ bên ngoài đi tới, vừa cười vừa nói, ngươi liền tay không cho ta ăn mừng a? Vệ quốc cười hắc hắc, từ trong túi lấy ra một chi bút thép, nói, sao có thể a, chi này bút thép là lao ra từ năm đó đánh trận thời điểm tịch thu được, ta cho ngươi một tới. Tuyết Nhi hỏi, cái này không là ngươi cho a? Nói vậy ta là hạ người như vậy sao? Vệ quốc rõ ràng có chút niềm tin chưa đủ. Tuyết Nhi nhìn một cái liền nói, ta cũng không dám muốn cái này, ngươi hay là lấy về đi. Tiểu Ninh liền nói, chúng ta thương lượng xong, mời ngươi đến giả chớ ăn trực một bữa, coi như là cho ngươi ăn mừng. Tuyết Nhi cười hì hì dựa vào Tiểu Ninh, hay là Tiểu Ninh tỷ thiết tâm. Đúng rồi, nghe nói các ngươi trong viện thi đậu hẳn mấy cái. Đúng nha, mấy người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lần này cũng thi đậu. Tiểu Ninh tỷ, người thi đậu sao? Vệ quốc cấp lời nói, thi đậu, mấy người chúng ta cũng thi đậu. Cái này còn phải đa tạ Khôn ca cùng chị dâu chuẩn bị cho chúng ta dạy kèm sách. Vương Khôn liền nói, đó cũng là các ngươi bản thân cố gắng. Thi đậu, liền đàng hoàng học đi. Các ngươi ngồi trước, ta đi chuẩn bị cho các ngươi ăn. Vương Khôn ra cửa, sẽ đến trung viện tìm chủ nố, để cho hắn một hồi giúp đỡ nấu cơm. Các ngươi nhà khách tới rồi, là người nào a? Không có gì, chính là vài bằng hữu. Các nàng nghe nói Tuyết Nhi thi lên đại học, tới ăn mừng một cái. A, đó không thành vấn đề, ngươi chuẩn bị xong món ăn, ta một hồi liền đi qua. Vương Khôn giao phó tốt chủ nố, sau đó liền đi ra ngoài quay một vòng, mang theo thịt cùng món ăn trở lại rồi. Lúc trở lại, chủ nố đã ở nhà đang ngồi, nghe thanh âm, bên trong nói chuyện cũng không tệ lắm. Các ngươi nhận biết ta? Một người trong đó gọi Trình Hạo nói, nhận biết. Ta đi di phụ ta nhà thời điểm, thấy qua xảo mai. Vương Khôn suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường. Chủ nô thường đi đại lãnh đạo nơi đó cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, gặp phải những thứ này đại viện đệ cũng không kỳ quái. Chủ nô nhìn Vương Khôn cầm thịt, liền nói, mua cũng không ít, vừa đúng để cho các ngươi đến thử một chút tay nghề của ta. Diêm phụ quý tò mò hỏi, chủ nô, Vương Khôn trong nhà tới cũng là người nào a? Chủ nô một bên rửa rau, vừa nói, tam đại gia, ngươi bệnh cũng lại tái phát. Không muốn cái gì cũng nghe ngóng, nghe ngóng nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta chính là tò mò, chưa thấy qua bọn họ. Chủ nô bĩu môi, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Người ta vậy cũng là đại lãnh đạo hải tử, ở đều là đại viện. Diêm phụ quý vừa nghe, cũng không dám hỏi. Tứ cựu thành những thứ kia ngon chủ, nhưng là một đám không dễ cho chủ. Hắn nhưng không dám tùy tiện trêu chọc. Vốn là chiếm tiện nghi tâm tư, cũng không có. Tần Hoài như từ trước viện đi ngang qua, xem Vương Khôn nhà tương bừng rộn rã, trong lòng hay cùng ăn hoàng liên bậy. Nàng đời này liền nghĩ qua ngày tốt, lại cứ căn bản là không có vài ngày nữa ngày tốt. Về đến nhà, còn không có uống miếng nước đâu, giả Trương Thị liền hỏi, thế nào? Cho đồng ngành tìm được việc làm sao? Tần Hoài như ngược uống một cốc trà nước, mới nói, ta ở ban khu phố cầu đường này, người ta mới cho một quét đường công tác. Quét đường, không được. Đồng ngạnh làm sao có thể làm loại công việc này? Giả Trương Thị không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tần Hoài như không lên tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Giả Trương Thị coi thường quét đường công tác, thế nhưng là nàng lại làm sao biết, chính là cái này quét đường công tác, cũng là nàng bị chiếm tiện nghi, mới đổi lấy. mong muốn đồng ngạnh chính thức đi làm, nàng còn cần làm ra lớn hơn hy sinh sao, mới có thể. Ngược lại ta cũng chỉ có bản lĩnh này, hoặc là để cho đồng ngạnh đi quét đường, hoặc là chính là ta về hưu, đồng ngạnh đỉnh cương vị của ta. Cái kết quả này, đều không phải là giả Trương Thị mong muốn. Quét đường công tác để cho người xem thường. Đi xưởng cán thép định trách nhiệm, danh tiếng ngược lại dễ nghe, nhưng đồng ngạnh mới vừa đi công tác, mới có thể cầm mấy đồng tiền A về điểm kia tiền, căn bản không đủ nhà bọn họ dùng. Ngươi liền không thể suy nghĩ một chút biện pháp khác. Ta có thể nghĩ biện pháp gì? Ta lại không nhận biết những thứ kia định đoạt người. Giả Trương Thị bị hỏi nói không nên lời, suy nghĩ hồi lâu mới nói, Vương Khôn cùng trụ nố không chịu rút một tay, ngươi sẽ không đi tìm Hứa Đại Mậu a, hắn là đồng ngạnh gì nhỏ phu. Hứa Đại Mậu là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể giúp chúng ta nhà sao? Tần Hoài như nở nụ cười khổ. Nàng không phải không hiện nghĩ tới Hứa Đại Mậu, chỉ là căn bản là không có cơ hội tìm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu muốn tiếp tục ở xưởng cán thép đi làm, nàng còn có thể tìm cơ hội cùng Hứa Đại Mậu làm chút kinh doanh. Nhưng là Hứa Đại Mậu đều đi, bình thường căn bản không thấy được. Giả Trương Thị dĩ nhiên biết một điểm này, những năm này, bọn họ nhiều lần muốn từ Hứa Đại Mậu trên thân chiếm tiện nghi, cũng không có thành công. Nhưng không thành công, các nàng liền sẽ buông tha sao? Không thể nào. Hứa Đại Mậu nơi đó không được, ngươi liền sẽ không đi tìm Tần Kinh Như a, nàng cùng Hứa Đại Mậu niên kỷ cũng không nhỏ, hai người không có hài tử. Dịch Trung Hải cái tuổi này cũng bắt đầu cân nhắc dưỡng lao chuyện, các nàng cũng không cân nhắc sao? Ngươi liền cho Tần Kinh Như nói, chúng ta đồng ngạnh để sau này cho các nàng hai vợ chồng dưỡng lao. Ta cũng không tin hắn không đáp ứng cho đồng ngạnh tìm việc làm. Tần Hoài như có chút không nhận biết Giả Trương Thị, bình thường nói bổng ngạnh cho Dịch Trung Hải dưỡng lao, nàng liền biết mắng người. Hôm nay thế nào chủ động nhắc tới đến rồi? Mẹ, ngươi không phản đối? Giả Trương Thị liếc nàng một cái, ta phản đối cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta khờ a? Ta bình thường mắng Dịch Trung Hải, đó là bởi vì lao già kia không nỡ bỏ tiền, chỉ mới nghĩ chiếm tiện nghi. Hứa Đại Mậu liền không giống nhau, hắn bây giờ tháng ngày trải qua không tồi, mỗi cái tuần lễ cũng từ bên ngoài mang về không ít thứ tốt. Bổng ngạnh cho hắn dưỡng lao, sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa, cái này cũng bất quá là chúng ta kế tạm thời. Chờ hắn cho đồng ngạnh tìm công tác, làm sao bây giờ còn chưa phải là chúng ta định đoạt. Tần Hoài như suy nghĩ một chút, cảm thấy Giả Trương Thị biện pháp có thể được, liền thu thập một chút, đi tìm Tần Kinh Như. Kinh Như, ngươi nhìn ngươi cùng Hứa Đại Mậu kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không có hài tử. Ngươi cũng phải vì sau này suy tính một chút. Tỷ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tần Kinh Như nghi ngờ hỏi. Tần Hoài như cười nói, ngươi nói tỷ là có ý gì? Các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, một đại gia ở các ngươi cái tuổi này cũng bắt đầu cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Các ngươi cũng không cân nhắc sao? Ngươi là đồng ngạnh gì nhỏ? Hai chúng ta nhà là thân thích. Ta suy nghĩ ngươi nếu là đáp ứng, sẽ để cho đồng ngạnh sau này cho người dưỡng lao. Thế nhưng là Đại Mậu không nhất định đáp ứng a. Có lẽ là bị Dịch Trung Hải tính toán dưỡng lao ảnh hưởng, Tần Kinh Như cũng tiếp nhận tìm người dưỡng lao đề nghị. Tần Hoài Như vừa nghe, cảm giác có hy vọng, tiếp tục gạt gẫm nói, hắn không đáp ứng, ngươi sẽ không nhiều khuyên hắn một chút ra nhà chúng ta đồng ngạnh, không nói khác, hiếu thuận điểm này là tuyệt đối không có vấn đề. Vừa đúng hắn không có công việc, ngươi khuyên nhủ Hứa Đại Mậu, để cho đồng ngạnh đi theo hắn. Như vậy hắn cũng có thể nhìn một chút đồng ngạnh năng lực. Các ngươi nếu là cảm thấy bổng ngạnh thích hợp, sẽ để cho bổng ngạnh cho các ngươi dưỡng lão. Nếu là không thích hợp, vậy coi như xong. Các ngươi cũng không chịu thiệt, có phải hay không? Chương 1584, mua phòng ốc vệ quốc lén lút đem Vương Khôn kéo qua một bên, nói có chuyện phải thương lượng. Cũng biết ngươi qua đây không có chuyện tốt. Nói đi, lại xông cái gì họa? Vệ quốc cười hắc hắc, Khôn ca, ngươi làm sao có thể như vậy nhìn người đâu? Ta tìm ngươi là có chính sự. Chính sự gì? Vương Khôn có chút nghi hoặc nhìn hắn. Vệ quốc lần nữa nở nụ cười, kiếm chuyện tiền bạc. Trong tay tương đối chặt, muốn tìm ngươi hỏi một chút. Vương Khôn đánh giá hắn, các người đám người kia còn thiếu tiền. Không trách Vương Khôn hoài nghi hắn. Bây giờ lục tục bắt đầu cho những thứ kia ở vận động trong người bị thương khôi phục, rất nhiều người một cái liền phát vài chục năm tiền lương. Nhiễm cha cùng Nhiễm mẹ chính là hai vợ chồng một cái liền được 5000 đồng tiền bồi thường. Giống như là những thứ kia làm lãnh đạo, bồi thường sẽ nhiều hơn. Vệ quốc có chút bất mãn nói, ngươi thật đúng là không dính khói lửa trần gian. Chúng ta vừa không có công tác, có thể không thiếu tiền sao? Năm ngoái thời điểm, đại gia suy nghĩ một hướng đi hạ thu trứng gà làm ăn. Sau đó tiết lộ ra ngoài, cạnh tranh nhiều. Cái gì lời cũng không có. Vì thế cùng những thứ kia làm nhiều lần, cũng không có đem giải quyết vấn đề. Vì mấy quả trứng gà, đi cùng người ta đánh nhau, cái này cũng không xứng với các ngươi mấy cái thân phận à. Mới vừa nói trụ nỗ miệng tối, ta nhìn ngươi so hắn cũng không khá hơn chút nào. Chúng ta những thứ này là đứng đắn làm ăn có được hay không? Vương Khôn bĩu môi. Bây giờ còn có rất nhiều người không có công tác, đặc biệt là bọn họ những thứ này đại viện hải tử, hồ bằng cầu hữu xuống lại, các loại đường dây tìm khắp. Lấy bản lãnh của bọn họ, tìm một chút ăn không phải việc khó. Nhưng là những người này đâu, hồ bằng cầu hữu quá nhiều. Lại ngày ngày tiêu giảm nghĩa khí, trong tay cũng tổn không giới tiền. Một điểm nửa điểm tiền lẻ, Vương Khôn ra tay giúp một chút bọn họ có thể, lớn cũng đừng nghĩ, giúp không nổi. Vậy ngươi tính toán làm gì làm ăn? Vệ quốc lặng lẽ nhìn một chút xung quanh, mới nhỏ giọng nói, ta biết ngươi đường dây nhiều, có thể hay không lấy được hoàng kim. Hoàng kim? Ngươi muốn đổ chơi kia làm gì? Vương Khôn thật tò mò. Có người muốn từ phía Nam đi Hồng Kông, làm điểm lộ phí. Vượt biên. Đặt tại thời đại nào cũng không kỳ lạ. Quân không thấy quốc gia phát đạt sau, vẫn còn có chút náo tản, tình nguyện bứt bỏ trong nước cao cao tại thượng địa vị, cũng phải nhuận đi ra ngoài sao? Vương Khôn đối những người kia không có ý kiến, mong không được những người kia mau cút, tốt nhất đi ra ngoài đừng trở lại. Người nào tìm ngươi, có thể tin được không? Dĩ nhiên đáng tin. Người không đáng tin, ta cũng không dám tiếp xúc a, ngươi liền nói có thể hay không lấy được đi. Nếu có thể lấy được, hãy giúp ta một chút. Vương Khôn suy nghĩ một chút, làm là nhất định có thể lấy được, bất quá hắn dùng cái gì đổi?
Đương nhiên là dùng tiền a.
Vệ Quốc nhất thời không có phản ứng kịp.
Vương Khôn lắc đầu một cái, hoàng kim so tiền bảo trị nhiều, ta đầu óc có bệnh, dùng hoàng kim đổi cho bọn họ tiền.
Vậy ngươi nói dùng cái gì?
Nha,
có lá gan đi ra ngoài, tám phần là trong nhà có một chút của cải.
Không có của cải người, cũng không tìm được ngươi nơi này.
Ta coi thường trong tay bọn họ tiền, coi trọng nhà.
Vệ Quốc do dự một chút, không có đáp ứng, nói là cần muốn trở về hỏi một chút.
Vương Khôn cũng không thèm để ý những thứ kia muốn đổi hoàng kim người, không nhất định thật nghĩ muốn đi ra ngoài.
Có không ít người, trông cậy vào trong tay có chút quyền thời điểm kiếm bộn.
Có quyền không cần, quá hạn hết hiệu lực.
Chờ đem người đưa đi, Nhiễm Thu Diệp liền hỏi, ta nhìn ngươi cùng Vệ Quốc trốn ở góc phòng gì ra gì rầm, cũng đang nói gì đấy.
Nghe được Nhiễm Thu Diệp hỏi thăm, Vương Khôn cũng không có nói ra đến, tránh cho nàng lo lắng, không có gì.
Chính là hỏi ta có hay không kiếm tiền đường dây.
Nhiễm Thu Diệp nói, ngươi cũng đừng bậy bạ cho bọn họ giúp một tay, để cho bọn họ ra trường biết, không tiện bằng dao.
Vương Khôn cười một tiếng, yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề.
Đúng, ngươi có rảnh rỗi về nhà hỏi một chút, ba mẹ bên kia có không có bằng hữu mong muốn xuất ngoại.
Ngươi hỏi cái này để làm gì?
Theo vận động kết thúc, ngoại quốc tin tức truyền tới rất nhiều.
Rất nhiều cảm thấy mình bị ủy khuất người, cũng nghĩ rời đi nơi này.
Nhất có môn lộ là người nào?
Đương nhiên là những thứ kia đã từng du học người, bọn họ ở nước ngoài sinh hoạt qua, cũng có đường dây.
Nhiễm cha cùng Nhiễm mẹ chính là từ nước ngoài trở lại, cũng nhận biết rất nhiều từ nước ngoài trở về người tới.
Có người nào muốn rời khỏi, bọn họ phi thường rõ ràng.
Những người kia trở lại, tám phần sẽ không trở về.
Ta nghĩ đem phòng ốc của bọn họ mua lại.
Chúng ta hài tử nhanh trưởng thành, ta không nghĩ bọn họ bị trong viện không khí ảnh hưởng.
Nhiễm Thu Diệp trần chờ mà hỏi, vạn nhất sau này tình huống lại thay đổi, làm sao bây giờ?
Yên tâm, coi như phải đổi, cũng là càng đổi càng tốt.
Ba mẹ tuổi tác cũng không nhỏ, chúng ta cách khá xa không tốt chiếu cố.
Có thể mua cách bọn họ gần nhà, cũng phương tiện chiếu cố.
Tốt nhất là độc môn độc viện, sinh hoạt cũng phương tiện.
Ngươi không phải cũng thường nói tứ hợp viện không có phương tiện sao?
Ở Vương Quốc Quyên, Nhiễm Thu Diệp đáp ứng, tính toán đi về nhà hỏi một chút.
Hứa Đại Mậu nhà.
Tần Kinh Như thu thập xong hắn mang về bật, liền cẩn thận ngồi vào bên người của hắn. Đại Mậu, cho ngươi thương lượng một chuyện, có được hay không?
Hứa Đại Mậu nghe vậy, tức giận nói, lại có chuyện gì?
Không thấy ta mệt muốn chết sao?
Có phải hay không trong viện lại đã xảy ra chuyện gì?
Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cho ta sinh đứa bé, cho dù là cô gái đâu.
Tần Kinh Như nghe vậy, có chút ủy khuất nói, ngươi lấy ra thuốc, ta ngày này cũng uống.
Uống ta hàng ngụm khí đều mang cặn thuốc tử vị.
Thấy Hứa Đại Mậu trợn mắt, Tần Kinh Như vội vàng đổi lời nói, vì có thể có đứa bé, bất kể nhiều khổ thuốc, ta cũng có thể uống.
Thế nhưng là chính là không mang thai được.
Có phải là ngươi hay không lấy ra thuốc vô tác dụng a?
Nói vậy, kia là bạn bè ta lấy được bí truyền, người khác uống cũng có thể có hài tử, đây là ta tận mắt thấy.
Thế nào đến ngươi nơi này thì không được.
Ngươi cũng đừng nói ngươi bằng hữu kia.
Muốn ta nói, hắn chính là lừa gạt người, bản lãnh gì cũng không có.
Ta cho ngươi đi một cái nhìn một chút, ngươi chính là không đi, lại cứ tin tưởng ngươi kia cái dám chó bạn bè.
Liền hắn chút bản lĩnh ấy, liền ý sĩ vườn cũng không sánh nổi.
Nhắc tới đi bệnh viện, Hứa Đại Mậu liền tức giận phi thường, ngươi cố ý cho ta ngột ngạt có phải hay không?
Người ta trước kia không có bệnh viện thời điểm, cũng không phải là uống thuốc đông y uống tốt sao?
Không có hài tử, Tần Kinh Như lòng tin cũng rất chưa đủ, thấy Hứa Đại Mậu tức giận, lại bắt đầu lấy lòng Hứa Đại Mậu.
Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi muốn nói gì, mau nói.
Tần Kinh Như ngọt ngào cười một tiếng, đây không phải là tỷ ta.
Dừng lại, đừng cho ta nói chị ngươi.
Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, chị ngươi chính là cái động không đáy.
Ngươi muốn không nhớ lâu, liền muốn nghĩ lấy trước kia cái chủ nố, suy nghĩ một chút Dịch Trung Hải.
Bọn họ cũng không chịu được nổi chị ngươi hút máu, trên người ngươi có mấy lượng thì ta, liền hướng chị ngươi trên người gót.
Hứa Đại Mậu một phen, đem Tần Kinh Như dọa cho không nhẹ.
Nhưng là vừa nghĩ tới nàng cũng đáp ứng Tần Hoài Như, cũng không thích đổi ý, ta chắc chắn sẽ không để cho nàng hút máu.
Ta muốn nói là Đồng Ngạnh chuyện.
Đồng Ngạnh như thế nào rồi?
Hứa Đại Mậu tò mò hỏi.
Đồng Ngạnh không cái gì, hắn không phải không công tác sao?
Tỷ ta tới tìm ta, để cho ta cầu ngươi cho Đồng Ngạnh tìm một cái.
Ta suy nghĩ một mình ngươi, mang theo điện ảnh thiết bị đi chiếu phim, có chút quá mệt nhọc.
Không bằng ngươi liền mang theo Đồng Ngạnh, để cho hắn cho ngươi đánh một chút tạm, chân chạy cái gì?
Ngươi cũng khảo sát một cái hắn, nếu là thích hợp, sẽ để cho hắn cho chúng ta dưỡng lao.
Hứa Đại Mậu cắt đứt lời của nàng, dưỡng lao thì thôi, ngươi cho ta sinh đứa bé, so cái gì cũng mạnh.
Tần Kinh Như không dám tiếp tục dây dưa cái đề tài này liền nói, kia chuyện công việc.
Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, cảm thấy có cái chân chạy cũng không tệ, liền đáp ứng.
Chương 1585, lựa chọn không có mấy ngày nữa, Vệ Quốc tới lặng lẽ một chuyến, nói là có người muốn mua phòng, mong muốn đô la Mỹ.
Lần trước không phải nói hoàng kim sao?
Tại sao lại muốn lên đô la Mỹ?
Bất kể là đô la Mỹ hay là hoàng kim, Vương Khôn trong tay đều có.
Trước kia mỗi lần vận dụng không gian kỹ năng đều là cấm ăn.
Những thứ đồ khác lấy ra cũng vô dụng.
Bây giờ quốc gia vật liệu mặc dù không phong phú, nhưng là đâu, cũng không cần như vậy thần hồn nát thật đính.
Vận dụng không gian kỹ năng cầm ăn cũng có chút đại tài tiểu dụng.
Vệ Quốc tìm hắn sau, hắn liền vận dụng một lần kỹ năng, đặc biệt từ Mỹ cầm một khoản đô la Mỹ cùng hoàng kim.
An Tết đi Lý Vân Thắng nhà chúc Tết thời điểm, liền từ trong miệng hắn biết được, bị ra một đạo tặc.
Hoàng kim lấy ra, còn giải thích, dân gian cất giấu hoàng kim người cũng không ít.
Nhưng là đô la Mỹ liền không giống nhau, trong nước số lượng so hoàng kim ít hơn nhiều.
Đây không phải là suy nghĩ đô la Mỹ tốt mang sao?
Vệ Quốc giải thích nói, bọn họ là vượt biên đâu, hay là quang minh chính đại rời đi? Nếu là vượt biên, đương nhiên là hoàng kim tốt. Đô la Mỹ là giấy, ngươi cái này ở trên biển, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dính nước, không phải ổn sao? Hơn nữa, bây giờ ngoại hối quản như vậy nghiêm, ngươi để cho ta đi nơi nào làm đô la Mỹ đi? Vệ quốc sửng sốt một chút, nói, ngươi nói hình như có đạo lý. Trong tay ngươi thật không có đô la Mỹ? Có một chút, đại khái mười mấy đô la Mỹ đi. Như vậy điểm, cũng không đáng được đuổi. Vệ quốc vừa nghe, liền không hỏi nhiều, xoay người lại trở về liên lạc đi. Qua vài ngày nữa, hắn mang theo một hơn 40 tuổi người đến tìm Vương Khôn. Vương Khôn xác nhận không có lầm sau, để cho hắn ký một trương giấy vay nợ. Giấy vay nợ bên trên viết mượn tiền của hắn, dùng nhà làm thế chân, 2 năm trả tiền không nổi, nhà liền thuộc về Vương Khôn. Lục tục, vệ quốc lại tìm mấy người, đến Vương Khôn nơi này làm hoàng kim. Trong đó còn có một nhà thuộc về cái nào đó quốc sĩ gia trúc viện trong nhà. Cái nhà này, Vương Khôn không muốn, lo lắng sau này gây phiền toái. Hắn muốn là vành đai 2 trong vòng tứ hợp viện, đặc biệt là đến gần cố cung một mảnh kia. Kiếp trước Vương Khôn không phải người Bắc Kinh, đối bờ di những thứ này tứ hợp viện không hiểu rõ, không thể xác định cái nào để sau này đáng tiền, cái nào sẽ dỡ bỏ. Hắn suy nghĩ rời cố cung càng gần, bị hủy đi xác suất lại càng không lớn. Nhiễm Thu Diệp bên này tiến độ cũng không nhỏ, trải qua Nhiễm tra giới thiệu, mua 2 nơi vừa vào tứ hợp viện. Cái này 2 nơi tứ hợp viện ở bờ di y học viện phụ cận, đang thuận tiện Tuyết Nhi đi học. Mua chuyện phòng ốc, bị Quách Hướng Hồng phát hiện, nàng để cho Nhiễm Thu Diệp giúp đỡ giới thiệu một bộ. Mua rồi thôi về sau, cũng không có lưu ở trong tay, mà là cho Hà Vũ Thủy, coi như là bồi thường nàng tứ hợp viện nhà. Hà Vũ Thủy hai vợ chồng không muốn, cuối cùng nhường tới nhường lui, ra một nửa tiền. Mua chuyện phòng ốc là gạt tứ hợp viện, không có để cho trong viện người biết. Ngay cả Nhiệm Thu Diệp cũng không biết, Vương Khôn con nàng còn mua tốt mấy căn hộ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, một hơi lấy ra 2 phòng nhỏ tiền, liền đã để cho người hoài nghi. Hắn vô thanh vô tức lấy ra nhiều như vậy, thực tại không dễ giao nộp. Ngày qua rất nhanh, bất chi bất giác, 78 năm liền đi qua. Vương Khôn gặp phải trong đời một cái trọng yếu lựa chọn, là tiếp tục lưu lại xưởng cán thép hay là đi cục công an. Đồng Đĩnh Húc lập tức sẽ về hưu, hy vọng Vương Khôn đi cục công an, đặc biệt tìm hắn. Nói lên chuyện này, Vương Khôn lúc ấy không có đáp ứng. Sự lựa chọn này là quan hệ đến hắn sau này con đường một lựa chọn, có chút không tốt lắm làm quyết định. Ở lại xưởng cán thép đâu, chỗ tốt là công tác nhẹ nhõm, phúc lợi đãi ngộ tốt, nhưng trong đó mầm họa không nhỏ. Tương lai xưởng cán thép nhất định sẽ trình hợp, xác suất lớn sẽ nhập vào tập đoàn Thủ Cương. Khi đó an bài thế nào, hắn một chút cũng không có biện pháp biết. Trong đó sự không chắc chắn quá nhiều. Về phần đi cục công an, vậy thì đơn giản. Tức phụ, người giúp ta tham khảo một chút, nhìn một chút lựa chọn thế nào cho thỏa đáng. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút hỏi, người nghĩ đi làm cái gì? Đi ngay làm, ta đều duy trì ngươi. Ta đây không phải là không quyết định chắc chắn được, muốn cho ngươi giúp ta tham khảo một chút. Ngươi đừng gạt ta có được hay không? Nhiễm Thu Diệp nói, ta lúc nào phụ hòa ngươi? Ta lại không rõ ràng lắm hai cái này công tác tương lai sẽ như thế nào, sẽ có dạng gì phiền phức. Ngươi để cho ta nói thế nào a? Không có từ Nhiễm Thu Diệp nơi này lấy được đề nghị, nhưng cũng cho Vương Khôn một nhắc nhở. Ở lại xí nghiệp, tương lai 8 phần sẽ gặp phải một không tránh khỏi phiền toái, đó chính là xí nghiệp có thể hay không sống đi xuống vấn đề. Vương Khôn mặc dù có biện pháp giải quyết, nhưng lại không nhất định có thể làm được. Bây giờ xưởng cán thép, Đinh Quảng Nam cũng sắp về hưu, cái khác xưởng lãnh đạo tất cả đều là lần nữa điều tới. Bọn họ cảm thấy Vương Khôn là Đinh Quảng Nam người, bình thường đối hắn có nhiều xa lánh. Nếu tiếp tục lưu lại, đợi đến Đinh Quảng Nam về hưu, hắn nhất định sẽ lâm vào cùng những người đó tranh quyền đoạt lợi trong. Cái này còn chưa phải là nghiêm trọng nhất chính là hủ bại vấn đề. Bản thân hắn tới tiền rất dễ dàng, không thể nào tham dự trong đó, nhưng để cho hắn xem những người kia làm chuyện loại này, hắn cũng làm không được. Suy nghĩ một chút, hay là cho sớm rời đi cái này nước xoáy đi. Làm xong quyết định, Vương Khôn liền tìm Đinh Quảng Nam, đề xuất với hắn ý nghĩ của mình. Đinh Quảng Nam nói, ngươi ý nghĩ cũng không tệ. Ta lập tức liền về hưu, vốn là suy nghĩ cuối cùng giúp ngươi đoạn đường, để ngươi làm sư phó. Ngươi đã có tốt hơn chỗ đi, kia liền đi đi. Trong xưởng chuyện không tham dự, cũng là chuyện tốt. Bàn bạc xong với Đinh Quảng Nam sau, hắn Vương Khôn liền bắt đầu làm thủ tục, rất nhanh công tác của hắn điều động liền làm xong. Những năm này, hắn cũng giúp đỡ cục công an bên này phá không ít vụ án, giành được không ít người công nhận, rất thuận lợi đang ở cục công an đứng vững bước chân. Cho đến hắn ăn mặc công an quần áo, trở lại tứ hợp viện, trong viện người mới biết hắn điều động công tác. Diêm phụ quý đặc biệt chớ kinh ngạc, ngươi làm sao mặc công an quần áo? Ta bây giờ đến cục công an công tác, dĩ nhiên phải mặc công an quần áo. Ngươi không ở xưởng cán thép công tác? Diêm phụ quý kinh ngạc hô lên. Tam đại gia, cái này có cái gì ngạc nhiên? Chính là công việc bình thường điều động, nhìn em ngươi bị hủ. Diêm phụ quý khôi phục như cũ mới nói, ta không phải ý đó. Ý của ta là, xưởng cán thép đãi ngộ so cục công an tốt, ngươi đây không phải là ngốc biết sao? Vương Khôn tâm tình tốt, không ngại cùng hắn nhiều phiếm vài câu, nhìn ngươi nói, công tác chẳng phân biệt được sang hèn, đều là vì nhân dân phục vụ. Ngươi cái này tư tưởng nhưng không đúng. Diêm phụ quý tức giận nói, ta cũng là vì ngươi cân nhắc. Xưởng cán thép thời gian làm việc tự do, công an đâu, hẳn không được ngày ngày cũng phải tăng ca. Nhưng là công an uy phong, ai những thứ kia tâm hoài bất quý người, thấy mặc quần áo này, đàng hoàng cùng cháu trai vậy. Những lời này nói xong, liền nghe đến có người sau lưng hừ một tiếng, quay đầu nhìn lại, lại là Dịch Trung Hải. Vương Khôn thể, hắn thật không phải là nhằm vào Dịch Trung Hải, không phải cố ý bắn lên hắn. Nhưng hắn nhất định phải nghĩ như vậy, Vương Khôn cũng không có biện pháp. Diệp phụ quý chờ Dịch Trung Hải rời đi, mới dám nói chuyện, ngươi cũng làm lãnh đạo, thế nào còn nhằm vào lão Dịch à? Tam đại gia, ngươi trả đũa bản lãnh thật là trượt ta, nếu không phải ngươi nhắc tới, ta cũng không hội thoại đổi lời nói, nói đến nơi đó, ta làm sao biết hắn lại đột nhiên nô ra?
Thì, ngươi còn đoán bên trên ta?
Là ta để ngươi nói sao?
Được rồi, ngươi bây giờ là công an, ta không chọc nổi ngươi.
Nói hắn sẽ phải xoay người về nhà.
Vương Khôn ở sau lưng của hắn nói, nhắc nhở ngươi một cái, cản đường cướp bóc chuyện, bây giờ nhưng thuộc về ta quản a.
Bị Hù Diêm phụ quý một hụt chân.
Nhiễm Thu Diệp ở nhà kêu, ngươi ở bên ngoài làm gì chứ? Mau về nhà.
Đến nhà trong liền đoán trách Vương Khôn không nên đùa Diêm phụ quý.
Chương 1586, dễ tần áo mâu thuẫn Vương Khôn làm công an, cho trong viện khiếp sợ không nhỏ. Trong thời gian ngắn, và hai hàng xóm ông sáu làng bên chuyện một cái liền biến mất. Bọn họ thấy được Vương Khôn thường đi sớm về trễ, đối tứ hợp viện chuyện không quan tâm chút nào sau, lại thói cũ manh phát. Đây chính là chó không đổi được nước cức.
Vương Khôn biết, cũng làm không thấy.
Công tác của hắn bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ quản những thứ này phá sự?
Trong viện đám này gia đình bạo ngược người, cũng không làm được đại sự gì.
Hắn làm sao có thời giờ ở những người đó trên người lãng phí?
Dịch Trung Hải bởi vì bổng ngạnh đi theo Hứa Đại Mậu chuyện công việc, cùng Tần Hoài Như ầm ĩ một trận, nhao nhao phi thường kịch liệt, thậm chí muốn cùng Tần Hoài Như phân ra qua. Hắn cảm thấy Hứa Đại Mậu không phải người tốt, không muốn đồng ngạnh cùng Hứa Đại Mậu tiếp xúc. Tần Hoài Như lại không muốn đáp ứng Dịch Trung Hải, đồng ngạnh một mực không có công tác, không thể ở nhà nhàn rỗi. Không ai nguyện ý giúp chủ nố, nàng không thể thả rơi Hứa Đại Mậu cái này cây cỏ cứu mạng. Vì đồng ngạnh công tác, nàng khó được cứng cỏi một lần, không có ở Dịch Trung Hải trước mặt đối đầu. Tần Hoài Như không đánh không có nắm chặt trượng. Dịch Trung Hải bây giờ chính là cá nhân gặp người nhàn lao đầu tử, rất không bị người hợp mắt. Trừ bọn họ ra nhà, không người nào nguyện ý tiếp nạp Dịch Trung Hải. Để cho Dịch Trung Hải ăn chút đau khổ, Dịch Trung Hải cũng biết ai là lớn nhỏ vương. Dịch Trung Hải buồn bực ngồi ở nhà, một ly uống rượu. Tần Hoài Như bây giờ đối hắn dùng chiêu số, đang là năm đó hắn đối Giả Gia dùng.
Thật là phong thủy luân chuyển, năm nay đến trên đầu của hắn.
Chu Nố, ngươi cái không hiếu thuận con tiếp.
Ta đối với ngươi tốt như vậy, từ nhỏ dạy dỗ ngươi muốn hiếu thuận lão nhân, không nghĩ tới ngươi trưởng thành liền biến thành quân phản phúc.
Đồng ngạnh không thể mắng, đó là con của hắn. Tần Hoài Như cũng không thể mắng, đó là tình nhân của hắn cùng dưỡng lão người, chỉ có Chu Nố cái này vỏ xe phòng hờ có thể tùy tiện mắng.
Chu Nố nghe được Dịch Trung Hải tiếng mắng, tức giận đến muốn đi ra tìm Dịch Trung Hải tính sổ. Bị Quách Hướng Hồng cản lại.
Ngươi cho ta đàng hoàng ở nhà đợi.
Tức phụ, ngươi không nghe được tên khốn kiếp kia mắng ta sao?
Ta phi phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể.
Quách Hướng Hồng hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nố, ngươi có phải hay không ngu a, hắn bây giờ chính là cái không ai muốn lao đầu tử, mong không được ỷ lại vào nhà ai.
Hắn vì sao không mắng người khác, liền mắng ngươi?
Hắn chính là muốn đem ngươi dẫn qua, nhân cơ hội lừa bịp bên trên nhà chúng ta.
Chu Nố sửng sốt một chút, hỏi, thật sự là có chuyện như vậy?
Quách Hướng Hồng gật đầu một cái, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ.
Rất nhanh Chu Nố liền hiểu, hướng về phía Dịch Trung Hải nhà mắng lên. Thất Đức mang bút khói Dịch Trung Hải.
Người cái lão vương bắt nói một chút, ngươi đối với ta có cái gì ân tình?
Ta bị ngươi hố còn chưa đủ thảm sao?
Ngươi không phải chọn Tần Hoài Như làm nuôi lão nhân sao?
Để cho nàng đi phục vụ ngươi a, muốn đem lão tử dẫn qua, nằm mơ, ta ngày mai sẽ đi mua dây pháo, ngươi chỉ cần chết ở nhà, ta lập tức liền đốt pháo ăn mừng.
Dịch Trung Hải hung hăng vứt bỏ chén rượu trong tay, tức giận nhìn chằm chằm trụ nố nhà phương hướng, đáng chết Quách Hướng Hồng, lại phá hư kế hoạch của ta.
Không sai, hắn liền là cố ý làm như vậy.
Không có Tần Hoài Như chiếu cố, cuộc sống của hắn biến thành trụ nố vậy dáng vẻ. Toàn bộ nhà đều là lôi thôi lết thiết. Mong muốn cải thiện bản thân dưỡng lao sinh hoạt, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhắm ngay trụ nố. Hắn đặc biệt mua bình rượu, mong muốn mượn xỉn phải đem trụ nố dẫn tới.
Liên trụ nố cái đó đầu góc, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể để cho trụ nố ra tay.
Chỉ cần trụ nố ra tay, hắn sẽ giả bộ bị đánh, la hét đi bệnh viện.
Đến lúc đó, làm sao bây giờ liền không phải do trụ nố.
Trụ nố nếu là không muốn đi ngồi tù, liền nhất định phải nghe hắn, đáp ứng chiếu cố hắn.
Chỉ cần trụ nố đáp ứng chiếu cố hắn, Tần Hoài Như tự nhiên sẽ ngoan ngoãn chạy tới.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Chu Nố tức phụ quá lợi hại, không ngờ xem thấu kế hoạch của hắn.
Bên kia, Tần Hoài Như cũng đi ra, hướng về phía Chu Nố la lớn, "Chu Nố, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nhà chúng ta là cảm kích một đại gia chiếu cố, nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ngăn nhà chúng ta bổng ngạnh công tác, ai nhà chúng ta bổng ngạnh còn phải tìm vợ đâu, không có công việc sao được? Không phải nhà chúng ta không có lương tâm, thật sự là nhà chúng ta không có biện pháp."
Tần Hoài Như vốn là không nghĩ ra được, nhưng là không ra giải thích, lại không được.
Người khác bất kể Dịch Trung Hải, cũng không xế bảo, các nàng nhà muốn là bất kể, sẽ bị chửi sau lưng.
Dịch Trung Hải nghe Tần Hoài Như giải thích, càng thêm tức giận, đột nhiên đổ nửa bình rượu, nằm dài trên giường đi ngủ. Chỉ có trong động, hắn mới có thể vượt qua lão thái gia này.
Hứa Đại Mậu tự nhiên nghe được cái vã, vốn là hắn còn không vui mang theo đồng ngạnh, lần này hắn đổi chủ ý, nhất định phải mang theo đồng ngạnh.
Xem ra chị ngươi vì bổng ngạnh công tác, thật cùng Dịch Trung Hải xích mích.
Tần Kinh Như gật đầu một cái, kia là đương nhiên.
Khoảng thời gian này, tỷ ta căn bản là không có chiếu cố Dịch Trung Hải.
Nhìn em ngươi cao hứng, ta để ngươi mang theo đồng ngạnh, ngươi còn không vui, bây giờ thế nào?
Hứa Đại Mậu cười nói, ta ánh mắt thiện cận được chưa?
Biết đạo ánh mắt thiện cận là được.
Đúng, thì ta khóc tìm ta nói, ngươi không dạy đồng ngạnh kỹ thuật.
Đồng ngạnh cũng đi theo ngươi thời gian dài như vậy, bình thường biểu hiện cũng rất tốt.
Nhà chúng ta có vài việc gì đó, hắn tích cực giúp một tay.
Muốn ta nói, ngươi bao nhiêu cũng dạy hắn chút bản lĩnh, đừng để cho tỷ ta cả ngày tìm ta oán trách.
Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, nàng oán trách cái gì?
Ta lúc nào dạy đồng ngạnh, đến phiên nàng nói chuyện.
Ai nha, ngươi đừng nóng giận.
Ta chính là như vậy nói một cái.
Ngươi muốn để cho đồng ngạnh cái gì tất cả nghe theo ngươi, bao nhiêu cũng phải cấp hắn điểm chỗ tốt là không phải.
Tùy tiện dạy hắn điểm, trận trận tỉ ta miệng là được. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, nói, thôi được, xem ở trên mặt của ngươi, ta bắt đầu ngày mai dạy đồng nãy ít đồ. Trong viện nghe được động tĩnh người, cũng ở sau lưng nghị luận. Nghị luận kết quả nếu để cho Dịch Trung Hải biết, nhất định sẽ bị tức hộc máu. Ở đại gia xem ra, đồng nãy một mực không tìm được việc làm, không người nào nguyện ý giúp một tay. Hứa Đại Mậu mặc dù không phải người tốt, nhưng là chỉnh chiếu viên công tác nhiều thơm a, hắn có thể mang theo đồng nãy, đó là để mắt đồng nãy. Dịch Trung Hải bản thân không có bản lĩnh cho đồng nãy tìm việc làm, cũng không thể phản đối đồng nãy đi theo Hứa Đại Mậu. Lưu Hải Trung liền đối diện hai đứa con trai nói, các ngươi nghe được trụ nỗ lời nói mới rồi đi. Gần đây ẩn núp lão Dịch một chút, đừng để cho hắn lừa bịp bên trên chúng ta. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc miệng đầy đáp ứng, còn nói thấy được Dịch Trung Hải muốn nhượng bộ lui mình. Những gia đình khác hầu như đều là cái ý này, giao phó trong nhà hài tử muốn ẩn núp hắn. Vương Khôn bên này cũng cùng trong nhà hai đứa bé nói, các ngươi hai cái cũng phải chú ý điểm, biết không? Hai người khéo léo đáp ứng. Tuệ Tuệ hỏi, ba ba, cô lúc nào trở lại a? Cô ngươi đang đi học, chờ nghỉ liền trở lại. Ngươi phải học tập thật giỏi, chờ ngươi thi lên đại học là có thể cùng cô cùng nhau đi học. Tiểu nha đầu bất mãn xem Vương Khôn, ba ba, ngươi lại gạt ta. Trước kia liền nói với ta, chờ ta bên trên học là có thể cùng cô cùng nhau đến trường. Nhưng ta bên trên học sau đâu, cô lại tốt nghiệp. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, tiểu công chúa trưởng thành, không dễ lừa. Ngươi nếu muốn công ngươi, để cho mẹ ngươi mang theo đi nhìn nàng. Nhiễm Thu Diệp nhìn chằm chằm hai người, các ngươi gây gổ. Dựa vào cái gì để cho ta liên lụy? Muốn đi nhìn công ngươi, để cho ba ba ngươi mang theo người đi. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền nói, vậy chờ hai ngày nữa, ta mang theo các ngươi đi. Cô các ngươi cũng đúng, bên trên học, 10 ngày nửa tháng cũng không biết trở lại một chuyến. Chúng ta thật tốt phê bình nàng một chút. Tuệ Tuệ lại nói, ta vậy mới không tin đâu. Ngươi lần trước nói muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi, kết quả ta mới thay xong quần áo, ngươi liền đi. Vương Khôn cười cười xấu hổ. Làm công an, chính là điểm này không tốt, thời gian không tự do. Chương 1587, đầu ngạnh lại không có công tác Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như mâu thuẫn tiếp tục, ai cũng không chịu cúi đầu. Quách Hướng Hồng vì trụ nố không mắc mưu, cả ngày quản trụ nố, không cho Dịch Trung Hải cơ hội. Mới đầu Dịch Trung Hải bỏ tiền mua ăn, qua vài ngày nữa ngày tốt. Nhưng tiền trong tay của hắn không nhiều, không bỏ được như vậy hoa. Cuối cùng cùng Diêm Phụ Quý thương lượng, ra ít tiền, đi theo Diêm Phụ Quý cùng nhau ăn cơm. Diêm Phụ Quý là muốn tiền không muốn mạng, biết rõ sẽ đắc tội giả già, hay là đáp ứng Dịch Trung Hải. Tần Hoài như không có đi ra náo, đi ra chính là giả Trương Thị. Chẳng qua là đối mặt Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý thủ đoạn, giả Trương Thị cũng không có chiêu. Giả Trương Thị có thể ở trong tứ hợp viện hành hành vô kỵ, không phải là của nàng chiêu hồn giường nào do người, mà là Dịch Trung Hải ở phía sau che chở giả già. Bây giờ Dịch Trung Hải không che chở hắn, còn dẫn đầu ngăn lại nàng, nàng la lối chiêu số tự nhiên mất linh. Đại gia nhìn thấy một màn này, rốt cuộc xác định Dịch Trung Hải cùng giả gia trở mặt, cũng sẽ không nuông chiều giả gia. Tùy theo mà tới chính là giả gia ở tứ hợp viện tình cảnh trở nên khó khăn đứng lên. Nếu không phải là có đồng ngạnh ở, giả gia ngày sẽ càng khó hơn. Ở đồng ngạnh lấy lòng hạ, Hứa Đại Mậu bất chi bất giác dạy rất nhiều kỹ thuật, đã có thể độc lập chiếu phim. Có một lần khí trời quá lạnh, Hứa Đại Mậu không muốn chịu tội, để cho đồng ngạnh đơn độc xuống nông thôn chiếu phim. Đồng ngạnh trở lại, lén lén mang theo một con gà mái cùng không ít thổ đặc sản về nhà, đem giả gia mừng muốn chết. Giả Trương Thị kích động nói, đồng ngạnh rốt cuộc tiền đồ. Tần Hoài Như cũng cảm thấy khoảng thời gian này chịu khổ là đáng giá. Giả gia ngày từ nay về sau cũng không cần nhìn lại ánh mắt của người khác sinh hoạt. Chẳng qua là các nàng nghĩ quá đơn thuần. Hứa Đại Mậu là người nào, một thân một mình gồng đỡ Dịch Trung Hải, bà cụ điếc cùng chúng nố, một mực thủ vững ở tứ hợp viện người. Nơi nào là đồng ngạnh một mao đầu tiểu tử có thể bất cận. Lần này để cho đồng ngạnh độc lập chiếu phim, là một lần đối đồng ngạnh khảo nghiệm. Đồng ngạnh nếu là thành thành thật thật đem từ nông thôn làm vật giao lên, hắn tự nhiên sẽ không làm khó đồng ngạnh. Không quá hai ngày, đồng ngạnh liền bị Hứa Đại Mậu cho nghỉ việc. Giả ra hai quả phụ tức chết, liên thủ đi tìm Hứa Đại Mậu tính sổ. Hứa Đại Mậu, ngươi dựa vào cái gì làm rơi nhà chúng ta đồng ngạnh công tác? Hứa Đại Mậu cười lạnh nhìn về phía hai người, các ngươi nói cái gì đó? Đồng ngạnh là dạp chiếu bóng việc tạm thời, muốn trở thành chính thức làm việc, nhất định phải thông qua khảo hạch mới được. Hắn không có thông qua khảo hạch, bị sát hại. Có quan hệ gì với ta? Ngươi nói hưu nói vượng, nhà chúng ta đồng ngạnh thông minh như vậy, nhất định có thể thông qua khảo hạch. Nhất định là ngươi khiến quỷ. Giả Trương Thị bất mãn nói, không thể nói lung tung được. Các ngươi nhà đồng ngạnh đã làm gì, các ngươi bản thân rõ ràng. Tần Hoài Như vừa nghe liền nhớ tới, tám phần là đồng ngạnh hướng trong nhà cầm vật, bị Hứa Đại Mậu biết. Hứa Đại Mậu, chính ngươi cũng không phải là làm như vậy sao? Dựa vào cái gì ngươi có thể cầm, nhà chúng ta đồng ngạnh không thể? Ta chưa nói hắn không thể. Ta không phải giao cho hắn, đến lúc đó phân cho hắn một thành sao? Thế nhưng là tiểu tử này không có lương tâm, lại dám ăn một mình. Ngươi sẽ không sợ ta đi tố cáo? Tần Hoài Như biết không làm gì được Hứa Đại Mậu, liền uy hiếp hắn. Hứa Đại Mậu dám làm như thế, đã sớm nghĩ xong đối sách, nói, ngươi đi a vừa đúng, Vương Khôn là công an cục, vậy hãy để cho hắn tới xử lý. Tần Hoài Như trong lòng đột nhiên không có lòng tin, lại cảm thấy Hứa Đại Mậu đang hù dọa hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng một cái, nói, đi thì đi, ta còn không tin trời dưới đấy không có phân rõ phải trái địa phương. Vương Khôn khó khăn lắm mới lấy được về nhà nghỉ ngơi, liền bị loại phiền toái này chuyện náo đến trên đầu đến rồi. Hắn một chút đều không muốn quản. Hứa Đại Mậu từ nông thôn làm vật, hắn đã sớm biết. Nhưng là biết, lại có thể thế nào? Hắn từ bên ngoài lấy được vật, cũng không thấy được ánh sáng. Bất kể lúc nào, loại này không thấy được ánh sáng chuyện cũng không thiếu được. Hắn có thể quản được Hứa Đại Mậu, còn có thể quản được người khác sao? Hứa Đại Mậu từ nông thôn làm vật, giáp chiếu bóng lãnh đạo khẳng định cũng có thể được chỗ tốt. Trong này dính dấp người và sự việc quá nhiều, căn bản không có biện pháp quản. Các ngươi liền không thể thành thành thật thật sinh hoạt sao? Cả ngày náo cái gì náo? Trong tứ hợp viện như vậy lớn một chút địa phương, 10 cái phá sự bên trong liền có 8 cái với các ngươi giả ra có quan hệ. Tần Hoài Như lập tức đổi thành một bộ ủy khuất khuôn mặt, khóc cầu Vương Khôn cho nàng nhà làm chủ, còn phải bắt Vương Khôn tay áo. Vương Khôn một thanh hất ra nàng, "Tần Hoài Như, ta không có nhiều thời gian như vậy đấu với ngươi đầu óc. Có chuyện liền nói chuyện, không nói ta còn muốn về nhà ăn cơm." Tần Hoài Như thấy biện pháp của mình không có hiệu quả, chỉ có thể buông tha cho, khóc đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Vương Khôn thật hết ý kiến, đây rốt cuộc là nhiều ra mặt dày, lại nói lên không biết xấu hổ như vậy. "Ý của ngươi là, Đồng Ngạnh xuống nông thôn chiếu phim, từ nông thôn muốn bật, chưa cho Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu liền đem Đồng Ngạnh công tác làm không còn." Tần Hoài Như gật gật đầu. Nói như vậy, Đồng Ngạnh lợi dụng chiếu phim cơ hội, lừa gạt nông thôn nông dân. Làm sao có thể nói lừa gạt đâu? Mọi người đều là làm như vậy. Nhà chúng ta Đồng Ngạnh còn là theo chân Hứa Đại Mậu học. Hứa Đại Mậu lập tức kêu oan, nói: "Tần Hoài Như, ngươi đây là điều xấu. Ta lúc nào dạy Đồng Ngạnh đi lừa gạt người khác? Ta một mực nói cho hắn biết, cho Đồng Hương chiếu phim thời điểm muốn chân thành, không thể nhận Đồng Hương vật. Nếu là thực đang từ chối không được, cũng phải cấp tiền, không thể bạch cầm đồ của người ta. Ta trả lại cho hắn nói, ngươi từ nhỏ đi theo trụ nố học xấu, chỉ toàn làm chút trộm vặt móc túi chuyện, như vậy là không được." Cái thanh này xem náo nhiệt trụ nố tức chết, hướng về phía Hứa Đại Mậu mắng: "Cháu trai, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào dạy Đồng Ngạnh trộm đồ? Hắn đó là ở bên ngoài bái sư học." Hứa Đại Mậu đáp lại nói: "Ngươi dám nói ngươi không có dạy sao? Là ai đầu năm mùng 1 mang theo các nàng ba cái gõ cửa muốn tiền mừng tuổi? Ta kia là cố ý trả thù các ngươi phá hư ta xem mắt. Vậy ngươi thế nào không trả thù Dịch Trung Hải?" Mắt thấy hai người cũng mau đem tứ hợp viện bốn liếng mạch trần, vốn là không nghĩ quản Dịch Trung Hải, lần này ngồi không yên, đứng dậy hô: "Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Chuyện đã qua, ai cũng không thể để." Diêm Phụ Quý cũng đi theo đứng ra, chống đỡ Dịch Trung Hải. Hắn cũng không muốn bị người nhắc tới thu lễ không làm được chuyện. Vương Khôn cũng không muốn quản những thứ kia, liền nói: "Tần Hoài Như, ngươi cũng nghe được, Hứa Đại Mậu nói những thứ đó đều là hắn bỏ tiền mua. Đồ Ngạnh vật thời làm mớn. Ngươi còn có cái khác chứng cứ sao? Nếu như không có, ta chỉ có thể trước tiên đem Đồng Ngạnh bắt lại, sau đó lại đi điều tra Hứa Đại Mậu. Dựa vào cái gì bắt chúng ta nhà Đồng Ngạnh?" Giả Trương Thị một cái liền không vui: "Đồng Ngạnh từ nông thôn cầm vật là các ngươi chính mình nói, chứng cứ xác thật, ngươi nói ta dựa vào cái gì bắt hắn?" Vương Khôn lấy con ra, ở trước mặt bọn họ cơ cơ. Tần Hoài Như mắt trợn tròn, thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Đại Mậu không cái gì dạng, lại đem Đồng Ngạnh cho đưa vào đi. "Chúng ta không cáo." Nói xong, nàng lại dùng ủy khuất ánh mắt chiều trong viện người nhờ giúp đỡ. Nhìn một vòng không ai rút một tay, chỉ đành cúi đầu trước Dịch Trung Hải. Không biết hai người thế nào trao đổi, Dịch Trung Hải cuối cùng đứng ra nói: "Không thể bắt. Trong này nhất định là hiểu lầm. Hứa Đại Mậu, ngươi nói có phải không?" Hứa Đại Mậu cũng không đốc, biết những chuyện kia không gạt được Vương Côn, liền thuận thế nói: "Không sai, là hiểu lầm." Diêm Phụ Quý thấy được Dịch Trung Hải đưa ra năm ngón tay, cũng đứng dậy, nói: "Hiểu lầm." Những người khác cũng không muốn đắc tội người, cũng đều đi theo khuyên. Vương Côn không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, cũng liền thầm chấp nhận xuống, xoay người về nhà. Chuyện này cứ như vậy, trừ Đồng Ngạnh mất việc, những người khác cũng không có tổn thất. Chương 1588, Lưu gia cho cơ hội. Vương Khôn đang ngủ ở nhà, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra. "Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc, các ngươi hai cái làm gì?" "Xuyệt, Khôn ca, ngươi nhỏ giọng một chút." Hai người vội vàng ngăn Vương Khôn. "Các ngươi rốt cuộc làm gì? Có phải hay không đã làm gì chuyện phạm pháp?" Vương Khôn xem không ít người con đồ, phi thường nghi ngờ. Hai người biết lựa không được Vương Khôn, liền nói: "Đây không phải là ta ở trong xưởng lấy được một căn phòng sao? Ta nếu là không được, trong xưởng chỉ biết thu hồi đi. Cho nên, ta chỉ muốn không ở ba ta Lâm xây nhà ở đây." "Ta cũng thế. Ba ta luôn là oán trách chúng ta, nói chúng ta chiếm trong nhà nhà, làm cho anh ta không có biện pháp trở lại. Vừa đúng xưởng chúng ta trong chia phòng tử, ta liền định dọn nhà, tỉnh bị ba ta chê ngay." Vương Khôn nhìn một cái, phát hiện hai người rời đều là bản thân đồ trong nhà, liền không có nói thêm cái gì. "Vậy các ngươi thế nào hơn nửa đêm dọn nhà? Đây không phải là tìm xe sao? Người ta ban ngày phải làm việc, chúng ta cũng chỉ có thể buổi tối ra tay." Vương Khôn hướng bên ngoài nhìn một cái, cửa đầu hai chiếc cũ rách xe, như vậy xe tám phần là trong đơn vị. Không biết hai người dùng biện pháp gì cho mượn đến rồi. Có cần hay không giúp một tay? "Không cần, Khôn ca, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi." Vương Khôn cũng không nghĩ cho hai người bọn họ cái giúp một tay, liền về nhà nghỉ ngơi. Chờ Vương Khôn về nhà, Lưu Quang Phúc mới xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: "Thiếu kinh vô hiểm, cuối cùng lừa gạt qua." Lưu Quang Thiên liền nói: "Nhìn ngươi kia nhát gan dáng vẻ, coi như hắn biết thì thế nào, Khôn ca trước giờ cũng bất kể trong viện những thứ này phá sự. Lại nói, chúng ta rời chính là mình nhà bận, có cái gì phải sợ." Lúc nói lời này, Lưu Quang Thiên còn có chút chột dạ. Hai người rất an ý nhìn lẫn nhau một cái, sau đó trang thứ tốt, nhanh chóng rời đi. Nhiễm Thu Diệp mơ mơ màng màng mà hỏi: "Bên ngoài động tĩnh gì?" "Không có gì, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hơn nửa đêm dọn nhà đâu, ngủ đi." Vương Khôn không để ý, tỉnh ngủ rồi thôi về sau, liền thật sớm đi làm. Trong tứ hợp viện lại vỡ tổ. Lưu Hải Trung cùng Nhị Đại Mụ buổi sáng phát hiện hai đứa con trai dọn nhà, đem bày ở bên ngoài vật cũng rời đi. Nhị Đại Mụ nhất thời không thể nào tiếp thu được, ngã ngất đi. Hay là Hứa Đại Mậu giật mình, đi ra bên ngoài gọi điện thoại, kêu 120, đem Nhị Đại Mụ đưa đến bên trong bệnh viện. Chuyện này mang cho trong viện rung động nhưng là không nhỏ. Cha mẹ không từ con cái bất hiếu, những lời này bị trong viện người nghĩ tới. Người khác không cái gì dạng,
Dịch Trung Hải ý đồ lại đi lên. Từ bà cụ điếc sau khi qua đời, cũng chỉ còn lại có một mình hắn đang bận việc dưỡng lao chuyện, rất nhiều lúc cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn phi thường mong muốn tìm mấy người trợ giúp. Thế nhưng là nguyên bản kế hoạch đồng minh, trong nhà không có xảy ra vấn đề, sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng kia hết thảy. Bây giờ được rồi, con trai của Lưu Hải Trung bỏ lại hắn, lén lén rời đi, gửi cùng hậu vọng đại nhi tử, cũng không trở về nữa. Bây giờ Lưu Hải Trung tình huống, cùng bà cụ điếc dự đoán qua vậy. Đến hắn lôi kéo Lưu Hải Trung, cùng nhau xây dựng dưỡng lão liên minh thời cơ tốt. Hoài Như, ta có một cái ý nghĩ. Tần Hoài Như mặt nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải. Kể từ bổng ngạnh mất việc, quan hệ của hai người liền nhanh chóng khôi phục. Dịch Trung Hải vứt bỏ Diêm Phụ Quý, lần nữa cùng Tần Hoài Như một nhà sinh hoạt. Một đại gia, ngươi muốn nói cái gì? Dịch Trung Hải mặt mang nụ cười nói, ta muốn nói là lão Lưu chuyện. Không phải, một đại gia, nhị đại gia một mực với ngươi không hợp nhau, chúng ta đem nhị đại mụ đưa đến bệnh viện, liền đã hết tình hết nghĩa. Tần Hoài Như phi thường lo lắng Dịch Trung Hải nhắc tới ra chuyện tiền bạc. Đồng ngạnh mất việc, tiêu tiền tìm người, mới cho Đồng ngạnh tìm một quét đường cái công tác. Cho tới bây giờ, nàng đầu nhập còn không có hồi vốn đâu. Nếu không phải Đồng ngạnh là nàng con ruột, nàng sớm liền nghĩ biện pháp náo Đồng ngạnh cửa nát nhà tan. Hoài Như, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi quên bà cụ điếc năm đó kế hoạch sao? Nhắc tới bà cụ điếc, Tần Hoài Như liền hận không được đi đem nàng nghiền xương thành cho bụi, khi còn sống cho nàng tìm phiền toái, chết rồi cũng không để cho nàng thanh tịnh. Kế hoạch gì a? Dưỡng lao kế hoạch. Bà cụ điếc rất sớm liền đã nói với ta, toàn bộ tứ hợp viện cũng chỉ có trụ nỗ có thể cho ta dưỡng lao. Một đại gia, trụ nỗ bộ dáng bây giờ, có thể cho ngươi dưỡng lao sao? Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng, giải thích, ta đương nhiên biết trụ nỗ không đáng tin, sở dĩ năm đó mới suy nghĩ để ngươi gả cho trụ nỗ. Chẳng qua là trụ nỗ tên khốn kia có mắt không trọng, tình nguyện cưới một mụ hàng tôm hàng cá, cũng không với ngươi kết hôn. Dịch Trung Hải những lời này thật là giết người chu tâm. Nói như vậy, chẳng phải là ám chỉ nàng liền một mụ hàng tôm hàng cá cũng không sánh nổi. Tần Hoài Như tức giận nói, khỏi nói trụ nỗ cái đó không có lương tâm con kiếp. Thấy Tần Hoài Như làm ăn, Dịch Trung Hải trong giọng nói liền mang theo lấy lòng, ngươi đừng tức giận. Ta nói trụ nỗ, cũng là vì dưỡng lão. Bà cụ điếc mặc dù nhìn lầm rồi trụ nỗ, nhưng là có nhiều chỗ, nàng hay là không nhìn lầm. Nàng năm đó cũng đã nói, mong muốn để cho trụ nỗ nghe lời, nhất định phải liên hiệp ba người chúng ta đại gia lực lượng. Những năm này, ta một người đối phó trụ nỗ, mỗi lần cũng lực bất tòng tâm. Lão Lưu cùng lão Diêm đâu, ỷ vào bản thân có nhi tử, cùng ta không phải một lòng. Lần này, Lưu Quang Thiên cùng con trai của Lưu Quang Phúc chạy, Lưu Quang Tề lại trước giờ không trở về nhà. Chính là chúng ta lôi kéo lão Lưu cơ hội tốt. Ngươi nghĩ à, lão Lưu cùng ta liên hiệp, chúng ta ở trong viện quyền phát biểu cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Ngươi nếu là chiếu cố chúng ta, thứ nhất có thể thắng được một cái tiếng tốt, thứ hai đâu, chúng ta cũng có thể tranh thủ trong viện đồng tình. Có chuyện gì tìm trong viện người giúp một tay, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt. Đợi một hồi lâu, thấy Tần Hoài Như không có mở miệng, Dịch Trung Hải liền nói, đến lúc đó, chúng ta tìm Vương Khôn cùng trụ nỗ, cho Đồng Ngạnh an bài cái thể diện công tác cũng phương tiện không phải. Cuối cùng cái điều kiện này đánh động Tần Hoài Như, nàng vừa cười vừa nói, một đại gia, ta không phải không nguyện ý, mới vừa rồi liền là nghĩ đến làm sao thuyết phục ta bà. Người cũng biết nàng người kia, xem ai cũng không vừa mắt. Dịch Trung Hải cũng bất kể Tần Hoài Như rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ quan tâm Tần Hoài Như có đáp ứng hay không. Chuyện này chuyện liên quan đến hắn dưỡng lão, bất kể có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Bây giờ cái này thế đạo, tiền giống như không bao nhiêu tiền vậy, hắn về điểm kia tiền dưỡng lão càng ngày càng không đủ xài. Hắn đã không gánh nổi Tần Hoài Như một nhà tốn hao, nhất định phải tìm người chia sẻ một chút. Người này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là chủ nố. Cho nên, hắn vẫn là phải tiếp tục bà cụ điếc ban đầu lập ra kế hoạch. Ngươi đồng ý rồi. Tần Hoài Như liền nói, ta đương nhiên đồng ý, nhà chúng ta năm đó thời điểm khó khăn, nhị đại gia cũng giúp không ít bội, nhà hắn bây giờ gặp phải khó khăn, ta nếu là không nhúc đích, ta còn là người sao? Một đại gia, ta Tần Hoài Như không phải không có lương tâm người. Ngươi yên tâm, coi như không có cho Đồng Ngạnh chuyện tìm việc, ta cũng sẽ chiếu cố nhị đại gia. Dịch Trung Hải lấy được hài lòng câu trả lời, vui sướng đi tìm Lưu Hải Trung thương nghị. Tần Hoài Như thì mang theo vui sướng tâm tình về nhà. Tiến vào trong nhà, thấy được giả Trương Thị ngồi ở bên cạnh bàn, đem đậu phộng làm đồ ăn vặt ăn, trong lòng của nàng liền phi thường chán ghét. Trong nhà ngày khó khăn như vậy, giả Trương Thị cũng không biết cho nhà giúp một tay, tích lũy tiền dưỡng lao cũng không biết lấy ra, còn cả ngày buộc nàng bỏ tiền. Nếu là có thể, nàng thật muốn đem giả Trương Thị đuổi đi. Đáng tiếc, cái này chỉ là suy nghĩ một chút, căn bản là không làm được. Nàng nếu dám đem giả Trương Thị đuổi đi, cái đầu tiên không đồng ý chính là Dịch Trung Hải.